nhưng bọn hắn vẫn như cũ công nhân, tiền cũng không nhiều, chính là sinh hoạt càng tốt hơn, bọn hắn chỉ sẽ nghĩ trông chọn, để cho hải tử đọc sách, kỳ vọng sinh hoạt càng tốt hơn. Tại đây vấn đề duy nhất là được, đại ca ngươi ngại hay không chúng ta phòng ra làm ăn, nếu mà ngươi xem thường thương nhân, không muốn phòng ra chỗ nói, cũng không có chuyện. Làm sao? Ngươi còn có những biện pháp khác? Phòng Di thẳng tò mò hỏi. Không có a. Phòng Di ái nhìn đến Phòng Di thẳng, cười nói, nếu mà ngươi không đồng ý, vậy hạ liền sẽ để Tuyển Châu thành đổi một cái quan phụ mẫu, cho nên ca ý kiến của ngươi kỳ thực không trọng yếu. Phòng Di thẳng, lờ lờ. Được rồi, ta dĩ nhiên là đồng ý. Phòng Di thẳng bất đắc dĩ nhìn đến Phòng Di ái, đây là chuyện tốt, ta làm sao sẽ không đồng ý đâu. Dù sao trong nhà cũng có trong thương trường, phụ thân cũng làm, ta còn có thể làm sao? Phòng Di thẳng giang tay ra. Phòng Huyền Linh đều dẫn đầu trong thương trường, trong nhà rất nhiều tiền tài, kỳ thực đều là trong thương trường nghiệp chung được đến. Chỉ có điều Phòng Huyền Linh phần lớn đều là tham cổ, cũng không có nói chủ động làm ăn. Dù sao, đến Phòng Huyền Linh cái địa vị này, tham cổ cũng đủ để kiếm buồn mãn bất mãn. Vậy là được. Còn lại cụ thể chương trình chúng ta thảo luận, nhanh nhanh ngươi mấy cái kế hoạch đồ, ngươi sắp xếp người có thể làm lên rồi. Đại ca ngươi thuận tiện viết cái tin, hỏi cha muốn chút tiền qua đây. Phòng Di ái cười hì hì nói. Được. Phòng Di thẳng bất đắc dĩ gật đầu, biết rõ, ta đi muốn tiền ta đi để cho cha mắng, bất quá muốn bao nhiêu tiền đâu. Ân, chậm chút thời điểm, ta đem cần kiến tạo kiến trúc đều cho ngươi, sau đó công nhân hao tốn, sau đó chuyển vận các loại, ta đều sẽ bày ra, ngươi tính một hồi tiền, sau đó bay lên lần, hỏi cha muốn là được. Ngươi được làm đấy. Phòng Di dựng thẳng khởi một cái ngón cái, bay lên lần muốn còn được. Mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Ha 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 ha, thật xa liền nghe được ngươi tiểu tử túi này âm thanh, Di ái tỉnh ngủ a. Lý Thế Dân hứng thú vội vàng đi vào, nhìn đến ngồi ở trên ghế Phòng Di ái, trong mắt tràn đầy yêu thích. Đi, chấp chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ. Đi xem một chút. Cái ngạc nhiên này ngươi nhất định hài lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 79, thời gian không nhiều lắm. Canh 1. Bệ hạ, có phải hay không ngươi chuẩn bị đem Trường Lạc công chúa gả cho ta a? Phòng Di ái cặp mắt đều là tán tỏa sáng mang, đi theo Lý Thế Dân liền đi ra ngoài, mặt đầy kích động. Nếu mà Lý Thế Dân thật nguyện ý đem Trường Lạc công chúa gả cho lời của mình, kia chuyện của tương lai là thật thơm. Tựa hồ tiền đồ liền một mảnh đường bằng phẳng rồi. Hí. Nhưng mà, Lý Thế Dân chính là hít sâu một hơi, nghi ngờ nhìn đến Phòng Di ái, sờ một cái Phòng Di ái cái trán. Chuyện gì? Cùng cấp biển đánh trận, cũng không có thương tổn đến đầu a, tại sao có thể nói ra loại này mê sảng đây? Chẳng lẽ là còn chưa tỉnh ngủ? Hướng một câu nói này, Phòng Di ái liền biết, mình nghĩ quá đẹp. Ai? Nhất thời thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hướng về phía Lý Thế Dân nói ra, "Vậy hạ, ta dẫu gì cũng giết nhiều như vậy cấp biển đâu, cũng coi là lập công." Ai u, nhìn ngài ý của lời này, chấm hẳn đem Trường Lạc gả cho Lý Tĩnh. Lý Thế Dân âm dương quái khí rêu cật lên. Cấp biển đại đa số đều là Lý Tĩnh tiêu diệt, nếu như luận công lao nói, dĩ nhiên là Lý Tĩnh lớn một chút. Ta sai. Phòng Di ái lập tức cúi thấp đầu nói xin lỗi, cái này còn có thể ngươi nói gì thế? Không nói lại a. Thấy vậy, Lý Thế Dân thật cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại là mang theo Phòng Di ái đi đến một cái đỉnh. Trong đỉnh, Lý Tĩnh cười khanh khách ngồi, nhìn thấy Lý Thế Dân đến trước, cũng là liền vội vàng đứng dậy. Bệ hạ. Ân. Lý Thế Dân hướng về phía Lý Tĩnh gật đầu một cái, lại là một cái kéo qua Phòng Di ái, chỉ đến trên bàn thức ăn, cười nói. Cầu động vật, nhìn thấy không, đây mới là chấm chuẩn bị cho người kinh hỉ. Chỉ thấy được trên bàn là các loại thịt bò món ăn, trong đó lớn nhất mâm chính là thịt bò kho tương. Cái khác chính là cái gì hầm lớn xương các loại, dù sao đều là liên quan đến thịt bò thức ăn. Sách, hôm nay Phùng Kiện nguyên nhà, vừa vặn nhìn thấy nhà hắn có đầu Nưu, chấm suy nghĩ một chút, Nưu cũng là hắn nhà, tự nhiên cũng muốn chặt đầu. Vừa vặn liền tiện nghi ngươi rồi, chỉ tiếc, tại đây không có nồi sắt, chấp nhận đến ăn đi. Lý Thế Dân hướng phía Phòng Di ái giải thích một câu. Bệ hạ Gia Châu. Đa tạ bệ hạ. Phòng Di ái dựng lên một cái ngón cái. Trình Giảo Kim nhà bệnh chết thắt cổ Nưu tính là cái rắm, nào có Lý Thế Dân đây một đợt cả nhà chặt đầu đến Gia Châu. Ngồi đi, ngủ mê man lâu như vậy, chắc là đói. Lý Thế Dân cũng không có cùng Phòng Di ái khách sáo cái gì, ngược lại là trực tiếp ngồi xuống. Bên cạnh Lý Tĩnh cũng là ngồi xuống. Phòng Di ái đang chuẩn bị ngồi xuống đâu, đột nhiên là muốn khởi Phòng Di thẳng cũng không có theo kịp, liền vội vàng nói ra. "Bệ hạ, ca ta còn chưa đến đâu, ta đi gọi hắn." "Không cần, hắn sẽ không tới, hắn cũng không thể đến." Lý Thế Dân nhìn sang Phòng Di ái, lắc lắc đầu, đạm nhạt nói ra. "Ngươi trực tiếp ngồi xuống là được." Phòng Di ái tuy rằng sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bệ hạ không thích Phòng Di thẳng sao? Nhưng mà không có nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Lý Tĩnh ngược lại cười vì Phòng Di ái giải thích nghi hoặc. Phòng gia đã quá vinh dự, từ không thể lớn qua phụ, Phòng Di thẳng đây là tránh hiểm nghi đâu. Không thể cùng bệ hạ quá mức thân mật. Phòng Di ái mặt đầy mộng bức trừng mắt nhìn, đưa ra một ngón tay, chỉ bản thân. Vậy ta đi. Phúc. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân cũng không nhịn được bật cười, liếc một cái Phòng Di ái. Lý Tĩnh cũng là có một ít dở khóc dở cười bộ dáng, nói ra. Chính là bởi vì có ngươi rồi, cho nên Phòng Di thẳng cũng không cần đến, không thì, hắn vẫn phải là qua đây. Được rồi, không hiểu nổi các ngươi những này. Phòng Di ái vung tay. Chẳng muốn lại đi suy nghĩ loại này cổ đại lễ nghi sự tình, thật nhức đầu. Sao sẽ chú trọng nhiều như vậy chứ? Ăn đi ngươi. Lý Thế Dân cũng không phí lời, trực tiếp gắp một khối thịt bò đặt ở Phòng Di ái trong bát. Hắc hắc, cảm ơn bệ hạ. Phòng Di ái cũng không khách khí, trực tiếp gặm. Vừa mới uống một bát cháo, căn bản là uống không no, đây thịt bò ăn liền thơm. Phòng Di ái không để ý hình tượng, gặm xong khối này thịt, liền lại cầm lên một khối thịt bò kho tương gặm. Nhìn đến một màn này, Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh cũng không trách phòng Di Ái vô lực, ngược lại là rót một ly rượu, chậm rãi uống. Qua ba lần rượu, hô, chống giữ. Phòng Di Ái vô mình tròn xoay bụng, đây là thật không ăn được. Được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hướng phía bên cạnh hạ nhân phất phất tay. Hạ nhân cũng là liền vội vàng tiến đến, đem thức ăn cho thu thập đi, chỉ để lại rượu còn ở trên bàn. Tiếp theo, nên nói chuyện chính. Dược sư, ngươi nói với hắn đi. Ngậy. Cái gì chính sự? Chúng ta còn có cái gì chính sự phải nói sao? Phòng Di Ái mê mang nháy mắt một cái, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Ân. Lý Tĩnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra. Tuyền Châu cướp biển tàn phá, hôm nay tuy rằng giết đây một nhóm, nhưng ngày sau nhất định còn có đám tiếp theo, thủy quân đều là một đám phế vật, không đáng trọng dụng, cần lại lần nữa huấn luyện một phen. Mà phòng Di Ái ngươi thương nghiệp chi đạo, đều cần dân chúng ra biển, nếu là ở trên biển gặp phải hải tặc quấy rầy, liền lại là một cọc tai họa. Mấy ngày nay, ta cùng với bệ hạ đã điều tra xong Tuyền Châu một vùng biển này tình huống. Tại cách đó không xa, có một hòn đảo nhỏ, tên là Trân Châu đảo, hôm nay chỗ đó đại khái còn có 1000 tên cướp biển tụ tập, chính là cướp biển đại bản doanh. Dựa theo ngươi cùng bệ hạ nơi góp lời trên biển phòng tuyến, như vậy chúng ta nhất định phải bắt lấy đây một tòa Trân Châu đảo, lại phái thủy quân chú đóng ở phía trên, dạng này mới có thể bảo đảm Tuyền Châu thành bách tính vô ưu. Cho nên, ta cùng bệ hạ tính toán, hai ngày này liền ra biển, đi tới Trân Châu đảo, thử xem thuốc nổ uy lực. Lần này qua đây, trên danh nghĩa, Lý Thế Dân là muốn kiến thức một hồi thuốc nổ lợi hại. Chỉ có điều đi, bên bờ gặp phải cướp biển, căn bản không có sử dụng qua thuốc nổ. Ngang, ta hoàn toàn đồng ý a. Phòng Di Ái cũng là gật đầu một cái, lại là nghi ngờ hỏi, kia nói với ta cái gì à, bệ hạ, các ngươi đi làm là được a. Ngươi cũng phải đi. Thuốc nổ là ngươi nghiên cứu chế ra, cần ngươi ở một bên nhìn đến. Lý Thế Dân nhìn sang Phòng Di Ái, tiếp tục nói, ngoài ra, Tuyền Châu thành dân chúng tương lai sinh kế vấn đề, ngươi được mau sớm làm cái chương trình đi ra. Dạng này, chấm cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi đem chương trình làm ra, thế nào chế mối các thứ chuyện toàn bộ giải quyết. Lại theo chấm thân chinh Trân Châu đảo. Chờ Trân Châu đảo sự tình kết thúc, chúng ta nên trở về Trường An thành rồi. Cái gì? Phòng Di Ái kinh hô lên, bệ hạ, đây có cần hay không gấp gáp như vậy a? Chúng ta mới ra ngoài mấy ngày a? Quốc không thể một ngày không có vua. Lần này, Lý Thế Dân còn chưa nói chuyện, bên cạnh Lý Tĩnh chính là liên tục nói. Mặc dù có phòng tướng và người khác phụ tá thái tử, nhưng mà đại đường linh hồn vẫn là bệ hạ, lần này đi ra, đã đủ lâu rồi, không thể thật kéo dài một tháng. Lý Thế Dân ở một bên cũng là gật đầu. Hắn chưa từng không muốn ở bên ngoài nhiều đi dạo một vòng đâu, nhưng mà, quốc gia đại sự trọng yếu hơn một ít. Hắn thật sự là không yên tâm a. Ai, được rồi. Phòng Di Ái bất đắc dĩ gật đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 80, bán rẻ nữ nhi mỹ sắc. Canh 2. Sau đó mấy ngày, Phòng Di Ái liền bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là Phòng Di thẳng được Lý Thế Dân bày mưu đặc kế, đó là kéo Phòng Di Ái đẩy Tuyền Châu thành chạy. Sau đó, Tuyền Châu thành muốn bắt đầu các loại độc thổ. Đầu tiên là Lý Thế Dân ruộng muối được bắt đầu xây dựng lên đến. Tiếp theo chính là phòng gia xưởng đóng tàu cùng bến sông và các loại bắt cá công cụ chế tạo sân bãi. Tương lai còn có thịt cá chế biến trận vân vân. Bất quá thật may, dựa theo Lý Thế Dân kế hoạch, tương lai cướp biển đều không cách nào tàn phá đường ven biển rồi. Cho nên chọn địa điểm liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đến gần bờ biển, lại đi tìm lao ngư dân biết nước biển thủy triều địa vị cao nhất là được rồi. Chỉ có điều, đây ngày thứ nhất chạy xuống, Phòng Di Ái liền điên. Ngay trong đêm, Phòng Di Ái trực tiếp chạy tới Tuyền Châu thủy quân quân doanh, hướng phía Lý Thế Dân tố khổ. Bệ hạ, một cái này tuần lễ thật không giải quyết được, ít nhất phải hơn mấy tháng a. Ô ô ô, đây là thật không được à, quá phiền toái, đầu tiên là ruộng muối đi, ta được nhìn chằm chằm đi, bọn hắn khai khẩn đều muốn chừng mấy ngày đâu. Tiếp theo khai khẩn xong, ta còn được nhìn chằm chằm bắt đầu rót vào nước biển, lại phối hợp trong nước ngọt hòa, này cũng được không ngừng kiểm tra a. Cái khác ngược lại đơn giản, xây nhà bến sông mà thôi, nhưng mà xây dựng xong sau, cá biển kiếm hàng rồi, thế nào bán, thiết lập con đường, vận chuyển vấn đề chờ một chút, ta đều được thao tác đi, đây 7 ngày thần tiên đến cũng không khả năng a. Ô ô ô, bệ hạ, ngươi thả qua ta đi, không thì ngươi đi trước, ta đợi nữa hơn mấy tháng. Phòng Di Ái một hồi thuật rõ. Hắn là thật không có biện pháp. Lý Thế Dân để cho mình trong một tuần lễ giải quyết tất cả, đây hiển nhiên là không có khả năng. Tại về phần thời gian tiểu không khả năng rồi, càng đừng bảo là còn muốn trải qua không ngừng kiểm tra. Cái khác còn dễ nói, chỉ riêng liền ruộng muối, quả thực rồi, không có 2-3 tháng, căn bản là không giải quyết được. Nhìn đến Phòng Di Ái dáng vẻ khổ não, Lý Thế Dân cũng biết, trong một tuần lễ, Phòng Di Ái là thật không thể nào hoàn thành. Nhưng mà để cho mình tại đây phụng bồi Phòng Di Ái mấy tháng, đây hiển nhiên là không có khả năng. Đơn độc đem Phòng Di Ái một người để ở chỗ này, Lý Thế Dân luôn là có một ít không quá yên tâm. Chân mày không khỏi nhíu lại. Ghét bỏ nói, trước ngươi làm thuốc nổ, 2-3 ngày liền làm xong, làm sao làm cái ruộng muối, 7 ngày còn không giải quyết được. Ai đù, bệ hạ của ta, thuốc nổ ở nhà liền có thể xứng, ngươi đây ruộng muối ta được đào, dẫn nhập nước biển, lại phơi, lại dẫn nhập nước ngọt, còn muốn nước chát chờ một chút, ngươi nói ta 7 ngày có thể làm được sao? Phòng Di Ái mặt đầy bất đắc dĩ. Phơi muối là một cái lâu dài nhiệm vụ, cần nhiều lần kiểm tra, bản thân cũng là cuốn sách ấy mặt biết tri thức. Nhất định là cần hiện trường nhiều hơn quan sát, mới có thể mau sớm đem ruộng muối giải quyết. Ai? Lý Thế Dân thở dài một cái, chau mày cũng là tự hỏi. Hoàng đế xuất cung không thể quá lâu, còn có bó lớn quốc gia đại sự cần tự mình đi xử lý, nhưng mà ruộng muối cũng là cực kỳ trọng yếu. Kiếm tiền là một mặt, trọng điểm là có thể làm cho đại đường bách tính đều sẽ không thiếu hụt muối ăn. Một điểm này phi thường mấu chốt. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Lý Thế Dân khẽ nâng đầu lên, nhìn về phía Phòng Di Ái, nói ra: "Được rồi, như vậy hai ngày ngươi chuẩn bị một chút, cùng cùng chấm đi tấn công Chân Châu đảo, chờ Chân Châu đảo sự tình lý giải, chấm đi trở về. Ngươi lưu lại xử lý Tuyền Châu thành sự tình, Lý Tĩnh cũng sẽ ở tại đây huấn luyện thủy quân, đến lúc đó các ngươi lại cùng nhau trở về. Đây đã là trải qua Lý Thế Dân nghĩ cặn kẽ sau đó biện pháp. Mình không thể nhìn đến, chỉ có thể để cho Lý Tĩnh đến xem rồi. Được thôi, bệ hạ yên tâm đi, ruộng muối một chuyện, ta nhất định sẽ cố gắng. Phòng Di Ái gật đầu một cái. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, cuối cùng cũng để cho Lý Thế Dân đáp ứng. Sau đó cũng không cần như vậy phồn mang. Xách. Lý Thế Dân nháy nháy miệng, sờ cằm một cái, có một ít không quá cam tâm. Thả Phòng Di Ái ở bên ngoài mấy tháng, luôn là có một ít hoảng. Nhưng thật sự là không có cách nào. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Thế Dân vươn tay ra, vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai. Di Ái a, ngươi yêu thích Trường Lạc đúng không? Bệ hạ, ngươi không phải là nói nhảm sao? Phòng Di Ái bĩu môi một cái, tâm tư của mình đã sớm là trắng trợn nói cho tất cả mọi người rồi. Ngươi biết Trường Lạc yêu thích tiểu gì người không? Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn về phía Phòng Di Ái. Nghe nói như vậy, Phòng Di Ái làm sao không biết Lý Thế Dân muốn nói cái gì? Cũng không đợi Lý Thế Dân mở miệng, liền tự mình nói: Trường Lạc công chúa yêu thích Trung Quân Ái Quốc, rất trung thành bệ hạ, nguyện ý vì Đại Đường dâng ra sinh mệnh người. Không tồi. Ta, Phòng Di Ái, chính là người như vậy. Phi. Lý Thế Dân lật một cái liếc mắt, bị Phòng Di Ái vừa nói như thế, Lý Thế Dân trong lòng biết mình lắc lư đại pháp thất bại. Lúc này là vô lực vung vung tay. Nói vậy, Trường Lạc nói, nàng yêu thích chấm một dạng anh hùng, ân, có chấm một nửa là đủ rồi. Ký. Nghe nói như vậy, Phòng Di Ái không nhịn được hít vào một hơi. Lý Thế Dân nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phòng Di Ái, vật này có cái gì kinh ngạc, còn hít ngược vào một ngụm khí lạnh đi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ký. Không đúng. Lý Thế Dân cũng là hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhất thời cảm thấy không đúng. Hiểu lầm, Di Ái ngươi đừng có hiểu lầm rồi. Mẹ, cùng mình một dạng người, không phải là hoàng đế sao? Như vậy Phòng Di Ái muốn để cho Trường Lạc công chúa yêu thích, không phải là muốn tạo phản lật đổ mình sao? Phi, Di Ái, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, trước ngươi nói đúng, Trường Lạc chính là yêu thích Trung Quân Ái Quốc người. Lý Thế Dân cuống quýt giải thích. Phòng Di Ái không nhịn được để lộ ra nụ cười. Có đôi khi, làm sao lại cảm giác Lý Thế Dân cũng thật đáng yêu đi. Đi bệ hạ, ta biết rõ, ngươi yên tâm đi, cha ta chính là Phòng Huyền Linh a. Phòng Di Ái cười hì hì nói. Hừ. Lý Thế Dân trừng mắt một cái Phòng Di Ái, ngược lại không nói cái gì. Hắn cũng biết Phòng Di Ái ý tứ, Phòng Huyền Linh sẽ không phản bội Lý Thế Dân, cho nên Phòng Di Ái đồng dạng sẽ không phản bội Lý Thế Dân. Nói thật, Lý Thế Dân vẫn là so sánh yên tâm Phòng Di Ái, nhưng thật sự là thuốc nổ cho Lý Thế Dân mang theo quá lớn kinh sợ. Cho nên để cho Phòng Di Ái một mình ở bên ngoài, hắn luôn là không an lòng. Đi, chấm cũng không nói gì với ngươi khoác lác. Lý Thế Dân vung vung tay, cả người có một ít chọc xong, chán. Ngươi nếu như trong vòng một tháng trở về, chấm sẽ để cho Trường Lạc cùng ngươi gặp mặt, ăn cơm. Cái gì? Đào rãnh. Phòng Di Ái kinh hô lên, trợn to hai mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Hắn không nghĩ đến, Lý Thế Dân cư nhiên đều bắt đầu bán rẻ nhà mình nữ nhi sắp đẹp rồi. Bệ hạ, quân vô hy ngôn. Tự nhiên, trong vòng nửa tháng nếu như có thể giải quyết trở về, chấm sẽ để cho Trường Lạc thấy ngươi hai lần. À, nếu mà ngày mai đi trở về đâu? Phòng Di Ái lại là hỏi. Cút đi. Lý Thế Dân gầm lên. Được rồi. Phòng Di Ái không nói hai lời quay đầu bước đi. Lý Thế Dân cũng không có ngăn trở. Đi ra thủy quân đại doanh. Phòng Di Ái mặt đầy kích động, cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào rồi. Kích thích. Hôm nay suốt đêm. A. Trường Lạc chờ ta. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 81, mời bệ hạ ban hôn, canh ba. Sáng sớm ngày hôm sau, Phòng Di thẳng tràn đầy phấn khởi lái xe Di Ái căn phòng bên trong, chậm rãi mở cửa phòng. Hiển nhiên nhìn thấy Phòng Di Ái ngồi ở trên bàn, chính đang tô tô vẽ vẽ cái gì. Lúc này là kinh ngạc nói: "Di Ái, ngươi từ hôm nay sớm như vậy, chưa ngủ sao?" Phòng Di Ái hề hề nói ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, trắng bệnh trên mặt, treo hai cái mắt đen thật to vòng, được gọi là một cái suy yếu. Không biết, còn tưởng rằng đêm qua làm 7 lần tân lâm đi. Di Ái, ngươi đây là chuyện gì? Phòng Di thẳng bối rối. Đợi thêm một hồi. Lập tức hảo. Phòng Di Ái lắc lắc đầu, hiện tại hắn không có tinh lực đi theo Phòng Di thẳng tán gẫu, chỉ là vùi đầu không ngừng tô tô vẽ vẽ. Phòng Di thẳng nhìn đến Phòng Di Ái cái bộ dáng này, cũng là lo lắng không thôi, tiến lên trước, nhìn trên bàn một mảnh đủ loại đồ họa cùng chữ viết. Nhìn kỹ một chút, đều là liên quan đến ruộng muối còn có hàng hải sản sự tình. Trong tâm càng là cảm động và phần, không nén nổi cảm thán, Di Ái là thật tâm buồn bách tình a. Chỉ chốc lát sau, hô, rốt cuộc giải quyết. Phòng Di Ái thở dài một hơi, đem tờ giấy ném lên bàn, khép mắt, leo đến giường bên trên. "Ca, bản thân ngươi nhìn đến suy nghĩ, ta muốn bổ giác, đừng quấy rầy ta." "Được, ngươi ngủ đi, ta không biết để cho người đến quấy rầy ngươi." Phòng Di thẳng nhìn đến Phòng Di Ái ánh mắt tràn đầy cương chịu. Sau đó, chính là nóng bỏng nhìn về phía trên bàn đủ loại đồ họa cùng chữ viết, liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí từng tờ sửa sang lại đến. Sau đó chậm rãi lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Cũng dặn dò hạ nhân không nên để cho bất luận người nào đi quấy rầy lý khác. Sau đó, chính là vội vã rời khỏi huyện nha, hướng phía thủy quân doanh mà đi. Không sai. Phòng Di thực là đi thấy Lý Thế Dân. Bên trong trại lính, Lý Thế Dân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Phòng Di thẳng, có chút kỳ quái. Tìm chấm có chuyện gì? Đối với Phòng Di thẳng, Lý Thế Dân thật ra thì vẫn là rất quen thuộc, dù sao, năm đó mình còn chưa làm hoàng đế thời điểm, Phòng Di thẳng đều đã ra đời. Lúc trước Lý Thế Dân còn ôm qua Phòng Di thẳng, cùng hắn chơi đùa qua. Chỉ có điều, cho tới nay Phòng Di thẳng đều là máy móc vô cùng, so sánh Phòng Huyền Linh còn muốn bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt các loại lễ giáo an phận không dám vượt qua. Dần dần, hai người giao lưu liền ít đi. Bệ hạ, Di Ái hôm qua trắng đêm không ngủ, làm ra rồi đây một phần đồ họa tài liệu, thần suy nghĩ một chút, vẫn còn cần lấy trước qua đây để cho bệ hạ nhìn một chút. Phong Di thẳng cung kính hướng phía Lý Thế Dân nhất bái, cầm trong tay đồ họa đưa cho Lý Thế Dân. Chấm còn tưởng rằng ngươi khai khiếu đâu. Lý Thế Dân một cổ tẻ nhạt vô vị bộ dáng, đưa tay nhận lấy Phong Di thẳng trong tay một sấp giấy trường, nhiều hứng thú nhìn. Từng tấm này đồ họa đều là đồ văn phối hợp, hình tượng sinh động đem ruộng muối chế tác phương thức nói ra. Đầu tiên là ruộng muối kích thước hình dáng, sau đó chính là dẫn nhập nước biển, phơi muối bắt đầu. Chờ phơi muối đến mức nào, nước biển biến thành màu gì, lại dẫn nhập nước ngọt nước chát vân vân. Mỗi một bước viết đều là cực kỳ cặn kẽ, đem muối biển sẽ phát sinh tình huống đều cho mô phỏng một lần. Thậm chí, mỗi một bước, chỗ nào có thể sẽ xảy ra vấn đề, Phong Di Ái đều sẽ đánh dấu đi ra. Có thể nói, đây một phần đồ họa, nhất định chính là thần. Cơ hồ là đem tất cả khả năng toàn bộ cho viết ra. Càng xem Lý Thế Dân con mắt lại càng phát sáng lên, tuy rằng Phong Di Ái tại đây dùng rất nhiều, khả năng, có lẽ loại này không xác định từ ngữ. Nhưng có đây một phần tài liệu, Lý Thế Dân cũng có thể cảm giác mình đều có thể làm ra một cái ruộng muối đi ra. Ha ha ha, Di Ái hải từ này, đại tài. Lý Thế Dân cười to, vô bắp đùi không nhịn được tán dương. Nghe thấy Lý Thế Dân tán dương, Phong Di thẳng lộ ra nụ cười, nhưng chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì. Lý Thế Dân tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Sau đó đồ họa chính là liên quan đến nhà xưởng xây dựng, bên trong cơ cấu, cần kích thước. Cái này ngược lại không làm sao vượt trội. Xuống dưới nữa chính là hàng hải sản vấn đề, Phong Di Ái cái vấn đề này, hắn đến lúc đó sẽ để cho Trình Giảo Kim tới tiếp xúc, đến an bài vận chuyển hàng vấn đề. Tối đa chính là tại bờ biển lại đào ra một cái tương tự ruộng muối địa phương, dùng đến thu xếp bắt trở về hàng hải sản. Dù sao, hải sản vô pháp thời gian dài thì giữ. Chậc chậc. Nhìn xong tất cả văn kiện, Lý Thế Dân tấm tắc có tiếng, nhìn về phía Phong Di thẳng. Ngươi nói, Di Ái là trắng đêm không ngủ, hoàn thành cái này. Là bệ hạ, ta vừa tìm Di Ái thời điểm, hắn còn tại gắng sức viết, đợi một hồi, viết xong, hắn mới ngủ. Phong Di thẳng thành thật thật gật đầu. Tiểu tử này. Lý Thế Dân trên mặt để lộ ra nụ cười, lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tất yếu như vậy nghĩ đến chấm trường là sao? Đều cho hắn thời gian 15 ngày rồi, cư nhiên liền một đêm giải quyết. Ha 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 ha. Nói, Lý Thế Dân lại là không nhịn được cười lớn, để lộ ra vẻ đắc ý. Nhà mình nữ nhi như vậy có mị lực, đương nhiên kiêu ngạo hơn a. Cho dù Phong Di Ái loại người này, đều trầm mê tại nhà mình nữ nhi dưới váy, đủ để cho Lý Thế Dân đắc ý không được. Nhưng rất nhanh, Lý Thế Dân nhướng mày một cái, có một ít phiền não vừa bất đắc dĩ lên. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Di thẳng, nói ra: "Chấm đáp ứng Di Ái, nếu như hắn trong vòng 15 ngày hoàn thành, chấm sẽ để cho hắn cùng Trường Lạc thấy hai lần, ăn hai lần cơm, ngươi cảm thấy chấm phải nên làm như thế nào?" "Mẹ, bệ hạ, ngoại nam làm sao có thể âm thầm cùng công chúa điện hạ gặp mặt ăn cơm đây, đây ở tại để ý không hợp." Phong Di thẳng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền vội vàng mở miệng nói: "Trong tâm càng là khiếp sợ không thôi à, nhà mình đệ đệ cư nhiên yêu thích Trường Lạc công chúa, mà bệ hạ thật đúng là có một chút như vậy tâm tư." "Bằng không, Lý Thế Dân cũng không đến mức cùng Phong Di thẳng làm loại này ước định." Ngẫm nghĩ rồi một phen, "Nhưng mà, quân vô hy ngôn, nếu ngài đã nói ra ngoài, đó chính là muốn làm." "Ha ha ha, chấm còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này sẽ một mực bảo thủ đi xuống, xem ra vẫn có chút tư tâm à." Lý Thế Dân cười lên, nhìn về phía Phong Di thẳng. Hắn vốn tưởng rằng Phong Di thẳng sẽ để cho mình nghiêm khắc cự tuyệt Phong Di Ái, không nghĩ đến, lần này cư nhiên còn có thể nói ra quân vô hy ngôn. Xem ra, đối với cái đệ đệ này, Phong Di trực giã là sủng ái và phần. "Vậy ngươi nói, chấm quân vô hy ngôn, nhưng một cái ngoại nam, cùng chấm nữ nhi, thế nào gặp mặt?" Lý Thế Dân cười khanh khách nhìn về phía Phong Di thẳng, trêu nói: "Ai ngờ đến." Phong Di thẳng mặt đầy nghiêm túc, cung kính hướng phía Lý Thế Dân lại là nhất bái. "Bệ hạ, ở tại để ý không hợp, chuyện này truyền đi, có hại công chúa danh tiết, nhưng quân vô hy ngôn, vì bảo toàn hoàng gia thể diện, thần cảm thấy, hẳn ban hôn." Phúc. Lý Thế Dân vừa nâng chung trà lên, uống một hớp, nghe thấy Phong Di thẳng lời này, trực tiếp phun ra ngoài. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Phong Di thẳng. "Phong Di thẳng à, Phong Di thẳng, nếu như ngày sau cha ngươi lại nói ngươi bảo thủ, chấm nhất định đánh chết hắn." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 82, chấm muốn con gái của ngươi làm vợ. Canh tư. Ải. Thủy quân bên ngoài trại lính. Phong Di thẳng ôm lấy một chồng tài liệu, than thở đi ra, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Cuối cùng Lý Thế Dân vẫn là không có đáp ứng Phong Di thẳng. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân cũng không khả năng liền như vậy dễ dàng đáp ứng Phong Di thẳng, đem Trường Lạc gả cho Phong Di Ái. "Đệ đệ a, ca ca chỉ có thể làm được bước này." Phong Di thẳng lại là thở dài một tiếng, sau đó liền đắc ý ôm lấy tài liệu hướng phía huyện nha mà đi. Hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đem đây một phần tài liệu hoàn toàn hấp thu, sau đó giao lưu một phần để ngừa vào nhất. Mà tại bên trong quân doanh, Lý Thế Dân một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" Lý Tĩnh vừa đi vào đại trướng, liền thấy Lý Thế Dân chân mày đều mặt nhăn với nhau, nhất thời quan tâm vấn đề. "Ai?" Lý Thế Dân thở dài một cái, "Đừng nói nữa, chấm đào một cái hố, đem nữ nhi bán đi. Hôm qua, Di Ái đến tìm chấm, thuật rõ ruộng muối các thứ chuyện, 7 ngày căn bản là không hoàn thành được, ít nhất phải 2 tháng thời gian. Chấm nghĩ một hồi, cho hắn một cái mục tiêu, nếu như trong vòng nửa tháng có thể trở về Trường An, chấm sẽ để cho Trường Lạc cùng hắn ăn 2 bữa cơm. Sau đó, tiểu tử thúi này." Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi lên. Hắn cư nhiên một đêm toàn bộ đều làm xong, kế hoạch chi cả kẽ, cho dù chấm cái gì cũng không biết, cũng có thể hoàn thành ruộng muối. "Ngươi nói, chấm làm sao bây giờ?" Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lý Tĩnh. "Ân." Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sờ cằm một cái, suy tư một chút. Bệ hạ, khó khăn của ngài chính là thần khó khăn, thần nguyện ý vì bệ hạ dâng lên sinh mệnh, mà thần nữ cũng như nhau. Mới đầu, nghe Lý Tĩnh phía trước nói, Lý Thế Dân còn nghi hoặc đâu, nghe thấy cuối cùng, Lý Thế Dân trong mắt lửa giận liền bốc cháy. Phi, người lão già này, ngươi còn mưu toan cùng chấm cấp con rể. Lý Tĩnh không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái, đối nữ nhi đó là quan tâm đầy đủ. Bệ hạ, ngài nói cái gì vậy? Lý Tĩnh mặt đầy bị hiểu lầm bộ dáng, thần là đang vì bệ hạ phân ưu a, công chúa cành vàng lá ngọc, há có thể âm thầm cùng phòng di ai ăn cơm gặp mặt. Truyền thuyết này đi, có hại hoàng thất thể diện, nếu là bị người phát hiện, Trường Lạc công chúa chỉ sợ chỉ có thể gả cho phòng di ái rồi. Ai, không nếu như để cho lão phu nữ nhi đến, tuy rằng lao thần chịu mến nữ nhi, nhưng thân là thần tử hẳn vì bệ hạ phân ưu, hiến thân. Phi. Lý Thế Dân cực độ ghét bỏ trận mắt nhìn Lý Tĩnh một cái, nghĩ còn rất đẹp. Bệ hạ, lao thần đây là vì ngài phân ưu a. Lý Tĩnh làm bộ dáng vẻ ủy khuất khóc kể lể. Được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, chân mày cau lại, để lộ ra một tia cười gian. Cấp độ kia chấm trở về thủ đô, sẽ để cho anh nhi vào cung đi. Lý Tĩnh nữ nhi, tên là Lý Anh. Được rồi, bệ hạ, lão phu đột nhiên nghĩ đến, ta đã cởi giáp về quê, khu khụ, lão phu nữ nhi, chỉ là thảo dân một cái, cũng không nhất định vì bệ hạ hiến thân, phòng di ái bên kia, sẽ lại nói đi. Lý Tĩnh nói do nhất chuyện, chọc Lý Thế Dân phá lên cười. Ha ha ha. Lý Thế Dân cười quái dị nhìn đến Lý Tĩnh, nháy nháy mắt nói ra, không gì, chấm có thể cho ngươi nữ nhi quận chúa thân phận, sau đó vào cung là được. Dược sư, ngươi còn không hiểu rõ chấm sao. Nếu mà ngươi trở thành chấm cha vợ, chấm nhất định sẽ đối với xin chào. Phi. Lý Tĩnh ghét bỏ trợn mắt nhìn Lý Thế Dân một cái, khoát tay lia lịa, bệ hạ cũng đừng, nhà ta khuê nữ cũng không thích ngươi, chúng ta không lộn xộn. Lại gây náo ta đã nổi giận rồi. Ai, đáng tiếc. Lý Thế Dân làm bộ thở dài một tiếng. Lý Tĩnh liếc Lý Thế Dân một cái, trong lòng cũng là có một ít sợ hãi a. Nhìn đến Lý Thế Dân hiện tại là nói đùa, nhưng mà không chừng Lý Thế Dân là thật có ý định này. Đi theo Lý Thế Dân nhiều năm như vậy, Lý Tĩnh cũng coi là hiểu rất rõ Lý Thế Dân rồi. Biết rõ Lý Thế Dân chính là một cái lao dâm côn, không chừng thật đúng là có thể làm ra loại này chuyện vô sỉ. Suy nghĩ một chút, nhà mình khuê nữ cũng 15 tuổi rồi, là thời điểm cho nàng xem xét một cái tướng công rồi. Không thì một mực giấu ở nhà, vạn nhất thật bị Lý Thế Dân nhớ đến liền nguy hiểm. Bi bi bi. Dược sư, ngươi đang nhớ gì chứ? Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Tĩnh ở đó suy nghĩ xuất thần, nhất thời chính là cũng lên, liền vội vàng mở miệng quát lên. Chấm cũng sẽ không đối với ngươi nữ nhi có tâm tư. Ngươi đem chấm muốn trở thành cái gì? Lao thần tin tưởng bệ hạ, chỉ là lao thần không tin nhà mình khuê nữ, dù sao bệ hạ phong lưu phong khoáng, như vậy có mị lực. Lý Tĩnh trước tiên vỗ một đợt Lý Thế Dân định bợ, liền ngay cả vội vàng nói, cho nên lao thần quyết định đi về sau đó, hảo hảo cho nhà ta anh nhi xem xét một hồi hôn phu. Nghe Lý Tĩnh nói, Lý Thế Dân càng là đau đầu vô cùng, đây chẳng phải vẫn là đang hoài nghi mình sao? Lúc này là gật đầu nói, được, ngươi chọn lựa, chấm nhi tử cũng đưa ngươi chọn lựa, toàn bộ hướng về đại thần nhà công tử đều cho ngươi chọn, chọn xong nói cho chấm, chấm ban hôn. Đa tạ bệ hạ. Lý Tĩnh liền vội vàng nhất bái, cảm kích không được. Cũng không phải nói cảm kích Lý Thế Dân ban hôn, mà là cảm kích Lý Thế Dân từ bỏ nữ nhi của mình a. Đi. Lý Thế Dân đặt thì không muốn tại cái đề tài này bên trên trò chuyện tiếp, nói sang chuyện khác, hay là nói phòng di ái sự tình đi, ngươi còn có biện pháp. Ai, bệ hạ, hắn muốn cùng công chúa gặp mặt, vậy liền thấy a, ăn cơm liền ăn a. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, dù sao ngươi lại không có nói là mấy người, đến lúc đó nhiều gọi chọn người không phải là không có chuyện sao. Quân vô hy ngôn, nhưng bệ hạ ngươi cũng không nói muốn để cho hắn âm thầm gặp mặt đi. Hay là nói, bệ hạ ngươi đáp ứng phòng di ái để cho hắn cùng Trường Lạc công chúa đơn độc chung sống. Lý Tĩnh trợn to hai mắt, nhìn đến Lý Thế Dân. Lan. Lý Thế Dân liếc Lý Tĩnh một cái, chấm còn không có như vậy vượt quá bình thường. Bất quá, ngươi cái này hẳn là một biện pháp tốt, như vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý, chấm hồi cung cử hành cái yến hội là được. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu. Phòng di ái sự tình, cũng coi là thích đáng giải quyết xong. Sau này chuẩn bị một hồi, chúng ta cũng nên tấn công Chân Châu đảo rồi. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tĩnh, phòng di ái đều giải quyết, chúng ta hãy mau đem cước biển đều tiêu diệt, sau đó nên trở về Trường An rồi. Vâng. Nói đến chính sự, Lý Tĩnh sắc mặt cũng là nghiêm túc, gật đầu một cái. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Được, cấp độ kia tiểu tử kia tỉnh ngủ sau đó đi, thừa dịp lúc ban đêm màu xuất phát, hiệu quả càng tốt hơn. Lý Thế Dân để lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Ngạch. Lý Tĩnh sững sờ, do dự nhìn về phía Lý Thế Dân, bệ hạ, lao thần có một câu nói không biết nên không nên nói. Nói. Khu khu, chúng ta không phải kiểm tra thuốc nổ sao, ban ngày tác chiến sẽ khá hơn một chút đi. Chỉ là cướp biển, cũng không có cần thiết mà đánh lén. Quên đi thôi, lần này đi ra cũng sắp 10 ngày, vẫn là mau sớm kết thúc trở về đi, cũng không biết thái tử thế nào. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không yên tâm. Cho dù Lý Thế Dân tâm tâm niệm niệm muốn đi ra đi dạo, nhưng thật đi ra, ngược lại có một loại cảm giác có tội. Vâng. Lý Tĩnh ổn quyền. Lý Thế Dân nhìn đến sắc trời, cảm nhận được sắp đến một đợt đại chiến, trong mắt bốc cháy hung hung chiến ý, nắm đấm không nén nổi nắm chặt. Phạm đại đường ta người, dù xa tất giết. Đám kia cướp biển thằng nhóc con, cũng phải giết chết. Cũng không biết, tiểu tử kia đánh trận có thể hay không thể ra quần. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, cưỡi ngựa thật sự sảng khoái, đại chiến sắp tới. Canh năm. Hô. Phòng Di Ái chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến một mảnh đen nhánh gian phòng, rủi rủi con mắt. Bò người lên, tìm tòi đến bên cạnh bàn, rót một ly nước, uống một hớp. Bầu trời này đều hắc, cũng không biết mấy giờ rồi, ai. Phòng Di Ái khổ não lắc lắc đầu. Tại cổ đại chính là thời gian khái niệm không tiện biết, nửa đêm thức dậy cũng không tiện, không có đèn. Được lấy hộp quẹt chuyên môn gọi thêm cây đến. Đã giờ tí. Lúc này, một cái thanh âm chợt từ ngoài cửa truyền đến. Phanh. Sau đó, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Một đạo sáng ngời ánh trăng chiếu bắn vào, hai cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại lối vào. Đào Dĩnh, Quỷ A. Phòng Di Ái bị dọa sợ đến cả người đều nhảy dựng lên, kinh hô. Quỷ cái rắm, là chấm. Nghe thấy quen thuộc xưng hô, Phòng Di Ái lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào. Tại loang thoáng ánh trăng phía dưới, ngược lại có thể nhìn thấy một ít tướng mạo. Nhìn kỹ một chút, hiển nhiên chính là Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh. Thấy vậy, Phòng Di Ái lúc này mới thở dài một hơi. Hô, bệ hạ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Phòng Di Ái vỗ lồng ngực của mình, hiển nhiên hậu kình chưa qua. Quỷ nhắc gan, nhanh, đi. Lý Thế Dân liếc một cái Phòng Di Ái, đi lên trước nói ra Phòng Di Ái liền đi ra ngoài. A, chúng ta đi đâu? Đều giờ tí, bệ hạ ngươi còn chưa ngủ sao? Đi tấn công Chân Châu đảo rồi. Đi đi đi. Phòng Di Ái bị Lý Thế Dân lôi kéo, đi ra huyện nhà. Trên đường, đó là một mảnh an tĩnh, không có một cái người đi đường. Ánh trăng sáng trong soi trên mặt đất, cho phòng ốc mặt đất đều nhào tới rồi ngân xương. Ba người đi tại trên đường chính, tại yên tĩnh buổi tối, chân đạp trên mặt đất âm thanh đều cực kỳ rõ ràng. Trên mặt đất là ba người bị kéo dài cái bóng. Đến cửa thành, ngược lại một mảnh ánh lửa sáng sủa. Cao Công Công mang theo một đội binh sĩ tại đây, yên tĩnh chờ. Mỗi cái binh sĩ trên tay đều cầm cây đuốc, đem vùng thế giới này đều cho chiếu sáng. Bệ hạ, Cao Công Công dắt một con ngựa hướng phía Lý Thế Dân nhất bái. Ân. Lý Thế Dân gật đầu một cái, cũng không phí lời, trực tiếp phóng người lên ngựa. Bên cạnh Lý Tĩnh cũng là phóng người lên một cái binh sĩ kéo chiến mã. Phòng công tử. Cao Công Công lại là dắt tới một con ngựa, cười khanh khách đi đến Phòng Di Ái trước mặt. A đây, ta không biết cưỡi ngựa a. Phòng Di Ái mặt đầy sự bất đắc dĩ, giang tay ra, ta chỉ biết cưỡi lửa a bệ hạ. Phế vật. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Phòng Di Ái một cái, cưỡi lửa cùng cưỡi ngựa không có gì sự khác biệt, nhanh chóng lên ngựa. Bệ hạ, ta thật không biết ta. Phòng Di Ái mặt đầy ủy khuất, mình là thật không có chút nào sẽ. Cho tới bây giờ đều không có cưỡi qua ngựa đi. Nếu không lên ngựa, cùng Trường Lạc cơ hội gặp mặt giảm bớt một lần. Lý Thế Dân âm thanh truyền đến. Một giây kế tiếp, Phòng Di Ái chính là cuống quýt leo đến trên lưng ngựa. Bệ hạ, ta lên rồi. Phúc. Nhìn thấy một màn này, Lý Thế Dân không nhịn được lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng bắt lấy Phòng Di Ái a. Phòng Di Ái nhược điểm chính là Trường Lạc công chúa. Đi, đi, xuất phát. Lý Thế Dân cũng không nói cái gì, hét lớn một tiếng. Quay đầu ngựa lại, một người một ngựa trực tiếp xông ra ngoài. Lý Tĩnh cũng là liền đội vàng đuổi theo. Một đội binh sĩ cũng là liền đội vàng đuổi theo. Cạch cạch cạch. Tất cả mọi người liền ly khai như thế rồi. Mà ở cửa thành, còn quanh quẩn đến một cái thanh âm. Chức, chức. Đi A Ma Ca, ngươi động một cái, chúng ta đi. Và ngươi, cũng sắp mất dạng, đi nhanh lên A. Phòng Di Ái bất đắc dĩ nhìn đến mình ngồi xuống chiến mã, không ngừng cầu khẩn. Nhưng mà chiến mã chính là không hề bị lay động, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Động A, chức, chức, chức. Phòng công tử, vỗ một cái mã thí cổ, chiến mã thông linh, ngươi kẹp chặt nó liền đi. Dừng thời điểm lại kéo một hồi dây cương là được. Muôn ngàn lần không thể sợ nó, muốn khống chế nó. Nguyên bản vốn đã rời đi Cao Công Công, lại một lần nữa xuất hiện ở Phòng Di Ái bên cạnh. Nhìn đến Phòng Di Ái dáng vẻ khổ não, cũng là có một ít dở khóc dở cười, liền vội vàng nhắc nhở. Được rồi. Phòng Di Ái gật đầu một cái, hai chân gấp rút chiến mã, một cái tát vỗ vào trên mông ngựa. Chức. Cốc cốc cốc. Chiến mã nhất thời chạy băng băng lên, hướng về phía bên ngoài mà đi. Bị dọa sợ đến Phòng Di Ái liền vội vàng nắm chặt dây cương, thân thể nằm ở trên lưng ngựa. Thấy vậy, Cao Công Công cũng là liền vội vàng đuổi theo. Thật may, Phòng Di Ái vẫn có cưỡi lửa kỹ thuật, lừa cùng chiến mã tuy rằng kém một ít, nhưng ít ra cũng là bốn cái chân. Chạy băng băng một trận, Phòng Di Ái ngược lại dần dần quen thuộc, có thể khống chế chiến mã nhanh chậm, quay đầu các loại thao tác. Không thể không nói Phòng Di Ái năng lực thích ứng là đỉnh cao. Hu, rất nhanh. Phòng Di Ái đi đến bờ biển, ngừng lại. Sách, ngươi thật là chậm a. Lý Thế Dân ghét bỏ nhìn thoáng qua Phòng Di Ái. Ai, bệ hạ, ta cũng sẽ không cưỡi ngựa. Phòng Di Ái khóc kể lể. Bất quá, cưỡi ngựa cảm giác hẳn là so sánh cưỡi lửa là thoải mái hơn. Đón gió nỗ lực, liền cùng lái xe gắn máy một dạng, chính là mông điên rồi một ít. Ngược lại cũng thật may, Phòng Di Ái cho Lý Thế Dân tặng bàn đạp, yên ngựa, vó ngựa. Cho nên, điều động đến cũng dễ dàng rất nhiều. Không thì, Phòng Di Ái nhất định là muốn lật xe. Đi, lên thuyền. Trận chiến này chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Thế Dân ngược lại không phí lời, lại là ra lệnh. Thủy quân trại lính bên cạnh, ngược lại xây một cái bến sông, chủ yếu là để cho tác chiến thuyền bè xuất phát. Thủy quân tuy rằng cay gà một ít, nhưng mà thuyền biển ngược lại không có vấn đề gì. Khổng lồ thuyền biển có thể dung nạp 800 người ở phía trên. Tổng cộng 3 chiếc thuyền lớn, 8 chiếc thuyền nhỏ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Trần Châu đảo lên đường. Đoạn thời gian này, Trần Châu đảo vị trí, Lý Tĩnh cùng Lý Thế Dân cũng đã là rõ như lòng bàn tay rồi. Liền Trân Châu trên đảo tình huống cũng biết biết. Đứng tại trên bong thuyền, nhìn đến kia một vầng trăng sáng, gió biển thổi, nếu mà không phải đi giao chiến, Phòng Di Ái cảm giác rất lãng tràn đấy. Bệ hạ, vũ khí của ta đâu? Cái kia lang nha đồng. Lập tức sẽ đánh trận, ta cầm lấy tâm lý an ổn điểm. Xa xa cảm thụ sóng biển sóng lớn phập phồng, chạy được một trận, Phòng Di Ái cũng có chút đi không yên ổn rồi. Nay cũng muốn đánh trận rồi, trên tay mình còn không có binh khí đi. Không sao, chờ trở về trường ăn rồi, chấm để cho công tượng cho ngươi làm một cái. Lý Thế Dân ánh mắt thâm thúy nhìn đến phương xa, mở miệng nói. Cái gì? Trở về trường ăn làm tiếp. Vậy ta hiện tại làm sao đây? Phòng Di Ái trợn tròn mắt, con mẹ nó, đánh trận cũng không cho mình xứng vũ khí sao? Tiểu tử ngươi, đánh trận cũng không thể lỗ mãng, chủ soái không cần không phải muốn xuất chiến, ngươi ngay cả võ nghệ đều không học đâu, lần này không cần ngươi xuất thủ. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Phòng Di Ái một cái nói ra.
Không tồi.
Lý Tĩnh ở một bên gật đầu một cái, lần này chủ yếu là kiểm tra thuốc nổ uy lực, Di Ái ngươi chỉ cần phụ trách quan sát là được.
Được rồi được rồi.
Phòng Di Ái mặt mày hớn hở lên, không cần tự mình ra tay, đây liền thoải mái hơn a. Rất nhanh, hướng theo thuyền bè chạy, phía trước một cái khổng lồ bóng mờ cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sắc mặt của mọi người đều là nghiêm túc. Trân Châu đảo, đến. Cướp biển đám nhóc con. Các ngươi ra đến.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 84, oanh tạc cướp biển.
Đại chiến.
Canh 1.
Các. Đêm khuya Trân Châu đảo, trên mặt biển như cùng là một cái khổng lồ bóng mờ, đem trên trời minh nguyệt đều cho che lại. Mà tại trên hải đảo, càng là một mảnh đen nhẹm, không một chút ánh sáng, ngoại trừ thỉnh thoảng có một hai con không ngủ chim nhỏ sẽ phát ra một ít thét chói tai ra, không còn âm thanh.
Đoàn người chỉnh tề xuống thuyền.
Tại bên bờ đã sớm là có tiếp ứng người, mang theo 2000 binh sĩ hướng phía trước đi tới. Cũng chính là mới xuất hiện Lý Thế Dân và người khác cây đuốc trong tay, đây mới khiến Trân Châu đảo có sao một chút ánh sáng. Thủy quân quá mức phế vật, đám này cướp biển đều không mang theo một chút phòng bị, toàn bộ đảo đều không có phòng bị người.
Trên đường,
Lý Thế Dân cười ha hả hướng phía Phòng Di Ái giảng thuật. Cho dù tại cướp biển cái gọi là sơn trại, đều không có một chút phòng thủ, ngươi nói, trước phế vật thủy quân, có phải hay không còn có chút tác dụng?
Đối với cái vấn đề này, Phòng Di Ái không trả lời.
Bởi vì thủy quân phế vật, dẫn đến Tuyền Châu thành dân chúng là khổ không thể tả, sinh hoạt đau khổ. Có đôi khi đều sẽ trực tiếp mất đi sinh mệnh. Nhưng bởi vì thủy quân đầy đủ phế vật, để cho cướp biển cực kỳ tự đại, cho dù tại mình đại bản doanh đều không có một chút phòng bị.
Đêm hôm khuya khoắt,
Lý Thế Dân dẫn dắt 2000 binh sĩ hướng phía cướp biển trại đi tới, ánh lửa khắp trời, xa xa từ trên trời nhìn, giống như một đầu hỏa long tại giữa núi rừng đi đi lại lại. Rõ ràng như vậy tập kích, thật sự chính là Lý Thế Dân từ trước tới nay lần đầu tiên. Chúng ta trinh sát lần đầu đi lên thời điểm giật nảy mình, còn tưởng rằng bị cướp biển thật sớm phát hiện, một mực tìm tòi đến cướp biển trại mới phát hiện nhóm người này đều khò ngủ say.
Lý Tĩnh ở một bên cũng là bất đắc dĩ nói,
đã nhiều năm như vậy, loại này cướp biển đều có thể quấy rầy đại đường, thủy quân quả nhiên phế vật.
Đối với lần này, Phòng Di Ái cũng chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng.
Đoàn người,
liên dạng này quang minh chính đại đi đến cướp biển trại cửa lớn.
Nhìn đến cửa lớn đóng chặt, Lý Thế Dân không nén nổi lại là cười lên.
Di Ái ngươi biết không, cướp biển cái đại môn này không phải phòng bị thủy quân, mà là phòng bị sơn thượng dã thú.
Nhìn đến Lý Thế Dân nụ cười, Phòng Di Ái dĩ nhiên là sinh ra một ít sợ hãi.
Thật sự là nụ cười này quá mức làm người ta sợ hãi rồi một ít, băng lãnh gương mặt, da mặt hơi co giúp cũng coi là cười, trong mắt kia băng lãnh cực kỳ sát ý đó là thế nào đều không giấu được.
Bệ hạ, chúng ta làm sao đánh?
Lần này Phòng Di Ái lên tiếng, bất quá hắn cũng không tại Lý Thế Dân chủ đề sát bên trên đi xuống, ngược lại là ném ra một vấn đề mới.
Tập kích.
Lý Thế Dân xoay người, hướng phía một cái khác tiểu đạo đi tới, Phòng Di Ái cũng là liền đội vàng đuổi theo, Cao Công Công theo sát tại sau lưng của hai người.
Chỉ có điều lần này, Lý Tĩnh cũng không có theo kịp.
Rất nhanh,
ba người một đường đi về phía trước, chính là leo lên một tòa núi nhỏ sườn núi, tại đây, có thể thấy rõ ràng phía dưới một mảnh đen nhẻm.
Nếu là đen nhẻm, vì sao phải nói rõ ràng đi?
Bởi vì Phòng Di Ái biết rõ, phía dưới chính là cướp biển trại.
Lần này, ngươi không cần động thủ, chúng ta liền đến nhìn một chút đây thuốc nổ uy lực.
Lý Thế Dân vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai, đem đi phía trước kéo một cái, để cho cùng mình sánh vai mà chiến.
Cốc cốc cốc.
Rất nhanh,
một trận tiếng bước chân truyền đến.
Có chừng khoảng 100 người, cầm đầu chính là Lý Tĩnh.
Bệ hạ, hết thảy đều chuẩn bị xong.
Ân, bắt đầu đi.
Lý Thế Dân gật đầu một cái, trên mặt làm người ta sợ hãi nụ cười càng ngày càng rõ ràng.
Cho dù Phòng Di Ái cũng không có đi nhìn Lý Thế Dân, cũng có thể cảm nhận được có chút hàn ý truyền đến.
Một lòng muốn cho đại đường cường thịnh hơn hoàng đế, đột nhiên nhìn thấy mình dưới trướng thủy quân vậy mà như thế phế vật, trong tâm sát ý có thể tưởng tượng được. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, Lý Thế Dân chỉ giết rồi Phùng Kiện Nguyên một người, cái khác thủy quân ngược lại là để bọn hắn lập công chu tội.
Chuẩn bị.
Lý Tĩnh khẽ quát một tiếng.
Lý Tĩnh cầm trong tay cây đuốc, ở trên trời bên trong huy vũ một vòng tròn.
Đây hẳn là theo tại dưới sườn núi mới đám binh sĩ liên hệ.
Ban đêm, chỉ có ánh lửa sáng ngời nhất.
Xoát.
Trên sườn núi 100 binh sĩ chia làm hai nhóm đứng ngay ngắn, phía trước một nhóm binh sĩ lấy ra trường cung, mũi tên, lắp tên dương cung, đầy thắng.
Phía sau một nhóm binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận lùi sau một bước, cây đuốc hơi hướng xuống dưới.
Nhìn thấy một màn này,
Phòng Di Ái trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong tâm đối với Lý Tĩnh ngược lại càng ngày càng bội phục lên.
Quả nhiên không hổ là đại đường quân thần, cổ nhân trí tuệ cũng không thể coi thường.
Chỉ thấy mỗi một cái mũi tên đầu cũng không có mũi tên, thay thế hắn chính là một cái giống như hổ lô nhỏ một dạng đồ vật.
Hiển nhiên, trong này là trang thuốc nổ.
Một cái thật dài dây dẫn từ mũi tên dưới vị trí rồi, ngược lại thật dài.
Tựa hồ là cảm nhận được Phòng Di Ái ánh mắt, Lý Tĩnh nghiêng đầu nhìn đến Phòng Di Ái khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì.
Chỉ là trong tay giơ cao cây đuốc mạnh mẽ hướng xuống dưới hất lên.
Ngay trong nháy mắt này,
hiu hiu hiu.
Sau đó một hàng cung tiễn thủ nhen lửa dây dẫn, hàng trước cung tiễn thủ trực tiếp đem mũi tên hướng về không trung cao cao bắn ra.
Nhìn xuống dưới đi,
chỉ thấy được điểm điểm hỏa tinh xuất hiện, giống như đom đóm một dạng, từ bốn phương tám hướng tụ tập, hướng phía cướp biển trại mà đi.
Trên trời, 50 cái hỏa tinh cũng là nhanh chóng hướng xuống dưới rơi xuống mà đi.
Ầm.
Chợt,
một tiếng nổ truyền đến.
Sau đó, chính là liên tục không ngừng đủ loại tiếng nổ.
Rầm 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 rầm.
Nguyên bản đen nhẻm phía dưới trại, đột nhiên bị thuốc nổ bạo nổ cho nổ sáng một phiến, có thể nhìn thấy phía dưới phòng ốc kiến trúc. Mà bốn phía không ngừng đom đóm còn tại hướng phía trại mà đi, một khi đến trại,
chính là sẽ trực tiếp vỡ ra. Có giữa không trung nổ tung, có rơi xuống đất một hồi mới bạo nổ, còn có tiếp xúc được đồ vật liền trực tiếp bạo nổ, còn có chỉ là yên tĩnh nằm trên đất. Rầm rầm rầm. Không ngừng tiếng nổ truyền đến, dần dần phía dưới cũng có một ít tiếng kêu rên. Mà đen nhèm trại cũng là dần dần sáng lên. Từng đoàn ánh lửa bắt đầu chậm rãi bốc cháy, cuối cùng trải rộng toàn bộ trại. Trong nháy mắt, cái này trại tựa hồ trở thành một cái đám cháy. A a a. Nhìn kỹ một chút, phía dưới tựa hồ còn có hỏa nhân đang chạy, đang đánh lăn, thỉnh thoảng liền có một cái hỏa tay bị nổ bay lên. Rầm 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 rầm. Nhưng mà, tiếng nổ vẫn như cũng là không ngừng, đom đóm càng là không ngừng hướng phía trại mà đi, lần này, tựa hồ là bị trong trại ánh lửa hấp dẫn. Rầm 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 rầm. Càng ngày càng sáng ngời trại, để cho phòng di ái là nhìn rõ ràng. Không ngừng bạo nổ, phòng ốc sụp đổ, từng cái cướp biển không ngừng chạy nhanh mà ra, lại bị thuốc nổ cho nổ gần chết. Cũng có một chút may mắn muốn chạy trốn tới trại bên ngoài, mà tại lúc này, dĩ nhiên là chạy ra một đám nữ nhân. Một đám này nữ nhân quần áo lam lũ, có còn xuân quang lộ ra ngoài, nhưng các nàng mỗi một người đều là phấn đấu quên mình ôm lấy những cướp biển này, không để cho bọn hắn rời khỏi. Thậm chí, còn có hai, ba người ôm lấy một cái cướp biển đầu nhập vào đám cháy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 85, bạo nộ phòng di ái. Hoàng thất vô tình. Canh hai. Nhìn thấy kia một đám nữ nhân xuất hiện, phòng di ái trong nháy mắt trợn to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hướng Lý Thế Dân, trong ánh mắt còn có một tí tẹo như thế phẫn nộ. Phòng di ái biết rõ, đây một nhóm nữ nhân tất nhiên đều là đại đường người, các nàng đang chỉ hoãn cướp biển chạy trốn, các nàng cùng cướp biển lấy mạng đổi mạng. Các nàng muốn cướp biển chết tại bạo nổ bên trong, chết tại trận này trong biển lửa. Nhưng, phòng di ái không hiểu, tại sao phải tìm một đám này nữ nhân? Rõ ràng một người cũng không cần chết, rõ ràng có thể chân ướt chân ráo làm, vì sao phải kháo một đám này nữ nhân làm nội ứng đi? Lúc này, phòng di ái rốt cuộc minh bạch, Lý Thế Dân vì sao đối với Trần Châu đảo có thể được rồi như lòng bàn tay, cũng chỉ là bởi vì một đám này nữ nhân. Ha ha. Phòng di ái phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là lại quay đầu đi, nhìn phía dưới thảm liệt một màn. Trên thân nhiệt huyết tại lúc này, tựa hồ cũng lạnh đấu, trong lòng càng có hàn ý. Hoàng quyền xã hội quả nhiên khủng bố. Hoàng đế quả nhiên là vô tình nhất. Tại lúc này, phòng di ái nguyên bản đối với hoàng quyền xã hội khôi phục một chút hảo cảm đã là toàn bộ biến mất. Đối với hoàng thất, hắn là thật không có một chút hảo cảm, ngày sau cũng không muốn đi tiếp xúc rồi. Nguyên bản còn muốn để cho đại đường bách tính qua tốt hơn một chút, làm cho này cái thời đại làm chút cái gì, phòng di ái đều cảm giác có một ít kẻ nhạt vô vị rồi. Duy nhất liền có chút khó chịu chính là mình tựa hồ không cách nào nữa đi tiếp xúc cái kia tiên nữ. Lý Thế Dân tựa hồ là nghe được phòng di ái cười lạnh, ghé mắt nhìn thoáng qua phòng di ái, lại là nhìn về phía dưới nữ tử, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Ai, chỉ là hơi thở dài một cái, cũng không nói lời nào. Liên dạng này, trận này tiêu diệt cướp biển đại chiến dần dần dừng lại xuống. Mà giờ khắc này, chân trời đã có một tia sáng ngời. Mọi người chỉ là đứng bình tĩnh tại trên sườn núi, cũng không có động tác khác, chỉ là nhìn phía dưới biển lửa không ngừng bùng cháy. Liên dạng này, một mực chờ đợi hỏa diễm bùng cháy kết thúc. Rất lâu, trên mặt biển, một vòng mặt trời đỏ vèo một cái nhảy ra mặt biển. Trong mấy mắt, toàn bộ thiên địa đều sáng lên, mà phía dưới hỏa diễm cũng đã là đốt không sai biệt lắm, chỉ có một chút xíu khói đen còn tại chậm rãi lơ lửng đi lên. Đi xuống xem một chút đi. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, bước hướng phía dưới đi tới. Mọi người cũng đều theo ở phía sau. Trại cửa chính đã sớm là bị thiêu thành tro tàn, mà bên trong cũng là một mảnh bừa bãi. Một mảnh đen như mực, tất cả phong ốc đều bị nổ đốt, hoàn toàn trở thành đất bằng phẳng. Chỉ có trên mặt đất đỏ nhạt máu tươi, chứng minh tại đây trải qua một đợt đổ sát. Đi vào trại, ngoại trừ còn có một ít hỏa diễm bùng cháy âm thanh, liền không có một chút tiếng thở, tựa hồ người nơi này toàn bộ đều đã chết hết rồi. Quét sạch chiến trường, có người sống trực tiếp giết. Kiểm tra phải chăng có mật thất dưới đất. Thi thể toàn bộ đều chỉnh tề rời tới. Lý Tĩnh làm việc tỉ mỉ, không cho cướp biển một chút không gian sinh tồn, cho dù bây giờ nhìn lại tất cả mọi người đều chết hết, hắn đều còn muốn lại cẩn thận kiểm tra một phen. Vâng. 2000 binh sĩ, lúc này là kiểm tra lên, mỗi một người đều là cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy có cái gì thi thể, cũng là nghiêm túc rời đến ở giữa nhất đem thả đạn. Một bên là cướp biển, một bên chính là một ít nữ nhân thi thể. Nguyên bản trầm mặt phòng di ái nhìn thấy những nữ nhân này thi thể, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt hàn mang đều muốn tràn ra một dạng. Nhìn thấy phòng di ái cái bộ dáng này, Lý Thế Dân trong mắt ngược lại thoáng qua một tia thưởng thức, lôi kéo bên cạnh Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nghi hoặc nghiêng đầu qua, nhìn thấy phòng di ái bộ dáng, trong mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm, càng nhiều hơn cũng là tán thưởng. Hơi gật đầu một cái, thấy bên trên kia từng cổ nữ thi, cũng là thở dài một tiếng. Nơi này có một hầm trú ẩn. Chợt, có người gào to một tiếng. Phía dưới có người, một cái cướp biển cùng một cái nữ nhân. Nghe nói như vậy, trong mấy mắt, phòng di ái tựa hồ như cùng là tỉnh lại một dạng, nhấc chân chạy về phía trước đi. Lý Thế Dân đi theo Lý Tĩnh cũng là liền vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy được tại trong một vùng phế tích, có một cái hầm trú ẩn lối vào, phía dưới có một ít ánh lửa, một cái binh sĩ đứng tại thang cuốn bên trên, hồi báo tình huống. Tướng quân, vừa nghe thấy phía dưới có nữ nhân tiếng kêu gào, lúc này mới phát hiện hầm trú ẩn này, quả thực cần nuốt. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh qua đây, binh sĩ cũng là liền vội vàng báo cáo nói: "A, ngươi làm gì vậy?" Mà ở giây tiếp theo, phòng di ái một cái liền đem binh sĩ cho kéo lên, lại là tránh thoát trong tay binh lính trường đao, cả người giống như nổi giận sư tử một dạng, vọt xuống. "Di ái!" Lý Thế Dân kinh hô một tiếng, cũng không để ý cái khác, liền vội vàng nhảy xuống. Lý Tĩnh cũng không chậm trễ, lập tức đi theo. Phía dưới, hầm trú ẩn còn rất lớn, hiển nhiên là trải qua chuyên môn đào móc qua, khoảng chừng một trận bóng rổ đỏ lớn. Bốn phía đều đốt các loại cây nến.
Trên mặt đất to to nhỏ nhỏ cũng chất đống rất nhiều dương, có mấy cái mở ra, đều là các loại vàng bạc tài bảo. Hiển nhiên là cướp biển dùng đến chỗ giấu bảo vật. Tại nơi xấu nhất, một cái nữ nhân nằm trên đất, che bụng, máu tươi không ngừng chảy đi ra, tóc hai bù xù, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Tại nàng bên cạnh, một cái trên người mặc đoạn quái cướp biển cầm trong tay trường đao, mặt đầy cảnh giác nhìn đến vừa xuống phòng Di Ái và người khác. Di Ái, Lý Thế Dân thấy một màn này, trong mắt cũng là toát ra lửa giận, nhìn đến bên cạnh phòng Di Ái, giữa lúc tính toán để cho hắn đừng xúc động. Ai ngờ đến, a a a, đi chết. Phòng Di Ái phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, cả người đều là tức giận không thôi, cầm trong tay trường đao cũng không phí lời, xông thẳng cướp biển mà đi. Thấy vậy, Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy đối phương sự bất đắc dĩ, cũng chỉ được cầm lấy binh khí chậm rãi đuổi theo, để ngừa phòng Di Ái có cái gì bất chắc. Đi chết. Chết. Phòng Di Ái hai mắt đỏ bừng, giống như điên dại một dạng, trong miệng hét lớn, trường đao trong tay giơ lên thật cao, hướng thẳng đến cướp biển bổ tới. Phanh. Song đao giao nhau. Chết. Phòng Di Ái lại là hét lớn một tiếng, trên thân gân xanh trực tiếp tăng vọt, sử dụng vô cùng lực lượng. Ngay tiếp theo cướp biển đao, trực tiếp chém vào cướp biển trên bả vai. A. Cướp biển kinh hô một tiếng, ngược lại không nghĩ đến phòng Di Ái lại có như vậy lực lượng. Trực tiếp một cước đá ra, đá vào phòng Di Ái trên bụng, đem đá ngã tại mà. Nhìn thấy một màn này, Lý Tĩnh cùng Lý Thế Dân cũng là liền vội vàng xông lên, để ngừa vạn nhất. Ai ngờ đến, phòng Di Ái trong miệng không ngừng giống giận, trực tiếp bỏ dậy. Chết, chết, chết. Lại một lần nữa bổ về phía cướp biển. Lúc này, cướp biển cũng biết phòng Di Ái lực lượng, căn bản là không dám cùng phòng Di Ái cứng đối cứng. Hơn nữa vai hắn cũng bị thương, sức lực căn bản là sử dụng không ra đến, không ngừng tránh né lại tránh. A a a. Chậm chạp không có chém chết cướp biển, phòng Di Ái thì càng thêm bạo nộ, không ngừng giống giận. Trong tay dao chặt tốc độ là càng lúc càng nhanh. Từng đạo ánh đao tại cái hầm này bên trong không ngừng tốc biến. Chương 86, nữ nhân thống khổ, bệ hạ giết ta. Canh 3. Chết. Phòng Di Ái trường đao trong tay không ngừng vung chém, một lần lại một lần bị cướp biển tránh thoát. Dẫn đến phòng Di Ái càng ngày càng phẫn nộ. Hắn nhanh hơn, phải nhanh hơn. Cơ đao tốc độ không ngừng tăng nhanh, thậm chí tại bất chi bất giác bên trong, phòng Di Ái sử dụng ra Lý Thế Dân nơi giao cho hắn trái quét, phải quét, lại đánh xuống. Liên dạng này, cướp biển tránh né đường tắt càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể nhắc tới trường đao dùng đến đón đỡ. Nhưng phòng Di Ái sức lực to lớn bao nhiêu, không có đón đỡ một lần, hắn miệng hùm đều mơ hồ đau, trên bả vai thương thế càng là đau thấu tim gan. Hắn nhìn ra được, tiểu tử này căn bản không có võ nghệ. Nhưng mà, phòng Di Ái vung đao tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, hơn nữa ba chiêu cực kỳ mượt mà. Khoảng quét xong một cái đánh xuống, chính giữa không có chút nào dừng lại, cướp biển căn bản là không có cách thở dốc, càng đừng bảo là tìm đến cơ hội đi chém chết phòng Di Ái rồi. Rốt cuộc, phốc xì, đao tiến vào huyết nhục âm thanh truyền đến, phòng Di Ái rốt cục thì chặt tới cướp biển. Phốc xì, phốc xì. A a a. Phốc xì. A. Phốc xì. A. Liên tục không ngừng âm thanh thảm thiết vang vọng tại cái hầm này bên trong. Cướp biển mỗi một lần kêu thảm thiết, phòng Di Ái đều sẽ chặt khởi một đao, như cùng là thái thịt một dạng, không ngừng chém. Dần dần cướp biển âm thanh thảm thiết ngừng lại. Chỉ có phòng Di Ái kia không ngừng chặt thịt âm thanh truyền đến. Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh đều có điểm không nhìn nổi. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có đi quản phòng Di Ái tình huống, ngược lại là đi về phía nằm dưới đất nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, che bụng, nhưng máu tươi còn tại chảy xuôi, có vẻ cực kỳ thống khổ. Nhìn thấy Lý Thế Dân tới, nữ nhân giãy giụa nói ra: "Đều chết hết sao?" Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, gật đầu một cái, chỉ đến bị phòng Di Ái không ngừng chặt thịt cướp biển, nói ra: "Đây là cái cuối cùng. Vậy ta để cho, yên tâm." Nữ nhân để lộ ra vẻ tươi cười, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Mà tại lúc này, phòng Di Ái cũng ngừng lại chặt thịt, nữ nhân âm thanh tựa hồ để cho hắn thanh tỉnh. Liên vội vàng chạy tới nữ nhân bên cạnh ngồi xuống, trong miệng không ngừng nói ra: "Còn có thể cứu, còn có thể cứu. Quân y có không? Đừng, đừng cứu ta." Nữ nhân lắc lắc đầu, nhìn đến phòng Di Ái, nhìn thấy hắn vẫn tính gương mặt non nớt: "Cảm ơn ngươi. Cứu người a." Lý Thế Dân: "Ngươi làm gì vậy đâu? Nhanh cứu người a." Phòng Di Ái không có để ý nữ nhân, ngược lại là nghiêng đầu, hai mắt đỏ bừng vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hướng phía Lý Thế Dân la lớn. Tựa hồ là nghe thấy Lý Thế Dân cái từ này, ánh mắt của nữ nhân càng ngày càng sáng lên, nhìn chằm chằm hướng Lý Thế Dân. Thấy vậy, Lý Thế Dân chỉ là hướng phía trước một bước, hướng về phía Lý Tĩnh một cái tỏ ý. Lý Tĩnh gật đầu, tiến đến trực tiếp đem phòng Di Ái lôi đi, giao cho bên cạnh đã theo tới binh sĩ, để cho mấy người lính đem phòng Di Ái khống chế lên. "Lý Thế Dân, ngươi đang làm gì? Ngươi là hoàng đế, nàng là con dân của ngươi, nàng còn có thể cứu a?" Phòng Di Ái lớn tiếng gào thét. Mà Lý Thế Dân không hề bị lay động, chỉ là ôn nhu nhìn về phía nằm dưới đất nữ nhân. "Chấm chính là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, đại đường chưa bao giờ từ bỏ các ngươi. Tất cả cướp biển đều chết hết. Một ngày nào đó, chấm sẽ mang đại quân diệt toàn bộ Đông Doanh. Chấm có lỗi với các ngươi, đến muộn một ít." Lý Thế Dân hướng phía nữ nhân nhấp bái. Trong thiên hạ, có thể làm cho Lý Thế Dân nói xin lỗi xá một cái, ngoại trừ còn sống Lý Uyên, đó chính là hôm nay cái nữ nhân này rồi. Bệ hạ, ô ô ô vù vù. Nữ nhân ngược lại trực tiếp khóc, có vẻ cực kỳ kích động. Lý Thế Dân cũng là liền vội vàng ngồi xuống, tựa vào nữ nhân thanh bảng, ôn nhu nói: "Chấm tại. Cảm ơn, ô ô ô. Bệ hạ muốn vì chúng ta báo thù a?" Khụ khụ. Nói vừa nói, nữ nhân liền ho khan, tâm tình quá kích động. Không gấp từ từ nói, chấm nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Một cái đều không chạy khỏi. Lý Thế Dân ở một bên cũng là ôn nhu nói, nhìn đến nữ nhân ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Đông Doanh, chấm sẽ diệt bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Dân một cái tay cũng là bắt được tay nữ nhân.
Được, hảo.
Nữ nhân trong mắt nước mắt ào ào chảy ròng, cực kỳ kích động, lật bàn tay cũng là nắm thật chặt Lý Thế Dân cánh tay, dùng sức nói ra.
Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta không trách người, đại đường quá lớn, hoàng đế muốn xen vào quá nhiều địa phương.
Không không, là chấm chưa khỏi hẳn, là chấm đến muộn.
Cho dù thiết huyết Lý Thế Dân nghe thấy nữ nhân, trong mắt cũng là xuất hiện nước mắt.
Đây chính là đại đường con dân a.
Không, bệ hạ rất tốt, chỉ là bệ hạ không quản được nhiều như vậy địa phương.
Nữ nhân một mực lắc đầu.
Bệ hạ vẫn phải tới.
Ô ô ô, ta gặp được bệ hạ, ta cư nhiên nhìn thấy bệ hạ.
Ô ô ô, bệ hạ, ta cầu ngươi một kiện chuyện.
Nữ nhân nhìn đến Lý Thế Dân.
Ngươi nói, chấm đều đáp ứng ngươi.
Lý Thế Dân gật đầu một cái.
Giết ta, giết ta.
Ô ô ô, bệ hạ, giết ta.
Nữ nhân lớn tiếng kêu thảm, khóc khóc, trong nháy mắt liền điên cuồng lên, để cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng.
Bệ hạ giết ta.
Van ngươi, giết ta, giúp chúng ta báo thù.
Ai?
Lý Thế Dân thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, cố nén nước mắt, gật đầu một cái.
Được, chấm đáp ứng ngươi, là chấm đến muộn, chấm tự mình tiễn ngươi lên đường, chấm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại đây, chấm giết một cái đại đường bách tính.
Cuối cùng cũng có một ngày, chấm tuyệt đối sẽ diệt Đông Doanh,
giúp các ngươi báo thù.
Ngươi yên tâm, người nhà của các ngươi, chấm đều sẽ bảo vệ tốt.
Ngươi gọi Khâu Khiết phải không?
Ngươi có một cái đệ đệ, phụ mẫu đã chết tại cướp biển trong tay, ngươi yên tâm, đệ đệ của ngươi, chấm cũng biết bảo vệ tốt.
Để cho hắn đọc sách, để cho hắn biết chữ.
Nữ nhân như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Thế Dân thậm chí ngay cả tên mình đều biết rõ.
Khụ khụ, cảm ơn bệ hạ, không cần nói cho đệ đệ của ta.
Chấm biết rõ, ngươi yên tâm, các ngươi mỗi một người danh tự đều sẽ không xuất hiện tại đây.
Lý Thế Dân lại lần nữa gật đầu.
Vù vù vù.
Nữ nhân thở mạnh, trên mặt một lần nữa đầy khởi nụ cười, bệ hạ quả nhiên rất tốt.
Bệ hạ, động thủ đi, giết ta.
Được.
Lý Thế Dân gật đầu, nhìn thoáng qua nữ nhân, trong mắt càng ngày càng thương tiếc.
Ôn Nhu đem nữ nhân cho đỡ lên, thân thiết ở tại bên thai nói ra.
Ngươi ngủ một hồi, chờ ngủ tiếp, liền cái gì cũng không biết.
Được.
Nữ nhân gật đầu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sau đó,
Lý Thế Dân một cái sống bàn tay trực tiếp khoác ở nữ nhân trên cổ, đem đánh ngất xỉu đi qua.
Sau đó,
Lý Thế Dân trong tay trường kiếm cao cao giơ lên, nhìn về phía phòng Di Hái, lớn tiếng nói.
Di Hái,
chấm hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quên một màn này.
Ghi nhớ tại đây tất cả.
Phòng Di Ái con mắt trợ to, tựa hồ biết rõ Lý Thế Dân muốn làm gì.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 87, đồ phòng ra toàn môn như thế nào?
Canh tư.
Phốc xỉ.
Lý Thế Dân một kiếm, trực tiếp xẹt qua nằm trên đất nữ nhân cổ họng.
Máu tươi nhất thời tiêu xạ đi ra, dính Lý Thế Dân toàn thân, Lý Thế Dân không có né tránh, chỉ là để cho máu tươi này văng đến trên người của mình.
Không.
Phòng Di Ái hét thảm một tiếng âm thanh, khó tin nhìn đến một màn.
Lý Thế Dân,
ngươi đến cùng đang làm gì?
Lý Thế Dân nhìn thoáng qua phòng Di Ái, cũng không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh.
Đi, lên một lượt đi thôi.
Nói.
Lý Thế Dân chính là ôm lên nữ nhân thi thể.
Mấy người nối đuôi mà ra, trở lại trên mặt đất.
Mà Lý Thế Dân cũng là ôm lấy nữ nhân thi thể, từng bước một đi đến rất nhiều nữ thi trước mặt, đưa các nàng đều đặt ở cùng nhau.
Không có người nói chuyện.
Tất cả mọi người đều là lặng lặng nhìn đến một màn này.
Chẳng có lỗi với các người, là chấm đến muộn.
Lý Thế Dân hướng phía một đám này thi thể, nhấp bái, mở miệng nói xin lỗi.
Nói xong,
Lý Thế Dân xoay người lại, khí thế trên người đột nhiên tăng bật lên, một cổ vô cùng sát ý bắn tung tóe lên trời.
Đế vương ba khí càng là hiện ra tinh tế.
Các nàng là anh hùng,
nhưng đại đường còn không cần nữ tử đến làm anh hùng.
Các ngươi đều ghi nhớ,
là chúng ta đại đường cô phụ các nàng.
Tương lai nhất thiết phải giúp bọn hắn báo thủ.
Báo thủ,
báo thủ.
Tất cả binh sĩ đều là lớn tiếng reo hò lên,
khí thế bừng bừng, kinh thiên động địa.
Trong rừng chim nhỏ cũng bị dọa sợ phịch mà lên, ở giữa không trung quanh quẩn.
Hòa táng đi, cho cốt đưa vào Trường An thành.
Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tĩnh.
Vâng.
Lý Tĩnh gật đầu, chào hỏi binh sĩ, bổ tới củi lửa,
làm cho này một đám nữ tử tiến hành một đợt hỏa táng.
Ầm.
Khi thuốc nổ bốc cháy một khắc này, tất cả mọi người đều là túi người nhấp bái, trong mắt chỉ có kính ý.
Cho dù là phòng Di Ái đều là túi người xuống, cố nén không chảy ra nước mắt.
Một lần nữa trở lại trên sườn núi.
Lần này chỉ có Lý Thế Dân, Lý Tĩnh, phòng Di Ái, Cao Công Công bốn người, còn lại binh sĩ chính là đang lục soát toàn đảo, nhìn một chút có hay không bỏ sót cướp biển.
Di Ái, lần này ngươi gọi thẳng chấm danh tự nhiều lần, làm sao tưởng rằng chấm sẽ không trách tội ở tại ngươi?
Lý Thế Dân nhìn đến dưới sườn núi mặt đã là một phiến cho bụi trại, sâu kín nói ra.
Ha ha.
Phòng Di Ái cười lạnh một tiếng, không bằng bệ hạ đem ta giết là được.
Nói lời này,
Lý Thế Dân nghiêng đầu, trợn mắt nhìn Phòng Di Ái một cái. Nếu như giết người, chấm còn có thể yên tâm tra người sao?
Cho nên vẫn là đem các ngươi toàn bộ phòng gia đều giết cái không còn một nống.
Ân, Phòng Di thẳng ngay tại Tuyển Châu thành, liền từ hắn bắt đầu giết đi.
Lý Thế Dân,
ngươi muốn làm gì?
Phòng Di Ái phẫn nộ giống to lên.
Nghe thấy Phòng Di Ái gầm thét,
Lý Thế Dân đồng dạng là gào lên.
Chấm chỉ là muốn nói cho ngươi,
mọi việc không được xử trí theo cảm tính.
Một mình ngươi chết không có vấn đề,
người nhà ngươi làm sao bây giờ?
Cơ mờ nở, bởi vì phẫn nộ, ngươi liền có thể đi xuống cùng cướp biển liều mạng. Nếu là ngươi chết ở chỗ này, vậy ngươi nói, cha mẹ ngươi sẽ ra sao?
Kia dù sao cũng hơn ngươi để cho một đám này nữ nhân đi chịu chết hảo.
Phòng Di Ái càng là phẫn nộ trở về đối, đường đường một cái hoàng đế, dựa vào nữ nhân đi giao chiến, dựa vào bán rẻ nữ nhân đi đổi lấy hòa bình, tương lai ngươi còn muốn kết thân?
Ngươi tính là gì nam nhân?
Phòng Di Ái không ngừng chửi mắng,
nếu đều như vậy, còn không bằng chửi cho sướng miệng. Vốn là còn nói ngươi thiên cổ nhất đế, nguyên lai liền dạng này không có loại nam nhân. Bách tính thì không phải người, liền có thể để ngươi như vậy soàn soạt sao? Rõ ràng có thể đánh thắng trận chiến đấu, không muốn cho một đám nữ nhân không không chịu chết, ngươi chính là vì xem cuộc vui sao? Lý Thế Dân, con giả mù sa mưa nói chấm sẽ cho các ngươi báo thủ. Mẹ, đầu sọ chính là ngươi a. Cầu hoàng đế, vô tình, lạnh lùng. Nguyên bản, Lý Thế Dân là rất phẫn nộ, nhưng hướng theo phòng di ái tức giận mắng, Lý Thế Dân ánh mắt càng ngày càng ôn hòa lên. Mãi cho đến cuối cùng, Lý Thế Dân lại cười ra tiếng. Phúc, cầu hoàng đế. Chấm. Lý Thế Dân chỉ bản thân. Bệ hạ, tuy rằng nghe phòng di ái như vậy chửi ngươi thật thoải mái, nhưng lão thần cảm giác không sai biệt lắm đi. Lý Tĩnh ở một bên nói ra. Thử. Ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân nhướng mày một cái, hung thần ác sát nhìn về phía Lý Tĩnh, chấm chính là vô tình hoàng đế, đem bách tính mạng người xem như cỏ rác hoàng đế. Lý Tĩnh liền vội vàng giơ tay lên xin tha. Đi, ngươi cùng hắn giải thích đi. Lý Thế Dân vung vung tay, có một ít kẻ nhạt vô vị, chỉ là xoay người, tiếp tục xem hướng này một mảnh phế tích. Ngược lại phòng di ái nhướng mày một cái, cảm thấy một ít chỗ không đúng, nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh suy tư một chút, hướng phía phòng di ái nói ra. Di ái, ngươi biết, đám kia nữ nhân là người nào sao? Làm sao, chẳng lẽ các nàng không phải đại đường bách tính? Phòng di ái giận đối. Ngươi hải tử này, bây giờ nói chuyện đều có gai rồi. Lý Tĩnh bất đắc dĩ liếc phòng di ái một cái, nhất ngũ nhất thập giải thích lên. Các nàng đều là bị cướp biển tù binh đến nữ nhân, mỗi một người đều trải qua cướp biển ngược đãi. Cũng không đợi phòng di ái mở miệng, Lý Tĩnh lại là nói ra. Ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Quang thời gian trước, ta cùng với bệ hạ liền tiếp tục tra cướp biển sự tình, kết quả là liền tìm được Trân Châu đảo, tự nhiên cũng nhìn được bị bắt làm tù binh những người này. Bệ hạ tức giận không thôi, phái ám vệ cứu hai nữ nhân, tính toán trước tiên thám thính xuất cụ thể tình huống, lại chuẩn bị cứu viện. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân hung hãn mà trợn mắt nhìn Lý Tĩnh một cái, lão giả, để ngươi nói chuyện. Ngươi bại lộ trong ám vệ làm gì? Lão thần biết sai. Lý Tĩnh hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái, lại là tiếp tục hướng phía phòng di ái nói ra. Hai nữ nhân được cứu đi ra, biết rõ chúng ta là tới cứu các nàng đều vô cùng kích động, đem trại tình huống, nhất ngũ nhất thập nói cho chúng ta biết. Thậm chí, còn có một cái nữ nhân, nói muốn chủ động trở về, nói cho các tỷ muội cứu tinh đến. Sau đó, ta cùng với bệ hạ, chính là sắp xếp xong xuôi nhân thủ cùng thuyền bè, chuẩn bị bí mật cứu đi đám nữ nhân này, một đợt đem tại đây cướp biển toàn bộ giết hết. Nhưng người nào ngờ tới, trở về nữ nhân truyền tin tức đến, tất cả mọi người đều không chịu đi, các nàng muốn làm nội ứng, muốn cùng cướp biển lấy mạng đổi mạng. Sợ rằng chúng ta nói, không cần các nàng, liền có thể tiêu diệt cướp biển, các nàng đều không nguyện. Ai? Lý Tĩnh thở dài một cái, đi lên trước, thành khẩn nhìn đến phòng di ái. Chúng ta tìm đến còn có một cái cứu ra nữ nhân, tính toán để cho nàng trở về khuyên một chút đám kia nữ nhân, ít nhất lưu một cái mạng đi. Ngươi biết, nàng nói thế nào làm sao làm sao? Phòng di ái lắc lắc đầu, hắn không biết rõ. Cái nữ nhân kia a? Lý Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới một vùng phế tích, thở dài một cái. Ai, nàng hưng phấn không thôi, cũng muốn đi về cùng cướp biển lấy mạng đổi mạng, chúng ta không nguyện, nàng liền nói, ta đã bị cướp biển ô nhục, không mặt mũi nào sống trên đời, các tỷ muội cũng đều là cái ý nghĩ này, chúng ta chỉ muốn báo thù. Nàng nói, nếu là chúng ta không đồng ý, nàng thà rằng tự sát. Ta cùng bệ hạ cho nàng bảo đảm, tất cả mọi người đều có thể đổi chỗ khác sinh hoạt, không có ai nhận biết nàng nhóm, có thể để cho các nàng hảo hảo sinh hoạt, không có ai sẽ biết kinh nghiệm của các nàng. Nghe nói như vậy, nữ nhân rốt cuộc đáp ứng. Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh trong mắt bi thương càng ngày càng rõ ràng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 88, phòng di ái tỉnh ngộ, cân quắc đảo. Canh năm. Ai, cái nữ nhân kia gọi là Lý Bảo Châu, nàng đáp ứng nguyên nhân cũng không phải bởi vì chính mình, nàng chỉ là muốn đến, có lẽ có tỷ muội muốn còn sống, nàng không thể như vậy ích kỷ. Ngay sau đó, nàng trở về, nhưng mà, không có một người muốn tiếp tục sống, tất cả mọi người đều muốn chết. Nguyên bản, ta cùng bệ hạ vẫn là không đồng ý, nhưng các nàng truyền đến một câu nói, để cho ta cùng bệ hạ thỏa hiệp. Ngươi biết các nàng truyền đến nói cái gì sao? Lý Tĩnh nhìn về phía phòng di ái, vỗ vỗ phòng di ái bả vai. Lúc này, phòng di ái lệ khí tiêu hết, trong mắt cũng là tràn đầy mê man cùng nghi hoặc, một lần nữa lắc lắc đầu. Các nàng nói, tôn nghiêm không có, lại cũng nhặt không trở lại, sống sót không như chết rồi, nếu như cưỡng ép cứu các nàng, chính là buộc các nàng tự sát, các nàng thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, tự tay báo thù. Lý Tĩnh ngữ khí thâm trầm, trong mắt tràn đầy kính ý, hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, một đám này nữ nhân đáng giá hắn kính nể. Chuyện kế tiếp, ngươi liền đều biết. Phòng di ái im lặng. Một bên, Lý Thế Dân chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía phòng di ái, lớn tiếng nói: "Phòng di ái, cho chấm nói xin lỗi. Có lỗi bệ hạ. Ta sai rồi." Phòng di ái hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái, lớn tiếng nói: "Là ta hiểu lầm bệ hạ là hoàng đế tốt, là thiên cổ nhất đế. Nhớ kỹ chấm giết Khâu Khiết một màn sao?" Lý Thế Dân lớn tiếng chất vấn nói: "Nhớ kỹ, sẽ quên sao?" "Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Phòng di ái đồng dạng lớn tiếng trả lời: "Muốn cho các nàng báo thù." Lý Thế Dân nhìn chằm chằm hướng phòng di ái, lớn tiếng nói: "Diệt Đông Doanh, vì các nàng báo thù." Nói Lý Thế Dân âm thanh lại càng phát lạnh như băng. Cướp biển trên danh nghĩa là hải tặc, trên thực tế chính là một nhóm Đông Doanh chuyên môn tu luyện ra được lắm nhân, dùng đến cướp đoạt tài phú, thỉnh thoảng bọn hắn cũng biết làm bộ làm tịch trở về Đông Doanh cướp đoạt một phen. Cho nên, muốn làm các nàng báo thù, nhất thiết phải diệt Đông Doanh. "Được." Phòng di ái như đinh chém sắt kêu gào: "Diệt Đông Doanh. Ta phòng di ái cuộc đời này, lấy diệt Đông Doanh làm nhiệm vụ của mình." Ha ha ha. Lý Thế Dân một hồi cười to, lái xe di ái bên người, vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai, cũng không buông ra, trực tiếp ôm Phòng Di Ái, lớn tiếng nói: "Đông Doanh, Đột Quyết, Thổ Phiên, Cao Ly, đều muốn diệt." Phạm La nhìn lén Đại Đường, ý đồ nhúng chàm Đại Đường đều muốn diệt. Diệt sạch bọn hắn, Đại Đường dân chúng sinh hoạt mới có thể càng ngày càng tốt. Vậy trước tiên diệt Đông Doanh. Phòng Di Ái suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng mà, Phòng Di Ái như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Thế Dân sắc mặt nhìn không tốt lên, tựa hồ có hơi nặng nề cùng bất đắc dĩ. "Chấm không thể đáp ứng ngươi." Lý Thế Dân nhìn về không trung, nhìn đến kia lam lam không trung, hít một hơi thật sâu. "Ngươi thấy chỉ là Tuyền Châu bách tính, nhưng Đại Đường biên cương còn có càng nhiều hơn bách tính đều đang gào khóc. Đột Quyết mới là hòa lớn. Ngươi có biết Đột Quyết mỗi năm cướp đi người Hán là cướp biển hơn 100 lần sao?" Lý Thế Dân thâm trầm âm thanh tại Phòng Di Ái bên thai quanh quẩn. "Khi dễ Đại Đường thật sự là quá nhiều, bách tính quá đáng, chúng ta chỉ có một chút, từng cái lấy lại danh dự. Chấm con dân bị nhiều như vậy tổn thương, chấm luôn là muốn đi cứu bọn họ." Đông Doanh tại phía xa hải ngoại, chỉ cần thủy quân chỉnh đốn xong, lấy ngươi kế hoạch trên biển giới hạn, luôn là có thể bảo vệ tốt bách tính. Nhưng mà Đột Quyết lại bất đồng, Đột Quyết chính là hội công thành lực mà, thậm chí đổ thành. Đây mới là hòa lớn. Khâu Khiết nói, chấm muốn xen vào quá nhiều địa phương, được từng cái đến, từ từ đi. Hôm nay Đại Đường bách tính sinh hoạt đau khổ, quốc khố càng là trống rỗng, căn bản vô lực chống đỡ chiến tranh, ngược lại chúng ta còn muốn lo âu Đột Quyết có phải hay không muốn đến tấn công. Chấm phẫn nộ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, chấm không thể lấy nhất thời thất phu chi nộ, nâng toàn quốc chi lực đi chịu chết. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân ôm Phòng Di Ái chặt hơn càng dùng sức. "Di Ái, chấm cũng muốn giết sạch sở hữu, để cho tất cả bách tính được sống cuộc sống tốt, nhưng trước mắt, chấm không được, ít nhất còn cần thời gian 5 năm, chấm mới có thể từng bước một báo thủ. Ngươi hiểu không? Hoàng đế không thể mất lý trí, phải cân nhắc toàn thiên hạ bách tính, cho dù nhìn thấy tức giận nữa sự tình, chấm cũng không thể tiến lên, bởi vì chấm chết rồi, Đại Đường làm sao bây giờ?" "Di Ái." Lý Thế Dân nuối lòng Phòng Di Ái, nhìn đến Phòng Di Ái, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. "Về sau, ngươi cũng phải hiểu, ngươi chết, Phòng gia làm sao bây giờ? Tuyền Châu bách tính làm sao bây giờ? Chấm nữ nhi làm sao bây giờ? Nam nhân phải có đảm đương, phải có trách nhiệm. Tính trước làm sao, cha ngươi Đại Đường tối cường, lần này trở về, cùng cha ngươi hảo hảo học một ít. Cha ngươi nhưng cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, Lý Tĩnh là quân thần đi. Hắn không có thua qua đi. Nhưng lại có ai biết rõ, cha ngươi cũng không có thua quá." Lý Thế Dân trên mặt để lộ ra nụ cười, sờ một cái Phòng Di Ái cái đầu nhỏ. "Ngươi hải tử này còn quá non nớt đâu, cùng cha ngươi hoàn toàn không so được, ít nhất cha ngươi cũng sẽ không gọi chấm Lý Thế Dân." "Bệ hạ, ta nhớ kỹ rồi." Phòng Di Ái thật sâu mà gật đầu một cái. Lần này cảm nộ khá sâu. Lý Thế Dân dùng sự thực đến dạy dù mình, để cho mình hiểu rõ tất cả. Hoàng quyền xã hội cũng không phải mình tưởng tượng đó lãnh huyết vô tình. Hoàng quyền xã hội ngược lại là càng thêm tràn đầy nhiệt huyết, dân tộc tâm tình. Chỉ là tại đây thực lực không đủ mạnh, không cách nào để cho thiên hạ thái bình. Nghĩ tới đây, Phòng Di Ái liền nghĩ đến hiện đại, cho dù hiện đại nắm giữ vũ khí nguyên tử, tựa hồ cũng không yên ổn. Chỉ là quốc nội so sánh thái bình mà thôi, trong bóng tối tranh đấu cũng là vô số. Mình không có cách nào đi tìm hiểu, đi trải qua mà thôi. Liền chính như Trường An thành bách tính một dạng, bọn hắn sinh hoạt tại Trường An, tự nhiên tất cả thái bình. Đời trước, mình chỉ là thư viện nhân viên quản lý, biết chỉ có thái bình. Nhưng đời này, mình là Phòng Di Ái, cha ta là Phòng Huyền Linh. Phòng Di Ái ngẩng đầu lên, hướng phía không trung, lớn tiếng gào thét. Hắn phải nói cho mình, thân phận bất đồng rồi, phải đối mặt cũng bất đồng rồi. Hắn muốn để cho toàn bộ Đại Đường trở nên càng tốt hơn, để cho cái thế giới này giống như hiện đại một dạng, hòa bình lên. Không, so với hiện đại còn muốn hòa bình. Ngạch. Ngược lại Lý Thế Dân đi theo Lý Tĩnh hai người, nghe Phòng Di Ái kêu gào, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều mặt đầy mở bước. Cổ quái nhìn thoáng qua Phòng Di Ái, hai tử này là điên rồi sao? Cha hắn là Phòng Huyền Linh, đối với mình hai người lại nói, rất không tốt sao? Thật sự không giải thích được. Đi, nên trở về rồi. Mặc kệ Phòng Di Ái phát bệnh, Lý Thế Dân thấp giọng nói ra. Ân. Mọi người gật đầu một cái, đi theo Lý Thế Dân rời khỏi, đi ra Chân Châu đảo, ngồi lên trở lại Tuyển Châu thành thuyền bè. Nhìn đến Chân Châu đảo càng ngày càng xa, Lý Thế Dân sâu kín nói ra. Về sau, thủy quân liền trú đóng ở nơi này đi. Được. Lý Tĩnh gật đầu. Hòn đảo này nổi danh tự sao? Lý Thế Dân lại là hỏi. Lý Tĩnh vốn là sửng sốt một chút, nhưng mà dùng sức lắc đầu, chỉ là một tòa hoang đảo, cũng không có danh tự. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Vậy liền gọi Cân Quắc đảo đi. Cân Quắc đảo, hảo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 89, Phòng Huyền Linh Cổ Tâm. Canh 1. Hô. Đứng tại phòng phủ lối vào, Phòng Di Ái chậm rãi thở ra một hơi đến, cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Lắc đầu, chính là đi vào. Con a, ngươi xem như đã trở về. Mới vừa vào cửa, liền gặp phải vội vã đi ra Lư Thị. Nhi đi ngàn dặm, mẫu lo âu. Phòng Di Ái nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có rời đi Trường An thành, thoáng cái đi tới Tuyển Châu xa như vậy địa phương, Lư Thị đương nhiên là lo âu. Chỉ thấy được Lư Thị ôm lấy Phòng Di Ái, sau đó lại là liền vội vàng đem Phòng Di Ái cho đẩy ra, nhìn từ trên xuống dưới Phòng Di Ái tình trạng cơ thể. Gầy, hắc, ta nhi, ngươi chịu khổ. Ca ca ngươi cũng vậy, tại Tuyển Châu đều không biết được chiếu cố ngươi. Lư Thị liên miên mở miệng nói. Không có đâu, ca ca rất chiếu cố ta. Phòng Di Ái cười lắc đầu. Thôi đi, ngươi nhìn một chút ngươi đen, ngươi gầy. Lư Thị đau lòng nhìn đến Phòng Di Ái. Rời khỏi Trường An thành trước Phòng Di Ái, da đó là rất trắng, thân thể không cường tráng, nhưng mà không gầy gò, ngược lại là tràn đầy keo vốn là lòng trắng trứng. Mà bây giờ, ngoại trừ da đen rồi một tầng da, trên mặt cũng gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn ngược lại càng giống như cái nam nhân, mà không phải con trai. Đặc biệt là đôi mắt kia, đã sớm là từ ngây thơ trong sáng trở nên thâm thúy, hết thảy đều chứng minh phòng di ái bình thường. Nhưng mà Lư Thị xem ra, phòng di ái chính là chịu khổ. Trở về đói bụng không, thừa dịp cha ngươi không tại, mẫu thân để cho người đi cho ngươi làm thịt đồng ưu. Lư Thị ôm lấy phòng di ái liền đi về phía trước đi, trong lời nói đều là quan tâm. Không được, mẫu thân, Mộ Châu là phạm pháp, chúng ta không sao biết được pháp phạm pháp. Phòng di ái vẻ mặt thành thật nhìn đến Lư Thị, mở miệng nói. Ngậy. Lư Thị sửng sốt một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, có vẻ hơi phẫn nộ, có phải hay không ca ngươi dạy ngươi? Hắn đọc sách đọc choáng váng, liền nhà cũng không biết trở về, hôm nay còn muốn làm hư ngươi, quá ghê tởm. Không được, ta đến làm cho lão gia tranh thủ thời gian để cho hắn trở về, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Lư Thị là thật sinh khí a. Nàng tổng cộng liền hai đứa con trai, đại nhi tử phòng di thẳng tại phòng Huyền Linh giáo dục bên dưới, cực kỳ bảo thủ, lấy thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình, nhiều năm ở bên ngoài đều không mang về nhà. Nàng lo âu nhi tử, đau lòng nhi tử, cũng sinh khí. Con trai thứ hai phòng di ái, choáng váng một chút, quần là áo lụa một chút, nhưng ít ra mình mỗi ngày đều có thể thấy, có thể chiếu cố đến. Nhưng hôm nay, phòng di ái cư nhiên bắt đầu thuyết pháp luật rồi, đây chẳng phải có một chút như vậy đầu mối phòng nghị di trực kháo long sao? Lư Thị đương nhiên là sinh khí phẫn nộ a. Khụ khụ, mẫu thân, ý của ta là, chúng ta có thể làm một đầu tự sát yêu, ngoài ý muốn bỏ mình cái chủng loại kia. Phòng di ái ho khan một cái, hướng phía Lư Thị nói ra. Ha 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 ha. Nghe nói như vậy, Lư Thị mới cười lên, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhìn đến phòng di ái càng là tràn đầy cương chịu, đưa ngón tay ra gật một cái phòng di ái mũi. Được, liền ngươi nhất cơ trí, mẫu thân đây cũng là người ta đi làm đập đầu tự tử một cái yêu. Ban đêm, Phòng Huyền Linh từ bên ngoài trở về, ngồi ở trên bàn cơm, nhìn thấy các loại thịt bò, nhất thời nhướng mày một cái. Xảy ra chuyện gì? Phòng Huyền Linh con mắt nhìn chằm chằm hướng phòng di ái. Thịt bò là phòng di ái thích ăn nhất, đặc biệt là ở giữa nhất một đại mâm thịt bò kho tương, hiển nhiên chính là phòng di ái làm ra. Bắt. Lư Thị một cái tát vỗ vào trên bàn, chấn cái bàn đều là run lên. Phòng Huyền Linh, ngươi làm gì vậy đâu? Đây như mình đụng chết, ngươi có lời gì muốn nói sao? Lư Thị hung thần ác sát nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Phu nhân, ta đây chính là hỏi một chút sao? Lư Thị mở miệng, Phòng Huyền Linh khí thế nhất thời biến mất không còn một mống, yếu ớt mở miệng nói, để hỏi cho dám. Thích ăn không ăn, không ăn cũng ngay. Lư Thị lại là một tiếng quát to. Ăn, ta ăn. Phòng Huyền Linh không nói hai lời, trực tiếp bưng lên chén cơm, đột nhiên ăn. Hừ. Lư Thị trợn mắt nhìn Phòng Huyền Linh một cái, sau đó nhìn về phía phòng Di Ái, một cái trở mặt, xúc lên một khối thịt bò kho tương, đặt ở phòng Di Ái trong bát. Di Ái ăn, trong khoảng thời gian này, chính là khổ ngươi rồi. Được rồi mẫu thân. Phòng Huyền Linh cười gật đầu một cái, đáp ý nhìn thoáng qua Phòng Huyền Linh, cũng là mạnh mẽ gặm lấy thịt bò. Phòng Huyền Linh ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua Lư Thị, lại là bị Lư Thị trừng mắt một cái, chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm. Cơm nước xong, Phòng Di Ái liền bị Phòng Huyền Linh mang đi thư phòng, bất quá lần này, Lư Thị liền không có ngăn trở. Đi vào thư phòng, Phòng Di Ái cũng không khách khí, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Phòng Huyền Linh cũng không có tính toán, ngồi ở Phòng Di Ái bên cạnh. Di trực thư tìm đến, nói là muốn một số lớn tiền, ở bên kia xây dựng một ít công xưởng các loại. Hôm nay, bệ hạ cũng cùng ta nói một ít, đại khái ta cũng biết tình huống gì, cho nên ta liền hỏi ngươi hai vấn đề. Phòng Huyền Linh hai mắt nhìn chằm chằm hướng Phòng Di Ái. Vấn đề thứ nhất, chế mối có thể thành công sao? Hẳn là không có vấn đề. Phòng Di Ái gật đầu một cái, phơi mối vẫn là đơn giản, chỉ là muốn làm ra có thể ăn mối ăn, cần nhiều hơn kiểm tra. Được. Phòng Huyền Linh gật đầu, ngươi nói không thành vấn đề, ta sẽ tin ngươi, mối chuyện này, nhà chúng ta liền không dính vào rồi, hết thảy tất cả đều cho bệ hạ. Ân, ta cũng giống vậy cùng bệ hạ nói. Phòng Di Ái gật đầu đồng ý. Không tồi. Phòng Huyền Linh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhi tử cũng coi là trưởng thành, làm việc để cho người yên tâm rồi. Vấn đề thứ hai, hàng hải sản thật có thể kiếm tiền, sẽ không lỗ vốn sao? Sẽ không, nhất định có thể kiếm tiền, cha ngươi cứ bỏ tiền là được. Phòng Di Ái nói như đinh chém sắt. Ruộng muối sự tình, Lý Thế Dân nhất định là sẽ dốc toàn lực tiến hành, không cần lo âu. Phiền toái duy nhất chính là trong thương trường sự tình, cái phiền toái này, nếu như Phòng Huyền Linh không muốn bỏ tiền, Tuyền Châu tất cả mưu đồ đều là nói không. Dù sao, tiền toàn bộ đều tại Phòng Huyền Linh trong tay. Ân. Phòng Huyền Linh gật đầu, nếu kiếm tiền nói, tiền kia ta sẽ đưa qua, bất quá, đây coi là ngươi cùng ta mượn, Tuyền Châu hết thảy đều thuộc về ngươi. Chúng ta Phòng gia không bán dạo, hành thương là ngươi Phòng Di Ái mình cá nhân đích sự tình. Thí. Phòng Di Ái hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Phòng Huyền Linh. Thoạt nhìn, Phòng Huyền Linh nói những lời này, phi thường tuyệt tình, đưa tiền vẫn tính là mượn, hơn nữa cùng Phòng gia không có quan hệ, tất cả nồi đều do Phòng Di Ái tới cõng. Nhưng trên thực tế, Phòng Huyền Linh là tự cấp Phòng Di Ái gia tăng sản nghiệp. Phải biết Phòng Di Thẳng mới là chủ tử, ngày sau Phòng gia hết thảy đều là thuộc về Phòng Di Thẳng, bao gồm công tức sản nghiệp. Hôm nay, Phòng Huyền Linh đây một đợt vay tiền, trên danh nghĩa chính là để cho Phòng Di Ái thoát khỏi Phòng gia, nắm giữ sản nghiệp của chính mình rồi. Cảm ơn cha, ta biết rồi. Phòng Di Ái gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, Phòng Huyền Linh để lộ ra nụ cười, quả nhiên là thông tuệ rồi rất lâu. Còn có cái gì ta không biết sự tình, muốn cùng ta nói? Có khó khăn gì, cùng ta nói thẳng, ta giúp ngươi thảo luận, ngươi tại Cân Quắc đảo trải qua, ta cũng đều biết được, rất tốt, ta rất hài lòng, thật không hổ là ta Phòng Huyền Linh nhi tử. Phòng Huyền Linh nhìn đến Phòng Di Ái ánh mắt, là càng ngày càng vui mừng. Nhi tử càng ưu tú, lão phụ thân lại càng vui vẻ a. Khụ khụ, cha còn có chuyện này. Chuyện gì? Chính là bệ hạ để cho ta cùng Trường Lạc công chúa ăn hai bữa cơm, ngươi nói thêm tỉnh nhắc nhở bệ hạ. Phòng Huyền Linh, cái gì? Chương 90, vật nhỏ, đi tính sổ a. Canh 2. Ngày tiếp theo, Phòng Di Ái một mực ngủ thẳng tới giữa trưa mới hoàn toàn tỉnh lại, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, thật sự là trải qua quá nhiều. Một mực trở lại nhà bên trong, Phòng Di Ái mới có một loại an tâm cảm giác, ngủ chết trầm tĩnh chết trầm. Bất chi bất giác, Phòng Di Ái đã là hoàn toàn thích ứng đại đường sinh hoạt, đem phòng phủ coi là nhà của mình. Hô, đi ra cửa phòng, đi đến sân nhỏ, Phòng Di Ái thật dài thở ra một hơi đến, duỗi một cái to lớn vươn người, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tiểu tử này không phải tỉnh ngủ sao, làm sao lại nói hắn đang ngủ đâu, có phải hay không cố ý không muốn gặp ta? Mà lúc này, Trình Giảo Kim âm thanh từ sân lối vào truyền đến, đi theo phía sau hắn là quản gia Vương Trung. Hiển nhiên, Trình Giảo Kim muốn đi tìm một chút Phòng Di Ái, nhưng mà bị Vương Trung dùng Phòng Di Ái chưa có tỉnh ngủ nơi cự tuyệt. Trình Giảo Kim không tin, tự chạy qua đây. Ta vừa tỉnh ngủ, Vương quản gia không gì, ta cùng Trình bá bá trò chuyện đi. Phòng Di Ái hướng phía Vương Trung gật đầu một cái. Vương Trung nhất bái cũng là lặng lẽ rời khỏi. Tiểu tử ngươi, chuyện gì, đã trở về cũng không đi tìm ta lão Trình, sao? Túy Tiên lâu chia hoa hồng cũng không cần. Trình Giảo Kim đi lên, một cái liền thẻ chủ Phòng Di Ái cánh tay, cực kỳ thân mật bộ dáng. Ai đù, Trình bá bá là người, tiểu chất đương nhiên là tin tưởng, đây chia hoa hồng không lấy mà thôi. Phòng Di Ái để lộ ra cười khổ, lấy lòng nói, đó là tự nhiên, ta lão Trình chính là người thành thật. Trình Giảo Kim tự đắc gật đầu một cái, kiêu ngạo nói, Túy Tiên lâu giấy tính tiền đây chính là liếc qua thấy ngay. Đi, chúng ta đi Túy Tiên lâu kiểm toán. Trình Giảo Kim cũng không để ý Phòng Di Ái có đáp ứng hay không, lôi kéo Phòng Di Ái liền hướng phía Túy Tiên lâu mà đi. Đoạn thời gian này, Túy Tiên lâu danh tiếng là hoàn toàn đánh ra ngoài, có chủ thần tọa chấn, Túy Tiên lâu sinh ý ngày hôm đó ngày hòa bạo, cơ bản đều không mang theo châu ngồi trống. Đặc biệt là lầu 2 lầu 3, tiêu phí đều là cực cao, nhưng người ta người có tiền liền thích loại này rộng, hoa khởi tiền đến, đó là căn bản không mang theo nương tay. Đến Túy Tiên lâu, Trình Giảo Kim trực tiếp mang theo Phòng Di Ái đi vào Túy Tiên lâu lầu 3 phòng riêng bên trong. Có một cái ghế lô, Trình Giảo Kim là đem vĩnh cửu lưu lại, người bình thường không cho người ta dùng, trừ phi đến một ít người trọng yếu, mới sẽ đem cái phòng riêng này bảo ra đi. Ừ, nơi này chính là Túy Tiên lâu sổ sách, ngươi nhìn một chút đi. Trình Giảo Kim chỉ đến trên bàn một đống thư tịch, hướng phía Phòng Di Ái nói ra. Hiển nhiên, Trình Giảo Kim là đã sớm có chuẩn bị, để cho Phòng Di Ái đến kiểm toán. Phòng Di Ái cười một tiếng, ngược lại không có cái gì thật ngại ngùng, từng quyển sổ sách cầm lên, cẩn thận nhìn. Thân huynh đệ minh tính sổ, càng đừng bảo là Trình Giảo Kim cùng Phòng Di Ái rồi. Sổ sách vật này, đương nhiên là muốn xem rõ ràng một ít. Nhìn thấy Phòng Di Ái thật liền nghiêm túc nhìn lên sổ sách rồi, Trình Giảo Kim nhất thời lật một cái liếc mắt. Tiểu tử ngươi ngược lại không khách khí, thật sự tra xét. Trình Giảo Kim cười mắng. Vậy ta không tra. Phòng Di Ái cười ngẩng đầu lên. Cha đi, sổ sách mỗi một lần đều muốn cha, ngươi an tâm, ta cũng an tâm. Trình Giảo Kim vung vung tay, ngược lại không có tính toán. Ngược lại Trình Giảo Kim là cảm thấy Phòng Di Ái làm rất đúng. Chỉ thấy được Trình Giảo Kim trực tiếp ngồi xuống, để cho người cầm một bầu rượu, vừa uống rượu, vừa nhìn Phòng Di Ái. Phòng Di Ái cũng không ngại, chỉ là nghiêm túc nhìn đến sổ sách. Đối với số học, Phòng Di Ái tại đại đường có thể nói là treo lên đánh tất cả mọi người. Nhìn sổ sách số liệu cũng là cực nhanh, cầm lấy một cái bút lông, thỉnh thoảng ghi chép một vài thứ, chính là nhìn một chút một trang rồi. Nhìn thấy Phòng Di Ái tô tô vẽ vẽ, Trình Giảo Kim cũng là hiếu kỳ, liếc một cái, căn bản là nhìn không hiểu, liền không để ý rồi. Đại khái là đi qua một cách giờ. Phòng Di Ái cuối cùng cũng tra xong rồi tất cả chứng mục. Hướng về phía Trình Giảo Kim gật đầu một cái, đi, đều tra xong rồi. Kiểu gì? Có vấn đề gì không? Trình Giảo Kim mở miệng dò hỏi. Chúng ta Túy Tiên lâu mua bán thức ăn chỉ tiêu, một tháng này gần như là 50 lượng, nguyệt lưu nước có 780 lượng, ngoại trừ công nhân tiền công 3 lượng bạc, còn có một ít tiêu hao tiền, chúng ta tổng cộng tiền kiếm có 720 lượng. Chứng mục không có gì đại vấn đề, tính không rõ địa phương cũng bất quá mấy trăm văn tiền. Phòng Di Ái cười nói, tiểu lâu tiêu phí, dĩ nhiên là sẽ thêm hoa một ít tiền, sẽ có một ít hao phí, cũng có thể lý giải. Được, không có gì đại vấn đề là được. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, cũng yên tâm lại, nếu như sổ sách xảy ra vấn đề, mình cùng Phòng Di Ái vừa mới bắt đầu hợp tác, đây vứt là mặt mình à. Kia chúng ta liền đem đây hơn 700 lượng bạc cho chia đều. Trình Giảo Kim cười híp mắt lại là hướng phía Phòng Di Ái nói ra. Chúng ta để ngươi cũng cảm thụ một chút có tiền vui vẻ, cha ngươi hẳn không cho ngươi bao nhiêu tiền thắng đi. Không cần, Trình bà bá, ta với ngươi thương lượng một chuyện. Phòng Di Ái lắc lắc đầu. Chuyện gì? Trình Giảo Kim ánh mắt sáng lên, nhất thời mong đợi nhìn về phía Phòng Di Ái, sao lại có phát tài lộ số? Đúng. Phòng Di Ái gật đầu một cái. Trình bà bá, ngươi cũng không thiếu tiền, chúng ta mấy năm này liền đừng cầm chia hoa hồng rồi, tất cả tiền kiếm sẽ lại ném vào đi. Hiện tại 720 lượng bạc đủ để cho chúng ta tại cái khác địa phương lại mở một cái tử lâu. Hôm nay chúng ta mở ở Đông Thị, chúng ta tại Tây Thị lại mở một cái, sau đó mới rời khỏi Trường An thành, đi những thành trì khác lại mở, mỗi tháng kiếm được tiền liền không ngừng hướng ra ngoài lái đi ra ngoài. Không đến mấy hôm, toàn bộ đại đường đều sẽ có một quán rượu gọi là Túy Tiên lâu. Phòng Di Ái trong mắt lập lòe sáng ngời ánh mắt, nghe Trình Giảo Kim cũng là động lòng không thôi, gật đầu liên tục. Ta đều nghe lời ngươi, cũng không kém đây mấy trăm lượng bạc, có cần hay không ta nhiều hơn nữa ném ít tiền? Trình Giảo Kim vui tươi hớn hở nhìn về phía Phòng Di Ái, mở miệng dò hỏi. Trình Giảo Kim cũng không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra, dựa theo Phòng Di Ái từng nói, tương lai tiền đó là liên tục không ngừng, nhất định là muốn triển khai đại tài. Không cần, nếu mà Trình bá bá ngươi lại bỏ tiền, chúng ta làm sao còn chia tiền đâu? Phòng Di Ái lắc lắc đầu. Hôm nay Túy Tiên lâu tiền kiếm là đủ rồi. Vậy cũng được, bất quá, mở ở Tây Thị có thể hay không chiếm đoạt chúng ta sinh ý a? Trình Giảo Kim sờ một cái cảm của mình. Hơn nữa, Trình Giảo Kim lại là gãi đầu một cái, có một ít bất đắc dĩ nói, ta tại Trường An thành còn có chút mặt mũi, những địa phương khác, đặc biệt là một ít vương gia địa phương sở tại, ta nói không quá bên trên nói à. Mở tiểu lâu không phải là đơn giản có tiền là được, còn muốn có đầy đủ thế lực. Đơn giản điểm lại nói, nếu như Túy Tiên lâu là một cái người bình thường mở, chỉ sợ không có mấy ngày, Túy Tiên lâu liền sẽ thuộc về một ít vân quý người ta. Tiền tài là tất cả người đều muốn theo đuổi. Nhưng mà, nghe thấy Trình Giảo Kim nói, Phòng Di Ái con mắt nhất thời sáng lên, cả người kích động. Đúng vậy, ta sao không nghĩ đến đâu. Trình Giảo Kim. Chương 91, cùng Trường Lạc công chúa ăn cơm, canh ba. Khụ khụ, Hiền Chất, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta nói chuyện có thể hiểu rõ điểm không? Ta nghe không hiểu a. Trình Giảo Kim ho khan một cái, bất đắc dĩ nhìn đến Phòng Di Ái. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Phòng Di Ái đang nói cái gì, thật đúng là có chút không giải thích được. Trình Ba Ba là dạng này, chúng ta không phải chuẩn bị tại đại đường các châu đều mở Túy Tiên lâu sao, vậy chúng ta có thể lại đi kéo người nhập bọn a. Phòng Di Ái cười hướng phía Trình Giảo Kim giải thích nói, Túy Tiên lâu kiếm tiền năng lực, chúng ta đều biết được, cho nên chỉ cần chúng ta thả ra tiếng gió, nhất định là có rất nhiều người sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, chúng ta lại không cần phí tiền, chỉ cần để bọn hắn bỏ tiền đem rượu lâu kiến tạo ra được, chúng ta chỉ cần đem đầu bếp nồi sắt đưa qua không được sao? Thủ hạ ngươi không phải có Khâu thị nhất tộc sao? Đầu bếp thế gia, người này tay cũng đầy đủ, chúng ta như vậy thì có thể trong thời gian ngắn nhất mở khắp đại đường. Hí. Phong Di Ái nói, để cho Trình Giảo Kim con mắt cũng sáng lên. Ngươi ý tứ, chúng ta không tốn tiền, để bọn hắn đi thành lập tiểu lâu, chúng ta ra đầu bếp và kỹ thuật. Sau đó phân chia, bọn hắn cùng hai người chúng ta phân chia 5 năm. Trình Giảo Kim có một ít kích động hỏi, dạng này, chúng ta chính là cầm không chia làm thôi. Bọn hắn có thể đáp ứng không? Đương nhiên có thể. Phong Di Ái gật đầu một cái, Túy Tiên lâu danh tiếng đã đánh ra, Khâu thị nhất tộc người đều là chủ thần đồ đệ, hơn nữa chúng ta có nồi sát, thức ăn mỹ vị cũng là khẳng định. Nhất định kiếm tiền sinh ý, vì sao bọn hắn sẽ tự tuyệt đâu? Đúng vậy. Trình Giảo Kim vỗ đùi, hơn nữa chúng ta thoạt nhìn là ít kiếm được tiền, nhưng tốc độ tăng nhanh, cùng các phe quan hệ cũng càng được rồi, quả thực nhất tiễn mấy cái điều. Di Ái ngươi thật sự là quá thông minh. Nhưng mà, Phong Di Ái chính là mặt đầy cổ quái nhìn về phía Trình Giảo Kim, Trình bà bá, người thông minh là ngươi đi, ta vừa nói ra một cái mở đầu, ngươi toàn bộ đều suy nghĩ đến, thật là thông minh a. Vốn là, Phong Di Ái còn tưởng rằng mình muốn cùng Trình Giảo Kim hảo hảo tính sổ một chút, để cho hắn biết, đây một đợt mình cùng người khác nhất định là hút máu. Nhưng người nào ngờ tới, cũng không cần mình nói, Trình Giảo Kim mình liền hiểu rõ, thậm chí liền quan hệ nhân mạch phương diện đó đều suy nghĩ đến. Có thể thấy, tại đại đường tư hỗn, đó là thật không có một cái tỉnh du đi đăng. Hắc hắc, nói tiền, ta lão Trình đầu óc liền chuyển nhanh một chút. Trình Giảo Kim giả vờ thật thà bộ dáng. Tin ngươi cái quỷ. Phong Di Ái trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Trình Giảo Kim không phải là người thành thật, có thể sống đến thọ mạng đoạn tận, có thể thấy hắn thực lực. Liền như vậy, Phong Di Ái vung vung tay, cũng lời đi quản Trình Giảo Kim giả bộ ngu sự tình, ngược lại lại là nghiêm túc nói ra. Trình bá bá, chuyện này ngươi được cùng cha ta hảo hảo trò chuyện một chút, đến cùng người nào có thể kéo đi vào, người nào không thể kéo vào được, này cũng được tỉ mỉ tính toán. Làm ăn, dĩ nhiên là muốn đối tượng hợp tác nhân phẩm. Trọng điểm là quan hệ cũng cần điểm tựa. Đối với Phòng gia cùng Trình gia mạng lưới quan hệ, Phòng Di Ái là không có chút nào lý giải. Tự nhiên chỉ có thể giao cho Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh đi tính toán. Được. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, vỗ ngực nói ra, chuyện này giao cho ta đây, yên tâm là được. Phòng Di Ái gật đầu, cũng không nói gì nhiều, Trình Giảo Kim cùng mình cha loại này lão hồ ly đi thương lượng, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu mà xảy ra vấn đề, vậy mình bên trên cũng vô dụng. Đối với người cổ đại, Phong Di Ái cũng không dám có một chút coi thường. Có lẽ tại hiện đại tri thức phía trên, bọn hắn cùng mình không có cách nào so sánh, nhưng luận tùy cơ ứng biến đấu tranh, quan hệ nhân mạch, mình luyện nữa 100 năm đều không phải đối thủ của bọn họ. Thương lượng xong sự tình, Phong Di Ái đi theo Trình Giảo Kim chính là cùng nhau trở lại phòng ra. Trình Giảo Kim đi theo Phòng Huyền Linh đi bàn kéo người nhập bọn sự tình, Phong Di Ái chính là nằm ở trên giường mình đọc sách. Sau đó mấy ngày, cũng đều là cực kỳ bình tĩnh, Phong Di Ái tựa hồ thoáng cái lại là qua cuộc sống yên tĩnh, không một chút gợn sóng. Mãi cho đến một ngày này, Cao Công Công tự mình đến phòng phủ. Kích động Phòng Di Ái đó là chạy như bay đến đại sảnh, bắt lấy Cao Công Công tay, chính là kích động nói: "Rất cao, rất cao, có phải hay không bệ hạ để cho ta đi cùng Trường Lạc công chúa ăn cơm a?" Từ khi Lý Thế Dân đáp ứng mình có thể cùng Trường Lạc công chúa ăn hai bữa cơm, Phòng Di Ái vẫn tâm tâm niệm niệm, liền đang mong đợi, thậm chí còn để cho Phòng Huyền Linh đi thúc giục. Chỉ có điều mấy ngày nay, Lý Thế Dân là một chút động tĩnh đều không có. Bất quá cũng có thể lý giải, vừa trở lại Trường An thành, Lý Thế Dân nhất định là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Rốt cuộc, và hôm nay Cao Công Công rốt cuộc đã đến. Nhìn đến Phòng Di Ái dáng vẻ vội vàng, Cao Công Công cũng là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Phòng công tử là thật nhớ đến Trường Lạc công chúa, chỉ có điều lần này, Phòng công tử chỉ sợ là phải thất vọng. Khụ khụ, Phòng công tử, bệ hạ là để cho chúng ta đón ngươi cùng Phòng phu nhân đi tới hoàng cung, Phòng đại nhân đã tại hoàng cung rồi, ân, ăn một bữa gia yến. Hắc hắc hắc, hiểu rõ ràng. Ta đây liền đi tìm mẹ ta. Phòng Di Ái hiểu rõ, cười hắc hắc, liền vội vàng chạy đến hậu viện đi tìm Lư thị rồi. Sau đó, Phòng Di Ái đi theo Lư thị chính là bên trên Cao Công Công mang theo xe ngựa, đi trước hoàng cung. Một đường vào hoàng cung đại nội, xuống xe ngựa sau đó, Phòng Di Ái cũng có chút bối rối. Chỉ thấy được tại cửa hoàng cung, đứng hết mấy chiếc xe ngựa, chẳng chịt. Bất quá Phòng Di Ái cũng không nói chuyện, chỉ là đi theo Cao Công Công một đường hướng phía hoàng cung nội bộ đi tới, đến một nửa, Lư thị chính là bị cung nữ mang theo đi trước hậu cung. Mà Phòng Di Ái chính là đi theo Cao Công Công đi đến yến hội đại sảnh. Kỳ Lân điện. Nơi này là Lý Thế Dân chuyên môn đến tiệc mời đại thần địa phương. Tại đây, đã là đổ đầy các loại bàn ghế, hơn nữa có một phần đại thần đã đứng ở một bên mỗi người tán gẫu.
Rất cao, chuyện gì đâu?
Phòng Di Ái con mắt trợ to, quay đầu nhìn về phía Cao Công Công, mở miệng hỏi.
Không phải để cho ta cùng Trường Lạc công chúa ăn cơm không?
Khụ khụ, Phòng công tử, chúng ta không biết được, ngài hỏi bệ hạ đi, ta đi trước chú ý những người khác.
Cao Công Công ho khan một cái, trực tiếp đem nổi quăng Lý Thế Dân trên thân, cũng không quay đầu lại liền đội vàng đường chạy.
Đợi tiếp nữa, Cao Công Công là thật sợ Phòng Di Ái trọng quyền xuất kích.
Sao ngươi lại tới đây?
Cao Công Công rời khỏi, ở một bên đã sớm là chú ý tới tại đây Phòng Huyền Linh đi nhanh tới.
Bệ hạ để cho rất cao đi trong nhà, đem ta cùng mẫu thân nhận lấy.
Phòng Di Ái bĩu môi một cái, hỏi, nơi này là tình huống gì a?
Bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, đặc biệt cử hành yến hội, tiệc mời đại thần, vua tôi cùng lạc một hồi, chỉ nói là không cần trong nhà hài tử qua đây, tại sao sẽ đột nhiên đem ngươi gọi qua cơ chứ?
Phòng Huyền Linh nhướng mày một cái, giải thích nói, hơi nghi hoặc một chút không hiểu.
Con mẹ nó, đáng ghét a.
Phòng Di Ái phát ra một tiếng tức giận mắng, bệ hạ đây là gian lận a, hắn muốn dùng loại phương thức này để cho ta cùng Trường Lạc công chúa ăn một bữa cơm a.
Phúc.
Nghe thấy Phòng Di Ái nói, Phòng Huyền Linh cũng là kịp phản ứng, nhất thời cười lên.
Phòng Di Ái nhìn bốn phía một cái, lại là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Phòng Huyền Linh nói ra.
Cha muốn không ta trước tiên chạy đi,
chỉ cần ta chưa ăn, không coi là.
Chương 92, dẫn phun Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh luôn uống.
Canh tư.
Lẹn cũng vô dụng, bệ hạ lại nói gọi ngươi rồi, nhưng mà ngươi từ bỏ lần này ăn cơm cơ hội.
Phòng Huyền Linh nhìn sang Phòng Di Ái, vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai nói ra.
Đi, cam chịu số phận đi, lần sau lại thêm cơ hội như vậy, nhớ cùng bệ hạ nói rõ ràng, không cần có chỗ sơ hở, tùy tiện tìm địa phương ngồi đi.
Mọi người hài tử đều không qua đến, ta cũng không tốt mang ngươi tới, bản thân ngươi chơi.
Phòng Huyền Linh bay xuống một câu nói như vậy, liền phất ống tay áo một cái sai bước rời khỏi.
Đi theo một đám lao đầu bắt đầu chuyện trò vui vẻ.
Lưu lại Phòng Di Ái một người bất đắc dĩ đứng tại chỗ, có một ít phẫn nộ lại không thể làm gì.
Thật sự là Lý Thế Dân quá âm hiểm, sao có thể dạng này sao?
Dựa theo Phòng Huyền Linh từng nói, Phòng Di Ái cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trơ mắt nhìn một đám mình không nhận biết lao đầu bên kia tán gẫu.
Bệ hạ đến,
rất nhanh.
Hướng theo Cao Công Công một tiếng hô hoán,
Lý Thế Dân sai bước đi vào.
Tất cả đám đại thần tất cả đều ngừng lại, từng cái không người hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái.
Tham kiến bệ hạ.
Lý Thế Dân không có mở miệng, ngược lại là sai bước đi lên rồi chỗ cao nhất chỗ ngồi, lúc này mới vẻ mặt tươi cười xoay đầu lại.
Đều miễn lễ đi, lần này chính là gia yến, đều không cần công nghệ, tìm địa phương ngồi đi.
Vâng.
Chúng đám đại thần lại là cung kính nhấp bái, sau đó tụ năm tụ ba, quan hệ tốt ngồi cùng nhau.
Chỉ có điều đâu, một dạng quan hệ tốt, đều là quan chức tương cận.
Cho nên, chỗ ngồi này phân bố cũng là dựa theo quan chức càng cao cách Lý Thế Dân càng gần đến.
Rất nhanh,
tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi.
Lý Thế Dân quét nhìn toàn trường, rất nhanh sẽ thấy được ngồi ở trong góc Phòng Di Ái, nhất thời lộ ra nụ cười.
Di Ái, ngươi tiểu tử này làm sao ngồi ở đây, về phía sau mới đi, hoàng hậu các nàng đều đang bên đó đây.
Lý Thế Dân cười híp mắt hướng phía Phòng Di Ái nói ra.
Yến hội đại sảnh, chia làm trước sảnh cùng phòng khách riêng.
Trước sảnh chính là Lý Thế Dân nhóm người này rồi, phòng khách riêng chính là tất cả đại thần gia quyến cùng hậu cung người.
Đa tạ bệ hạ.
Phòng Di Ái cũng không phí lời, đứng dậy, hướng phía Lý Thế Dân nhất bái, đắc ý liền hướng về sau mới đi tới.
Bệ hạ, ở tại để ý không hợp a.
Phòng Di Ái một cái ngoại nam, làm sao có thể đi ra quyến nơi đâu.
Lúc này, Ngụy Trinh đứng ra thân đến, lớn tiếng nói.
Đúng vậy bệ hạ, tuy nói là gia yến, nhưng vẫn là phải chú ý nam nữ khác biệt.
Không sai, Phòng Di Ái cũng đã là thành gia tuổi, về tình về lý, không phải làm về phía sau mới.
Mấy cái đại thần đứng dậy, cũng là nghĩa chính ngôn từ nói ra.
Hôn trướng.
Lý Thế Dân gầm lên một tiếng, một bộ cực kỳ bộ dáng phẫn nộ, chấm để cho Phòng Di Ái đi, Phòng Di Ái làm sao lại không thể đi.
Đối mặt Lý Thế Dân phẫn nộ, Ngụy Trinh là không chút nào hoảng, ngược lại là nhìn về phía Phòng Huyền Linh.
Phòng đại nhân, Phòng Di Ái là con của ngươi, vẫn là từ ngươi để ý tới đi.
Khụ khụ.
Phòng Huyền Linh ho khan một cái, nhìn về phía đứng tại chỗ Phòng Di Ái, cười khổ lắc lắc đầu.
Hết thảy các thứ này đều là bệ hạ âm mưu a.
Di Ái a, quên đi, chúng ta vẫn là ở phía trước sảnh đi.
Ta không.
Phòng Di Ái kiên quyết lắc lắc đầu, mẹ, lập tức liền muốn gặp được Trường Lạc công chúa, làm sao lại có thể như vậy từ bỏ đi.
Hắn cũng biết, hết thảy các thứ này đều là Lý Thế Dân âm mưu, hắn là cố ý.
Lý Thế Dân biết rõ, chỉ cần hắn để cho mình về phía sau sảnh, nhất định sẽ có đại thần đứng lên cự tuyệt phản đối.
Đến lúc đó, Lý Thế Dân liền có đầy đủ mượn cớ, không để cho mình nhìn thấy Trường Lạc công chúa.
Hơn nữa nổi còn có thể hất ra.
Bệ hạ, ta Phòng Di Ái không học thức, tại Trường An thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà nghe qua một câu, quân vô hí ngôn.
Chúng ta đại đường, hẳn vẫn là bệ hạ đương ra làm chủ đi, nếu như bệ hạ nói cũng không tính là, ta cũng không biết nên đi nghe ai.
Phòng Di Ái không tiêu ngạo không xiểm định cho Lý Thế Dân đến một cái mềm mại đâm.
Nhưng mà, nghe thấy Phòng Di Ái nói, Lý Thế Dân vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không có chút nào sợ bộ dáng.
Đúng như dự đoán,
cũng không cần Lý Thế Dân mở miệng, bên cạnh Ngụy Trinh liền phẫn nộ hướng phía Phòng Di Ái nói ra.
Chúng ta thân là ngự sử, chính là muốn đốc thúc bệ hạ, để cho bệ hạ biết cái nào sự tình có thể làm, cái nào sự tình ở tại để ý không hợp.
Ngươi nếu không học thức, cũng không cần xuyên tạc.
Có đúng không? Ngự sử hiện tại cũng là muốn đốc thúc bệ hạ.
Phòng Di Ái chân mày cau lại, nhìn đến Ngụy Trinh nói ra, ngự sử không phải nghe tiếng mà tấu, chủ yếu quản bách tính sao, khi nào trở thành bệ hạ lao sư đâu?
Sách.
Cho dù ta không có đi học, ta đều biết rõ trong lòng ngươi tính toán nhỏ nhặt ta, vạch tội đại thần có ý gì, giúp đỡ bách tính có ý gì, trực tiếp vạch tội bệ hạ, lúc này mới lợi hại.
Vạch tội bệ hạ, trực tiếp liền có thể thu được danh vọng, để cho tất cả mọi người hô to một tiếng trung thần, cho dù bị bệ hạ giết, đó cũng là lưu danh sử sách, đánh một bộ tính toán thật hay a.
Phòng Di Ái cười híp mắt nhìn đến Ngụy Trinh, miệng đó là độc vô cùng.
như ngươi loại này chỉ lo danh vọng gian thần, liền hẳn lôi ra đánh chết. Cái gì gọi là ở tại để ý không hợp, ngươi thân là thần tử, nói thẳng bệ hạ làm không đúng, để cho bệ hạ thay đổi, đây liền ở tại theo lý sao? Ngươi là đang dạy bệ hạ làm việc sao? Bệ hạ sáng lập đại đường, còn cần ngươi đi giáo bệ hạ làm việc sao? Hay là ngươi muốn mượn bệ hạ chi thủ, cẩn thận mà cảm thụ một chút làm hoàng đế vui vẻ? Sách, cha ta Phòng Huyền Linh nói qua, hắn bình sinh liền ghét chính là ngươi loại này, chỉ lo mình danh tiếng, trộm gian dâm dùng mánh lưới, không để ý bách tính, chỉ đối bệ hạ, như toàn khống chế bệ hạ gian thần. Ngươi. Bị đến phòng Di Ái một hồi giận đối, Ngụy Trinh tức đỏ mặt lên, chỉ đến phòng Di Ái căn bản là không nói ra lời. Bệ hạ, thần cảm thấy loại này gian thần, liền hẳn lôi ra nặng đánh 30 đại bản, lấy đang bệ hạ quyền uy. Phòng Di Ái hướng phía Lý Thế Dân nhất bái, lớn tiếng nói. Một giây kế tiếp, bốn phía đám đại thần tất cả đều hướng phía phòng Di Ái quăng tới rồi ánh mắt sùng bái. Đại đường đệ nhất bình phun, Ngụy Trinh, và hôm nay cư nhiên bị người phun. Từng cái cũng đều là tò mò nhìn một chút phòng Di Ái, lại nhìn một chút phòng Huyền Linh. Đặc biệt mấy cái quan hệ tốt đại thần, càng là nghi hoặc nhìn phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh mặt đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, nhìn đến Ngụy Trinh, tràn đầy áy náy, mình nhi tử không để ý ở a. Phong tướng, chấm là thật không nghĩ đến, ở trong nhà, nguyên lai ngươi là như vậy chán ghét Ngụy Trinh a. Lý Thế Dân cười nhìn về phía Phòng Huyền Linh, trêu ghẹo nói. Trong ngày thường, Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh quan hệ đó là cực tốt, hai người tại chính kiến phương diện cũng là cực kỳ phù hợp, đây là toàn bộ hướng về đều biết. Nhưng Phòng Di Ái hôm nay đây một đợt, kia trực tiếp lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đây mới khiến bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía Phòng Huyền Linh, lúc nào, Phòng Huyền Linh bắt đầu học trưởng Tôn Vô Kỵ khi thiếu diện hổ nữa nha. Nghịch tử a. Phòng Huyền Linh hướng về phía Phòng Di Ái ngừng lại gầm lên, lại là liền vội vàng hướng phía Ngụy Trinh giải thích nói. Ngụy đại nhân, ngươi cũng đừng nghe nghịch tử này nói, ta chưa bao giờ nói qua lời này. Đối với Ngụy Trinh đại nhân, lão phu là cực kỳ bội phục. Ngụy Trinh đại nhân chi trung thành, thiên địa chứng giám. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 93, bối rối, đảo ngược lại đảo ngược. Canh năm. Từ ngực. Phòng Di Ái nhìn đến trước mặt phẫn nộ lão đầu, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vốn tưởng rằng lão đầu này là một cái cổ hủ ngự sử mà thôi, ai biết mình trực tiếp mắng người nổi tiếng. Đây là Ngụy Trinh a. Truyền thuyết bên trong đại đường đệ nhất bình phun, hận ngày hận địa, đôi Lý Thế Dân sinh không thể yêu Ngụy Trinh a. Thoáng cái, nguyên bản kìm nén một cổ khí, tính toán giận phun tất cả mọi người Phòng Di Ái, thoáng cái có một ít luống cuống. Khụ khụ, cha nói đúng, cha nói chính là cái khác ngự sử, tuyệt đối không phải là Ngụy Trinh đại nhân. Ngụy Trinh đại nhân không chỉ vạch tội bệ hạ, trong triều người nào không có bị Ngụy Trinh đại nhân vạch tội qua, càng đừng bảo là trợ giúp bao nhiêu bách tính. Có thể nói, Ngụy Trinh đại nhân mới là trong triều một dòng nước trong a, là tiểu tử có mắt như mù, tại đây cho đại nhân nói xin lỗi. Thừa nhận không mất thể diện, liền mình cha đều nhận túng, vậy mình lại thừa nhận, liền càng không mất thể diện. Phòng Di Ái hướng phía Ngụy Trinh nhất bái, có thể nói là đem lời khen nói lần. Xách, nhưng mà trẫm cảm thấy Di Ái trước đây nói còn có chút đạo lý đâu. Chỉ có Lý Thế Dân là cười khanh khách bộ dáng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tới dầu vào lửa. Vậy hạ, Ngụy Trinh đại nhân danh vọng, toàn bộ đại đường đều có lưu truyền, ngài có thể nghi ngờ bất kỳ một cái nào ngự sử, nhưng không thể nghi ngờ Ngụy Trinh đại nhân. Phòng Di Ái nghĩa chính ngôn tử, hướng phía Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Nhìn đến Phòng Di Ái bộ dáng, Ngụy Trinh cổ quái nhìn đến Phòng Di Ái, là thật không biết do nói gì. Trước đem mình phun là cầu huyết lâm đầu, hiện tại lại bắt đầu giận đối Lý Thế Dân, bảo hộ chính mình rồi. Trong mấy mắt, Ngụy Trinh là thật không hiểu nổi Phòng Di Ái đến cùng đang nhớ gì chứ, chỉ có thể trầm mặc đứng tại chỗ. Mà Lý Thế Dân vẫn như cũ mặt đầy bình tĩnh bộ dáng, mở miệng nói: "Nếu Di Ái cảm thấy Ngụy Trinh là đúng, vậy ngươi lại không thể về phía sau sảnh rồi." Hí. Phòng Di Ái hít sâu một hơi, trợn to hai mắt, phẫn nộ nhìn đến Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đây rõ ràng chính là cố ý a, chuyên môn chờ đợi mình đi, hoặc là giận đối Ngụy Trinh, đem Ngụy Trinh đối không nói ra lời, hoặc là liền buông tha đi thấy trưởng lạc công chúa. Trong lúc nhất thời, Phòng Di Ái vậy mà cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Gặp chuyện không quyết, liền hỏi một chút cha mình chứ sao? Hắn một cái lao hồ ly, còn có thể có cái gì không biết sao? Nhưng mà, Phòng Huyền Linh cảm nhận được Phòng Di Ái ánh mắt, chỉ là hơi lắc lắc đầu, ý là để cho Phòng Di Ái từ bỏ liền như vậy. Không được, ta muốn đi. Phòng Di Ái trên mặt tươi cười, mình cha đều lắc đầu để cho mình tự tuyệt Lý Thế Dân rồi, hiển nhiên là có biện pháp. Cha, ngươi nói đi, ngươi nhi tử không học thức, nhờ vào ngươi. Phòng Di Ái trực tiếp đem nổi ném cho Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh đều muốn khóc lên, mình căn bản là không muốn dính vào à, mình rõ ràng là để cho Phòng Di Ái từ bỏ đó à. Ồ, Phòng tướng, ngươi có lời gì muốn nói? Lý Thế Dân cười khanh khách nhìn về phía Phòng Huyền Linh, chỉ có điều trong ánh mắt uy hiếp, là cá nhân đều hiểu. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, Ngụy đại nhân nói đúng. Phòng Huyền Linh có thể làm sao, chỉ có thể hướng phía Lý Thế Dân nhất bái, trực tiếp thừa nhận. Cái gì? Lần này, đến phiên Phòng Di Ái mộng bức rồi. Cha mình không phải có biện pháp không? Chuyện gì a? Ai? Lý Thế Dân thở dài một cái, có vẻ phi thường dáng vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Phòng Di Ái. Di Ái à, tuy rằng chấm để ngươi đi, nhưng mà đám đại thần cũng không đồng ý, chấm cũng không có biện pháp, chúng ta vào chỗ tại nơi này đi. Ai? Phòng Di Ái thở dài một cái, cũng chuẩn bị trực tiếp từ bỏ, Lý Thế Dân mình không đấu lại à? Ai ngờ đến. Tại lúc này, Ngụy Trinh rốt cuộc lại là mở miệng nói chuyện rồi. Bệ hạ, vừa mới là lão thần sai. Cái gì? Đào rãnh. Con mẹ nó. Lời vừa nói ra, tất cả đại thần đều là kinh hô lên, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn về phía Ngụy Trinh. Lúc nào, đại đường đệ nhất bình phun, Ngụy Trinh đều sẽ nhận lầm đi. Cho dù Lý Thế Dân đều là trận to hai mắt, khó có thể không tin. Càng đừng bảo là Phòng Di Ái rồi, cả người đều bối rối, tiến hội sau khi bắt đầu, hắn một mực liền đều thần ngộng. Bệ hạ, ra mắt hoàng hậu, chính là ngài việc nhà, với tư cách thần tử, nhắc nhở bệ hạ chuyện này ở tại để ý không hợp, nhưng bệ hạ nguyện ý, thần cũng không cách nào nói gì nữa. Ngụy Trinh có lý có chứng cứ nói ra. Thần tử an phận, hắn đã dùng hết, nhắc nhở Lý Thế Dân. Nhưng mà đây là Lý Thế Dân việc nhà, hắn cường hành yếu thế dạng này, Ngụy Trinh cũng không ngăn cản. Ha 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 ha. Phòng Di Ái cười lớn, cung kính hướng phía Ngụy Trinh nhất bái, Ngụy đại nhân quả nhiên chính là thiên hạ đệ nhất trung thành, so sánh cha ta còn trung thành. Phòng Huyền Linh, o o. Khu khu khu, đây, đây. Lý Thế Dân ho kịch liệt một tiếng, cũng làm ngộng bức rồi, kế hoạch ban đầu đều hoàn mỹ tiến hành, sao liền xảy ra vấn đề đi? Ngụy đại nhân, ngươi có phải hay không còn có lời gì chưa nói xong? Lý Thế Dân hướng phía Ngụy Trinh trừng mắt nhìn, bắt đầu mãnh liệt tán thị. Vốn tưởng rằng Ngụy Trinh sẽ không để ý ám hiệu của mình, nhưng không nghĩ đến, Ngụy Trinh cư nhiên là thuận theo tự nhiên gật đầu một cái. Không tệ, thần còn có lời phải nói. Phòng khách riêng dù sao còn có những đại thần khác gia quyến, chỉ có tất cả đám đại thần đều đồng ý, Phòng Di Ái mới có thể vào bên trong. Ha 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 ha. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân nhất thời cười lớn, hướng phía Phòng Di Ái tiếp nối nói, Di Ái à, ngươi nhìn, chấm cũng không có biện pháp. Ngạch, ngạch ngạch. Phòng Di Ái chỉ cảm thấy váng đầu choáng váng, đây đại đường quan trường cũng quá hỗn loạn đi. Ngụy Trinh rốt cuộc là đứng ở bên nào a? Làm sao đảo ngược đến nhanh như vậy? Thật đem Phòng Di Ái đều cho làm mê mang. Đây chính là truyền thuyết bên trong quan trường cáo già sao? Thật sự là giỏi thay đổi a, so sánh nữ nhân còn giỏi thay đổi. Phòng Di Ái mê mang nhìn về phía Ngụy Trinh, nhất thời cũng không biết nói gì, hắn chỉ muốn hỏi một chút Ngụy Trinh, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mà bốn phía đám đại thần cũng đều là để lộ ra bừng tỉnh thần sắc, khẽ gật đầu, đây mới là bọn hắn biết Ngụy Trinh sao? Làm sao lại bị người mang sau đó, còn giúp người ta đi? Luật phun, Ngụy Trinh liền không có thua sống tốt sao? Nhưng mà, một giây kế tiếp, lại một cái đảo ngược xuất hiện. Chỉ thấy được Ngụy Trinh nhìn về phía Phòng Di Ái, khẽ mỉm cười, giơ lên mình tay, nói ra: "Lão thần không ngại Phòng Di Ái nhìn thấy nhà mình quyến, cho nên ta đồng ý." "Phòng Di Ái, ngươi cờ mở nờ được tốt, có thể hay không đừng đảo ngược nữa rồi a?" Phòng Di Ái khóc, hắn thật không hiểu Ngụy Trinh rốt cuộc là muốn làm gì. Đại thần trong triều nhóm cũng đều là điên, bọn hắn cũng không hiểu nổi Ngụy Trinh muốn làm gì. Lý Thế Dân thì càng khỏi phải nói, cả người đều trợn tròn mắt, hắn là hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc là tình huống gì rồi. Đây là trong tay mình kia một phần kịch bản sao, đảo ngược cũng quá là nhiều đi. "Ta cũng đồng ý." Mà tại lúc này, Trình Giảo Kim cười hắc hắc giơ lên mình tay. Thoáng cái, rất nhiều đám đại thần cũng đều là kịp phản ứng, giơ lên mình tay. "Chúng ta cũng đồng ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 94, vào phòng khách riêng, gặp lại Trường Lạc. Canh một. Trận này từ đêm, Phòng Di Ái chỉ cảm giác mình mơ mơ màng màng, hoàn toàn làm không thông tình trạng. Ngụy Trinh thay đổi thất thường, để cho Phòng Di Ái minh bạch nam nhân cũng có thể như thế giỏi thay đổi. Nhưng Lý Thế Dân kia cực kỳ khó coi ánh mắt, Phòng Di Ái biết rõ, mình tựa hồ có thể về phía sau sảnh rồi. "Đa tạ bệ hạ, đa tạ chư vị đại nhân." Phòng Di Ái hướng phía mọi người nhất bái, cũng không dám ngừng lưu, chừng chừng liền hướng phía phòng khách riêng đi tới. Nhìn đến Phòng Di Ái rời đi thân ảnh, trên sân đông đảo đám đại thần chỉ có mê man, bọn hắn cũng không hiểu là tình huống gì. Nhưng nhìn tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn thì cũng đồng ý. Cụ thể chuyện gì xảy ra, không có ai rõ ràng. "Hừ." Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn mọi người một cái, đặc biệt xem đến Ngụy Trinh, trong mắt phẫn nộ thì càng thêm rõ ràng. Vốn là mình là cầm lấy Ngụy Trinh làm thương sự, ai ngờ đến lần này, súng này không hữu hiệu. Ngụy đại nhân thật là rộng lượng. Lý Thế Dân âm dương quái khí nói một câu, chính là hướng phía bên cạnh Cao Công Công quát lên. "Mở tiệc đi." "Mở tiệc." Hướng theo Cao Công Công một tiếng quát to, lượng lớn thái giám bưng từng đạo thức ăn đi lên rồi. Mỗi một cái đại thần đều có phần, đều theo chiếu vị trí chuyên môn phân phối. Lại không nói tại đây đám đại thần bắt đầu phàm ăn tục uống. Phòng Di Ái bên kia, hắn một đường đi đến phòng khách riêng, gặp phải đứng ở cửa mấy cái cung nữ. Dừng bước, ngoại nam không được đi vào. Cung nữ mặt đầy nghiêm túc nhìn đến Phòng Di Ái, mở miệng quát lên. "Là bệ hạ để cho ta qua đây." Phòng Di Ái ngược lại khách khí đáp lại. Canh giữ ở cửa cung nữ đều là trường tôn vô cấu người, mình cũng không cần đắc tội tốt. Luôn là muốn cho tương lai cha mẹ vợ lưu một chút ấn tượng tốt. "Chờ một chút, để cho ta đi bẩm báo hoàng hậu nương nương." Hai cái cung nữ liếc mắt nhìn nhau, ngược lại không có hoài nghi Phòng Di Ái nói. Hoàng cung đại nội, còn không đến mức có người sẽ giả truyền Lý Thế Dân nói. Phân ra một người vào trong bẩm báo trường tôn vô cấu, những người còn lại chính là tiếp tục bảo vệ cửa chính. Phòng Di Ái cũng là kiên nhẫn tại lối vào chờ đợi, trong nội tâm vẫn có chút mong đợi. Lập tức liền có thể thấy được Trường Lạc công chúa. Rất nhanh, cung nữ vội vã đi ra. "Hoàng hậu nương nương để ngươi vào trong, sau khi đi vào không được nhìn loạn." Cung nữ chỉ điểm Phòng Di Ái một câu. "Đa tạ." Phòng Di Ái khách khí nói tạ, chậm rãi hướng theo cung nữ đi vào bên trong đi. Phòng khách riêng bên trong bố cục, bên cạnh sảnh kỳ thực gần như ngoại trừ hoàng hậu ngồi ở phía trên nhất, mấy cái công chúa chính là mỗi người ngồi chung một chỗ, còn lại quan viên gia quyến dựa theo quan hệ xa gần ngồi. Phòng Di Ái nhớ cung nữ dặn dò, ngược lại cũng đúng là không có nhìn loạn, ngược lại là túi đầu một đường đi theo. Mãi cho đến cung nữ ngừng lại, Phòng Di Ái lúc này mới hướng phía trước nhất bái. "Thần Phòng Di Ái, bái kiến hoàng hậu nương nương." Một giây kế tiếp, Phòng Di Ái liền cảm nhận được bốn phía vô số đạo ánh mắt nóng hừng hực đầu xạ tại trên người của mình, nhất thời toàn thân căng thẳng. Trong nháy mắt, sợ xã hội liền phạm. Tại đây toàn bộ đều là nữ nhân, mỗi một người đều tò mò nhìn Phòng Di Ái, để cho Phòng Di Ái có một ít không biết làm sao, trên trán khẩn trương xuất mồ hôi nước. "Phòng Di Ái, ngẩng đầu lên, để cho bản cung nhìn một chút ngươi." Trường Tôn Vô Cấu khẽ mỉm cười, ngược lại thân thiết hướng phía Phòng Di Ái mở miệng nói. Lý Thế Dân đối với Trường Tôn Vô Cấu là không có cái gì giấu giếm, trừ phi Lý Thế Dân ra ngoài vụ trộm, lúc này mới sẽ không nói cho Trường Tôn Vô Cấu. Không thì, giống như là Phòng Di Ái sự tình, Lý Thế Dân miệng rộng đã sớm cùng Trường Tôn Vô Cấu nói rất nhiều lần. Cho nên, Trường Tôn Vô Cấu đối với Phòng Di Ái ấn tượng cũng phi thường tốt, đặc biệt Lý Thế Dân nói, tương lai Phòng Di Ái nhất định là phụ tá thái tử trụ cột. Cái này khiến Trường Tôn Vô Cấu đối với Phòng Di Ái là càng thêm coi trọng.
Vâng.
Từ ngực. Phòng Di Ái nuốt nước miếng một cái, khẽ nâng đầu lên, nhìn về phía Trường Tôn Vô Cấu. Trường Tôn Vô Cấu tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, mặc lên ngược lại không có Phòng Di Ái trong tưởng tượng đó xa hoa, nhưng mà trên thân một cổ thanh lưu khí chất để cho cực kỳ phát triển. Theo lý thuyết Trường Tôn Vô Cấu cũng là có một ít tuổi rồi, bây giờ nhìn lại, ngược lại bộ dạng thủy mỹ dư âm, tuổi tác chính chính tốt, chính là nữ tử cực kỳ có vận vị tuổi. Ngược lại một cái tuấn tú tốt binh sĩ. Trường Tôn Vô Cấu cười gật đầu một cái, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Lư Thị. Nhà ngươi Di Ái, ngược lại thừa kế phòng tướng tướng mạo, ngược lại anh tuấn. Đa tạ hoàng hậu khen ngợi. Lư Thị đứng dậy, hướng phía Trường Tôn Vô Cấu nhất bái. Ai, muội muội ngồi xuống, lần này chỉ là gia hiến, không cần đa lễ. Trường Tôn Vô Cấu thân thiết hướng phía Lư Thị chào hỏi, thoạt nhìn là sủng ái có thừa. Lư Thị gật đầu, lúc này mới ngồi xuống, chỉ có điều nhìn đến Phòng Di Ái ánh mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Từ khi vào cung sau đó nàng muốn hỏi thăm qua, ở đây gia quyến không có một người mang theo hải tử qua đây. Chỉ có Phòng Di Ái đến, hơn nữa còn là bệ hạ phái người đi đón. Hiện tại, Phòng Di Ái vậy mà đi thẳng đến phòng khách riêng, điều này cũng là không ngờ. Di Ái, bệ hạ ngược lại thường cùng bản cung nhắc tới ngươi, không tồi. Trường Tôn Vô Cấu một lần nữa nhìn về phía Phòng Di Ái, vẻ mặt tươi cười thân thiết vô cùng. Chuyện này qua đây, bệ hạ là có chuyện gì không? Trường Tôn Vô Cấu tự nhiên biết rõ Phòng Di Ái mục đích đi tới. Thậm chí, hôm nay tính kế, đều là Lý Thế Dân đi theo Trường Tôn Vô Cấu cùng nhau nhu đồ. Lần này, Trường Tôn Vô Cấu chủ động hỏi dò, chính là cố ý muốn để cho Phòng Di Ái biết khó mà lui, thuận tiện bản thân cũng không cần làm kẻ ác rồi. Nguyên bản, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô Cấu kế hoạch, nếu như Lý Thế Dân không có ngăn cản thành công Phòng Di Ái, như vậy thì để cho Trường Tôn Vô Cấu ra tay. Từ ngực. Nghe thấy Trường Tôn Vô Cấu nói, Phòng Di Ái càng là nuốt nước miếng một cái, nhìn bốn phía một phen. Chính là thấy được tại cách đó không xa ngồi Trường Lạc công chúa. Hôm nay Trường Lạc công chúa người mặc toàn thân màu vàng nhạt váy, càng đem nó có vẻ cơ trí hoạt bát, cùng dị vãng tiên nữ khí chất ngược lại không quá giống nhau, nhưng vẫn như cũ cực đẹp, cực đẹp. Trường Lạc công chúa cũng là cảm nhận được Phòng Di Ái ánh mắt, ngược lại không có để ý, ngược lại là tự nhiên hào phóng hướng phía Phòng Di Ái gật đầu một cái, để lộ ra một tia quan phương nụ cười. Từ ngực, Phòng Di Ái một lần nữa mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trên thân cũng không có một chút sức lực. Mẹ, mình thật giống như bị nhiếp tâm thuật, liền hồn phách đều bị câu đi. Ta, từ ngực. Phòng Di Ái là khẩn trương không nói ra lời, mặt soát một hồi ngược lại đỏ. Từ nhỏ đến lớn, hắn có lẽ chưa thật yêu thích qua một cái nữ tử như vậy động lòng qua. Lúc này, hắn là thật không nói ra lời, chỉ là đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Di Ái, không cần khẩn trương, chuyện gì, nói thẳng là được. Chỉ có Trường Tôn Vô Cấu vẫn như cũ như vậy ôn nhu, như vậy thân thiết, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi Phòng Di Ái. Chương 95, Thái tử ngăn đường. Canh hai. Khu khu, không gì, bệ hạ để ta đến bái kiến một hồi hoàng hậu nương nương. Sau đó thì không có sao. Phòng Di Ái mặt đỏ cúi đầu, toàn thân đều là khẩn trương không thôi, liên miên nói ra. Đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, còn mặt quay về phía mình tâm tâm niệm niệm Trường Lạc công chúa. Hắn nơi nào còn dám để xuất phải ở chỗ này ăn cơm. Hơn nữa, Phòng Di Ái cũng muốn thông, nếu như mình thật mặt dày mày dạn ở lại chỗ này ăn cơm, cho dù hoàng hậu đáp ứng, Trường Lạc công chúa đối với mình ấn tượng cũng không xong. Ồ, đã như vậy nói, vậy ngươi trước tiên lui đi ra ngoài đi, dù sao tại đây đều là nữ quyến. Trường Tôn Vô Cấu trong mắt ngậm mang theo đủ cười, hướng về phía Phòng Di Ái gật đầu một cái. Phòng Di Ái lại là hướng phía Trường Tôn Vô Cấu nhất bái, lén lút liếc một cái Trường Lạc công chúa, xoay người, lập tức chạy. Ha ha ha, muội muội, nhà ngươi Di Ái còn rất đáng yêu. Trường Tôn Vô Cấu nhìn thấy một màn này, nhịn không được bật cười, hướng về phía Lư Thị nói ra, để cho hoàng hậu chê cười. Lư Thị cũng cười đáp lại. Phòng Di Ái rời khỏi phòng khách riêng, dĩ nhiên là khôi phục được trước bộ dáng, mọi người ăn chút uống chút, trò chuyện một chút bắt quái. Về phần trước sảnh, đến lúc Phòng Di Ái đi đến, tại đây đại thần đã sớm là bắt đầu hưng phấn rồi lên, tự mình đủ loại tán gẫu. Lý Thế Dân cũng không có ngồi ở phía trên, ngược lại là chạy xuống, đi theo một đám đại thần chơi đùa buffet. Đại khái liếc một cái, Phòng Di Ái lắc lắc đầu, cũng lười dính vào, ngược lại là tìm đến đứng ở một bên Cao Công Công. Rất cao, chúng ta có thể phái một người, thiện ta về đi không? Phòng Di Ái ghé vào Cao Công Công bên người, mở miệng hỏi. Phòng công tử đây phải đi sao? Cao Công Công nghi hoặc nhìn về phía Phòng Di Ái, nhìn thấy Phòng Di Ái sắc mặt đỏ ửng, trong mắt có một ít hưng phấn, lại không có vẻ tiếc nuối. Nội tâm thì càng thêm cuốn hoặc. Theo lý thuyết, Phòng Di Ái hiện tại đi ra, hẳn là bị hoàng hậu đuổi ra ngoài, như thế nào đi nữa đều hẳn đi theo Lý Thế Dân tính sổ. Hiện tại nhìn còn rất vui vẻ. Đúng vậy a, có thể đưa ta đi sao? Phòng Di Ái gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Cao Công Công do dự một chút, nhìn thoáng qua Phòng Di Ái, lại là nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, ta đi hỏi một chút bệ hạ. Được. Phòng Di Ái gật đầu. Cao Công Công cũng là liền vội vàng hướng phía Lý Thế Dân mà đi, ghé vào Lý Thế Dân bên hai, nhỏ giọng nói Phòng Di Ái muốn rời khỏi. Đã sớm là theo đám đại thần đều chơi hỉ Lý Thế Dân, nơi nào sẽ quản Phòng Di Ái có muốn rời hay không, lúc này là vung vung tay, tỏ ý tùy tiện. Lần này Cao Công Công mới chạy tới cùng Phòng Di Ái nói tiện hắn rời đi. Đương nhiên, Cao Công Công phải tuân thủ đến Lý Thế Dân, sẽ không đích thân tặng nhà Di Ái, mà là tìm một cái tiểu thái giám, để cho cung bên trong xà phu đưa một hồi. Liên dạng này, Phong Di Ái tại tiểu thái giám dưới sự dẫn dắt, bên trên hoàng cung xe ngựa, hướng phía trong nhà mà đi. Ngồi trên xe ngựa, nhìn đến bốn phía đen nhèm một phiến, Phong Di Ái không có chút nào sợ hãi, ngược lại là hiểu ý cười một tiếng, nghĩ tới ở sảnh sau Trường Lạc công chúa, không nhịn được siết quả đấm một cái. Mẹ, quá đẹp đi. Nguyên lai Trường Lạc công chúa cũng có thể đáng yêu như thế sao? Nghĩ tới đây, Phong Di Ái liền không nhịn được lộ ra chỉ cản nụ cười. Điều này cũng không có thể quái Phong Di Ái. Từ đời trước đến bây giờ, Phong Di Ái chưa bao giờ nói qua yêu đương, hoàn toàn không hiểu yêu vui vẻ. Hiện tại, Phong Di Ái cũng chỉ là minh bạch yêu thích một người vui vẻ. Giang giác. Chật. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Phong Di Ái nghi hoặc quay kiếng xe xuống nhìn ra ngoài rồi một cái, hiển nhiên còn chưa tới nhà mình đi. Chính đang Phong Di Ái nghi hoặc chuẩn bị hỏi do mã phu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái có chút quen thuộc âm thanh. Di Ái, nghe nói ngươi trở về trường ăn rồi, cùng cô đi ngồi biết, nói chuyện tâm tình sao? Nghe thấy cái này cô, Phong Di Ái kịp phản ứng, hiển nhiên là Lý Thừa Cản tìm tới cửa a. Nghĩ tới đây, Phong Di Ái cũng không do dự, kéo ra chiếc xe ngựa chắn gió vây vải, ra bên ngoài vừa nhìn, đúng như dự đoán, Lý Thừa Cản đứng tại hắc ám bên trong, bên cạnh ngược lại đi theo hai cái thị vệ. Cũng làm khó Lý Thừa Cản có thể tự mình qua đây tìm kiếm mình. Được a, thái tử điện hạ. Phong Di Ái gật đầu một cái, nhảy xuống xe ngựa. Ngươi trở về đi, Phong Di Ái tử cô đến đưa. Lý Thừa Cản ôn hòa nhìn về phía Mã Phu, mở miệng nói. Vâng. Mã Phu gật đầu một cái, lái xe ngựa mất một cái đầu, liền hướng phía hoàng cung mà đi. Đi thôi, Di Ái, theo cô đến. Lý Thừa Cản thân mật chào hỏi Phong Di Ái, hướng phía bên cạnh đường đi tới. Hôm nay chính là cấm đi lại ban đêm thời điểm, trên đường là một cái người đi đường đều không có, chỉ có nhiều đội giữ thành quân đang đi tuần. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Lý Thừa Cản sau đó, cũng đều là hướng phía Lý Thừa Cản nhất bái, căn bản liền mặc kệ. Rất nhanh, Lý Thừa Cản mang theo Phong Di Ái đi đến đường bên cạnh nhà nhỏ từ bên trong. Điều này thật sự lệnh Phong Di Ái không nghĩ đến, ở loại địa phương này, Lý Thừa Cản cư nhiên còn có mình nhà, là đông cung ở không thoải mái sao? Tòa nhà này cũng không phải rất lớn, ngược lại đối với một cái thái tử lại nói, đó là cực nhỏ, chính là phổ thông nhà ở, đi vào sau đó một gian nhà, ba mặt đều có một cái gian phòng, sau đó liền không có. Lúc này, phòng chính mặt ngược lại có ánh nến lấp loé, mở lớn trong cửa phòng, có thể nhìn thấy trên bàn các loại món ngon. Hiển nhiên, Lý Thừa Cản là sớm có chuẩn bị, chờ chút bắt mình đi. Cái này khiến Phong Di Ái thì càng thêm nghi ngờ, mình trước thời hạn xuất cung, rõ ràng là mình tạm thời ý nghĩ. Dưới tình huống này, Lý Thừa Cản còn có thể dự liệu đến, thật sự như vậy ra sao? Không hiểu liền hỏi. Phong Di Ái cũng là thẳng thắn. Thái tử điện hạ, ngươi vật này đều chuẩn bị xong, ngươi sao biết rõ ta muốn xuất cung a? Phong Di Ái một bộ thật thà bộ dáng, hướng về phía Lý Thừa Cản hỏi. Ngồi đi. Lý Thừa Cản cười một tiếng, tỏ ý Phong Di Ái ngồi xuống, cho Phong Di Ái rót một ly rượu, lúc này mới lên tiếng giải thích lên. Không phải là có người thông báo cô rồi, những thức ăn này cũng chỉ chẳng qua chỉ là một ít thức ăn chín, đều là ngươi trên đường chuẩn bị. Cô cái này nhà, chính là rất ít người biết, cho dù Đỗ Hà cũng không biết, Di Ái, cô chính là hoàn toàn đem ngươi trở thành người mình đâu. Nói xong câu đó, Lý Thừa Cản liền cười híp mắt nhìn đến Phong Di Ái, cũng không nói chuyện, chỉ là chờ chút Phong Di Ái hiệu chung. Nói như vậy, thái tử Lý Thừa Cản nói ra những lời này sau đó, trên căn bản, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩ một hồi, bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không cô phụ thái tử tín nhiệm. Nhưng mà, Phong Di Ái là trực tiếp giả vờ ngớ ngẩn hỏi. Cho nên, Đỗ Hà đều không thể tính người mình a. Kia hắn tốt hơn thương tâm. Lý Thừa Cản, ba. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 96, cự tuyệt thái tử giận. Canh ba. Đỗ Hà, ngày sau cô tự nhiên sẽ dẫn hắn đến. Lý Thừa Cản qua loa một câu lấy lệ, liền lại là hướng phía Phong Di Ái hỏi, nhưng mà, Di Ái ngươi nghĩ như thế nào? A. Phong Di Ái giả vờ ngượng bức nhìn đến Lý Thừa Cản, cái gì sao nghĩ? Nhìn đến Phong Di Ái cái bộ dáng này, Lý Thừa Cản nhướng mày một cái, trong mắt mơ hồ cũng là có lửa giận sản sinh, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn áp chế xuống. Di Ái, tại cô trước mặt liền đừng giả bộ choáng váng, ngươi làm ra này sao nhiều đồ, cô cũng đều biết, yên ngựa, ngựa vó sát, bản đạp đều là ngươi làm ra đi. Lý Thừa Cản để lộ ra vẻ tươi cười, một phó tướng Phong Di Ái bắt chẹt gắt gao bộ dáng. Ngươi đi theo cô có lẽ nhiều năm, cô cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là có phải hay không câu người? Hiểu. Phong Di Ái gật đầu một cái. Xem như minh bạch, Lý Thừa Cản là nhìn đến mình cùng Lý Thế Dân càng ngày càng quen thuộc, năng lực mình càng ngày càng lớn, liền không nhịn được tới lôi kéo mình. Chỉ có điều đi, bởi vì lúc trước mình đi theo Đỗ Hà phía sau cái mông, một mực đi theo Lý Thừa Cản quấn lấy nhau, cho nên vì sao liền thấp một chút như vậy. Hôm nay Lý Thừa Cản muốn để cho mình hiệu chung, cũng chỉ chẳng qua chỉ là chuẩn bị một cái bữa ăn khuya mà thôi. Tại Lý Thừa Cản xem ra, mình thái tử điện hạ bá khí tản ra phát, Phong Di Ái nhất định là túi đầu liền bái, trực tiếp hiệu chung. Nhưng mà hiện tại Phong Di Ái cùng trước Phong Di Ái hoàn toàn khác nhau. Thái tử điện hạ, ngươi chính là thái tử à? Ngươi là muốn ta hiệu chung cùng ngươi, vậy dĩ nhiên là muốn cho ta chỗ tốt đi. Phong Di Ái cười híp mắt nhìn đến Lý Thừa Cản nói ra, nếu ngươi cái gì đều biết rõ, vậy ngươi chuẩn bị lấy ra chút cái gì tới lôi kéo ta sao? Cũng không thể nói, ngươi chuẩn bị như vậy một bàn thức ăn, ta liền theo ngươi đi. Vậy ta ha chẳng phải là quá mức giá rẻ sao? Nghe Phong Di Ái kể lể, Lý Thừa Cản trong mắt lại là thoáng qua vẻ tức giận. Tại Lý Thừa Cản xem ra, Phong Di Ái chính là tiểu nhân đắc chí, trước gào khóc muốn đầu nhập môn hạ của chính mình, hôm nay bắt đầu treo giá rồi. Cô chỉ có thể bảo đảm, tương lai ngươi tuyệt đối không thể so với đại ca ngươi kém. Lý Thừa Cản nhìn chằm chằm đến Phong Di Ái, chỉ cần ngươi toàn lực phụ ta, để cho ta chiếm được phụ hoàng vui vẻ, tương lai cô nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Sí. Phong Di Ái bĩu môi một cái, Lý Thừa Càn lời này, nói giống như đánh rắm, cái gì thực tế tinh, cái gì cũng không nhìn thấy, liền muốn mình cùng hắn bán mạng. Quả nhiên, người cổ đại vẽ bánh nướng công lực cũng là cực mạnh. Nói ví dụ như, công tử đại ân đại đức, tiểu nữ không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa. Đây bánh nướng liền vẽ tốt, trực tiếp hoạch định lại đời rồi. Lý Thừa Càn ngược lại hoạch định rồi hắn lên làm hoàng đế sau đó. Có lẽ, người khác nhìn thấy thái tử danh hiệu, cũng sớm đã không sai biệt lắm. Thái tử là chính thống, thừa kế ngôi vị hoàng đế xác suất cao đến 80%. Mặt khác 20 là những hoàng tử khác bắt đầu làm sự tình. Nhưng, quen thuộc lịch sử Phong Di Ái chỗ nào không hiểu. Lý Thừa Càn căn bản là không làm nổi hoàng đế, một cái không làm nổi hoàng đế người, cho mình vẽ bánh nướng có thể trở thành sự thật sao? Nhất định không thể a. Thái tử điện hạ, ta đối tiền đồ không có một chút hứng thú. Phong Di Ái lắc lắc đầu, ngược lại có phần chăm chú nhìn Lý Thừa Càn, ngược lại có một việc, không biết thái tử điện hạ có thể hay không giúp ta. Lý Thừa Càn vẽ bánh nướng, Phong Di Ái không có hứng thú, nhưng mà đối với Trường Lạc công chúa, hắn là tràn đầy hứng thú. Nếu như nói Lý Thừa Càn có thể giúp đỡ mình cưới được Trường Lạc công chúa, kia hiệu chung một hồi cũng không có quan hệ gì. Ta thích Trường Lạc công chúa, ta muốn kết hôn Trường Lạc công chúa, nếu như điện hạ giúp ta rồi, ta nhất định liều mạng toàn lực giúp điện hạ làm việc. Cái gì? Nhưng mà, Lý Thừa Càn chính là kinh hô một tiếng, ngươi yêu thích ta trưởng tỷ. Đây có thể tuyệt đối không được. Không được, không được. Lý Thừa Càn lắc đầu liên tục. Trưởng tỷ là trưởng tôn trùng, chuyện này cô không thể đáp ứng ngươi, hơn nữa Phòng Di Ái ngươi cũng đừng suy nghĩ, không thể nào. Mẫu hậu đã sớm là có tính toán đem trưởng tỷ gả cho trưởng tôn trùng rồi, cứu cứu tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi phá hư. Ngoại trừ cái này, cô có thể đáp ứng ngươi điều kiện khác. Lý Thừa Càn lời nói thành khẩn hướng phía Phòng Di Ái nói ra. Không cần. Phòng Di Ái lắc lắc đầu, đứng dậy, cười nói, chỉ ta Phòng Di Ái so không lại trưởng tôn gia mà thôi, lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã như vậy, thái tử điện hạ liền không nên tìm ta rồi. Nói. Phòng Di Ái sai bước liền hướng phía đi ra bên ngoài. Lối vào hai cái thị vệ cũng không có ngăn trở, để cho Phòng Di Ái mình rời khỏi. Chỉ có Lý Thừa Càn cau mày, nhìn đến Phòng Di Ái rời đi thân ảnh, có vẻ cực kỳ phiền não. Rốt cuộc là thật hay là giả đâu? Lý Thừa Càn không hiểu nổi, Phòng Di Ái đến tột cùng là thật muốn kết hôn Trường Lạc công chúa đâu, vẫn là vì cự tuyệt mình, cho nên muốn ra cái cớ này. Dù sao, Trường Tôn gia đối với Trường Lạc công chúa mục đích, mọi người đều biết. Mà Trường Tôn gia cùng Lý Thừa Càn quan hệ liền càng không cần nói nhiều, Lý Thừa Càn không thể là rồi Phòng Di Ái, vứt bỏ Trường Tôn gia. Ngược lại hoàng cung đại nội. Thiệp đêm đã sớm là kết thúc. Cam lộ điện bên trong, Cao công công nhất ngũ nhất thập hướng phía Lý Thế Dân hồi báo. Thái tử điện hạ nhìn thấy Phòng Di Ái, lấy quan lớn hấp dẫn, bị Phòng Di Ái cự tuyệt. Phòng Di Ái hy vọng thái tử điện hạ có thể giúp đỡ hắn cưới Trường Lạc công chúa, thái tử điện hạ cự tuyệt, hơn nữa để cho Phòng Di Ái đừng lại đánh Trường Lạc công chúa chú ý. Hai người vì vậy tan rã trong không vui. Cao công công cặn kẽ đem đối thoại của hai người báo cáo cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chém mũi, lọt vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hẳn là cười lên. Hai tử này làm sao như vậy ngu xuẩn đâu? Liền qua loa lấy lệ người đều sẽ không, đem thái tử cho chấm gọi tới. Vâng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 97, Lý Thế Dân giận dữ, tức giận mắng thái tử. Canh tư. Đêm khuya. Thái tử Lý Thừa Càn vội vã đi vào đi đường, chạy chậm hướng phía Cam lộ điện mà đi. Nội tâm là khẩn trương không thôi. Ngay vừa mới, Lý Thế Dân để cho người thông báo Lý Thừa Càn đi Cam lộ điện gặp mặt. Nếu mà chỉ là đêm khuya gặp mặt, Lý Thừa Càn tối đa có chút thất vọng, mà không phải giống bây giờ như vậy khẩn trương. Thật sự là bởi vì Lý Thế Dân người trực tiếp tìm được Lý Thừa Càn nhà nhỏ từ thông báo. Hơn nữa, lần này gặp mặt vẫn là tại Phòng Di Ái sau khi rời khỏi. Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi là Phòng Di Ái tìm Lý Thế Dân cáo trạng. Ngược lại, Lý Thừa Càn hiểu rõ, đây là Lý Thế Dân đối với mình một cái cảnh cáo, tự nói với mình làm tất cả, hắn đều nhìn thấy. Cho nên, Lý Thừa Càn là thật khẩn trương. Đối mặt mình phụ hoàng, toàn bộ đại đường tôn quý nhất nam nhân, Lý Thừa Càn cả người đều không nhịn được run lên. Đi đến đi đường lối vào. Hô. Lý Thừa Càn hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi tâm tình, lúc này mới chậm rãi đi vào Cam lộ điện bên trong. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn liền Lý Thế Dân cũng không dám nhìn một cái, trực tiếp liền bái, không lưng, thật lâu không có nâng lên. Mà Lý Thế Dân chính là khẽ ngẩng đầu, nhìn đến mình đại nhi tử, đại đường thái tử. Nhìn đến Lý Thừa Càn đối với mình như vậy một mực cung kính bộ dáng, Lý Thế Dân không nén nổi chính là nghĩ tới Phòng Di Ái. Hai người sự khác biệt thật sự chính là cũng khá lớn. Ngoài mặt, Phòng Di Ái cũng rất tôn kính mình, nhưng Lý Thế Dân đều biết rõ, Phòng Di Ái tôn kính đều là qua loa lấy lệ mà thôi. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không tức giận, ngược lại ngừng vui vẻ Phòng Di Ái chung sống. Đương nhiên, cũng chỉ là Phòng Di Ái mà thôi, đổi một những người khác, đã sớm là bị Lý Thế Dân đánh chết. Có tài hoa liền có thể tùy hứng. Ngược lại, Lý Thế Dân nhìn đến trước mặt đối với mình một mực cung kính thái tử, chính là sinh ra một ít lửa giận. Hắn sinh khí, mình nhi tử đại đường tương lai quân chủ, vì sao ở trước mặt mình sẽ như vậy sợ? Lý Thế Dân có thể cảm nhận được Lý Thừa Càn đối với sợ hãi của mình. Lý Thế Dân không thích dạng này. Hắn cảm thấy, nếu là đại đường thái tử, như vậy thì hẳn có được chính mình dạ tâm. Rõ ràng Lý Thừa Càn đi lôi kéo Phòng Di Ái liền làm rất đúng, vì sao đến trước mặt mình liền như vậy sợ hãi đi? Lý Thế Dân liền nhìn như vậy Lý Thừa Càn, cũng không mở miệng, cứ nhìn hắn không lưng, vẫn nhìn Lý Thừa Càn thân thể đều run rẩy. Lý Thế Dân lúc này mới thu hồi ánh mắt, sâu kín thở dài một cái. Đứng lên đi. Đa tạ phụ hoàng. Lý Thừa Càn nuốt nước miếng một cái, ưỡn thẳng lưng cẩn, cũng không dám đi nặn một cái sau lưng mình đau nhức cảm giác. Người sai sao? Lý Thế Dân cũng không phí lời, nói thẳng hỏi. Nhi thần biết sai. Lý Thừa Càn không nói hai lời, lại là hướng phía Lý Thế Dân bái đi xuống. Nhìn Lý Thừa Càn kia sợ bức bộ dáng, Lý Thế Dân lửa giận trong lòng liền song bắt đầu cháy rừng rực. Cho chấm lên trả lời. Đại Đường Thái tử, làm sao lại là như ngươi vậy? Lý Thế Dân hét lớn. Lý Thừa Càn lúc này mới thẳng sống lưng, thẳng tắp, căn bản là không dám cong một chút xíu. Ai? Nhìn thấy Lý Thừa Càn cái bộ dáng này, Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài một cái. Nguyên bản còn muốn cùng Lý Thừa Càn nói rõ ràng nói chuyện, hiện tại cũng không có cái này hứng thú. Biết lỗi rồi, liền lui ra đi. Vâng. Lý Thừa Càn hướng phía Lý Thế Dân lại là nhấp bái, lại sợ Lý Thế Dân sinh khí, liền vội vàng ngưỡng thẳng lưng cần. Nhi thần cáo lui. Nói xong, Lý Thừa Càn liền chậm rãi đi ra Cam Lộ Điện. Ban đêm gió nhẹ thổi tới, Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh cả người, sau lưng sớm đã là ướt đẫm. Chậm rãi hướng về sau nhìn thoáng qua, kia sâu thẳm Cam Lộ Điện, Lý Thừa Càn tiểu vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn nhiều, vội vã trở về Đông Cung rồi. Ngược lại ngồi ở Cam Lộ Điện bên trong, Lý Thế Dân là cực kỳ tức giận. Rất cao, ngươi nói chấm làm sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Phòng Di Ái nhìn thấy chấm đều không sợ, hắn là chấm nhi tử, Đại Đường Thái tử, làm sao lại nhát gan như vậy đâu? Lý Thế Dân nghiêng đầu hướng phía Cao Công Công mở miệng nói. Cao Công Công cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ, thời khắc này Lý Thế Dân chỉ là cần một cái lỗ tai tới nghe hắn nói chuyện mà thôi. Đúng như dự đoán. Một giây kế tiếp, Lý Thế Dân lại là liên miên nói ra. Rõ ràng hắn đi lôi kéo Phòng Di Ái, chấm cảm thấy rất thật, đối mặt loại nhân tài này đều không đi lôi kéo. Chờ cái gì thời điểm đi lôi kéo đâu? Chấm rất nhiều trong hoàng tử, chỉ có một mình hắn trước tiên ra tay, rõ ràng rất tốt, hắn vì sao phải nhận sai? Hắn tưởng rằng chấm gọi hắn qua đây, chỉ là để cho hắn không nên dính vào Phòng Di Ái sự tình, trên thực tế chấm chỉ là muốn dạy hắn, thế nào đi qua loa lấy lệ Phòng Di Ái, hơn nữa để cho Phòng Di Ái vì mình hiệu chung. Ai? Ai? Chấm làm sao lại sinh ra một cái như vậy đọa rơi xuống nhi từ đâu? Lý Thế Dân liên tục than thở, vẫn như cũ tức giận không thôi. Đứng dậy, đi lại hai bước, càng nghĩ càng sinh khí, hướng về phía Cao Công Công nói ra. Đi, để cho người đi Đông Cung, mệnh lệnh thái tử cấm túc 3 ngày. Lúc này, Cao Công Công biết rõ, mình nhất định phải lên tiếng. Bệ hạ, thái tử điện hạ trong khoảng thời gian này, xử lý quốc sự thành thạo có dư, ngược lại không có xảy ra bất chấp gì. Ồ, Lý Thế Dân chân mày cao lại, ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Cao Công Công, hắn thu mua thủ hạ ngươi thái giám, ngươi ngược lại không ngại hắc. Thái tử chính là quốc chi thái tử, cung bên trong thái giám vẫn luôn không có thuộc về ta, hiệu trung thái tử cũng là hẳn đương nhiên, ngược lại không có để ý không ngại. Cao Công Công có lý có chứng cứ đáp trả. Liền ngươi biết nói chuyện. Lý Thế Dân liếc Cao Công Công một cái. Nếu ngươi giúp thái tử nói chuyện, chấm để cho hắn một lần. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, đứng lên, đi thôi, đi hoàng hậu kia nhìn một chút, hôm nay nàng cũng coi là nhìn thấy Phòng Di Ái rồi, nhìn một chút nàng đánh giá thế nào. Vừa vặn có thể cùng hoàng hậu thương lượng một phen trường lạc sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 98, dò xét hoàng hậu, canh năm. Hoàng hậu tẩm cung. Quan âm thì, ngươi nói chấm như vậy uy vũ, hùng tâm trang trí, làm sao sẽ sinh ra một đứa con trai như vậy đâu? Vì sao chấm ưu điểm, hắn đều không có thừa kế đi qua đâu? Tại đây, Lý Thế Dân vẫn như cũ khơi thông tâm tình của mình, thuận tiện cũng là muốn đến mượn trưởng tôn vô cấu miệng, nói cho Lý Thừa Cản, hắn phải làm thế nào làm. Bệ hạ, thái tử hôm nay cẩn trọng, chăm học khắc khổ, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu quốc sự rất khuya mới có thể ngủ. Trưởng tôn vô cấu ngược lại thay Lý Thừa Cản nói chuyện, hơn nữa, bệ hạ, ngài đã quá uy vũ rồi, thái tử nhìn thấy ngài có thể không sợ sao? Ngài cho tới bây giờ đều không cùng thái tử thật dễ nói chuyện, phàm là ngươi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ một chút, thái tử nơi nào sẽ như vậy sợ chứ? Làm sao? Đây là chấm không đúng. Lý Thế Dân con mắt trợ to, càng là khâm phục, thân là đại đường thái tử, liền chấm quát lớn đều không chịu nổi sao? Nếu như này cũng trụ không được, thế nào gánh lên toàn bộ đại đường giang sơn đâu? Nghe đến đó, Trường Tôn Vô Cấu biết rõ Lý Thế Dân là thật nổi giận, liền loại này nói nhảm nói hết ra. Lúc này là tiến tới Lý Thế Dân bên người, cho Lý Thế Dân dựa theo bả vai, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Nô tỳ dĩ nhiên không phải cái ý này, thế nào lại là bệ hạ vấn đề đâu? Chỉ có điều thái tử từ nhỏ đã đang học, bệ hạ đối với thái tử quá mức xem trọng, lại không có nghĩ tới thái tử có thể hay không tiếp nhận à? Ai, thái tử cuối cùng vẫn là một cái hài tử, hiện tại liền vương phi đều không có một cái đâu, hôm nay thái tử, tất cả mọi người đang khen tốt, chỉ có bệ hạ một mực tại quát lớn hắn đâu. Trường Tôn Vô Cấu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, để cho Lý Thế Dân lửa giận cũng là dần dần biến mất. Tuy rằng như cũ sinh khí, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cũng cảm thấy mình đứa con trai này đã tốt vô cùng, đọc sách phương diện đó là không hề có một chút vấn đề. Quốc sự cũng có tiếp xúc, nói cũng phải có lý có chứng cứ. Chỉ là đối mặt mình quá mức hèn yếu rồi. Ai? Lý Thế Dân thở dài một cái, được rồi, chấm tìm cơ hội lại theo thái tử hào hào trò chuyện một chút đi. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, đã không định tại Lý Thừa Cản chủ đề phía trên chuyện trò tiếp nữa. Trường Tôn Vô Cấu đau lòng mình nhi tử, Lý Thế Dân đồng dạng đau lòng à, chỉ có điều Lý Thừa Cản chính là đại đường thái tử, từ xuất thân sau đó liền có mình cần gánh nổi trách nhiệm. Chấm là muốn cùng ngươi nói một chút trường lạc sự tình. Lý Thế Dân nói sang chuyện khác, đem Trường Tôn Vô Cấu kéo vào trong ngực. Hôm nay, ngươi cũng coi là nhìn thấy Di Ái rồi, hai tử này, ngươi cảm thấy thế nào thế nào? Con vừa mắt. Phòng Di Ái sao? Trường Tôn Vô Cấu con mắt híp lại, một bộ tại Lý Thế Dân trong lòng rất hưởng thụ bộ dáng. Hai tử này ngược lại nhìn đến thật thật thà, nhìn thấy nô tỳ và người khác, hắn đều đỏ mặt không nói ra lời, là một cái thành thật hài tử, cùng bệ hạ nói không quá giống nhau. Cái gì đồ chơi? Thành thật hài tử? Lý Thế Dân trợn to hai mắt, ngậm bức nhìn đến Trường Tôn Vô Cấu, quan âm tỳ, ngươi cảm thấy Phòng Di Ái là thành thật hài tử? Ngang. Trường Tôn Vô Cấu mở mắt ra, nằm ở Lý Thế Dân trong lòng, hơi gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân.
Ngậy.
Lý Thế Dân lại là sửng sốt một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại Trường Tôn Vô Cấu trong miệng, có thể nghe thấy Phòng Di Ái là một cái thành thật hải tử. Nếu mà Phòng Di Ái là một cái thành thật hải tử, như vậy ban đầu mình liền sẽ không kém điểm bị Phòng Di Ái cho nổ chết. Thái tử cũng sẽ không một cái kinh bị Phòng Di Ái giả bộ ngu cho lắc lư rồi. Hắn cũng không trung thực, tiểu tử này, quỷ tinh đến đâu? Lý Thế Dân bĩu môi một cái nói ra, quan âm tỷ, ngươi chỉ sợ là bị hắn làm cho mê hoặc rồi.
Sẽ không, hai tử này đỏ mặt khẩn trương là không giả bộ được.
Trường Tôn Vô Cấu lắc lắc đầu. Nàng phi thường xác định, lúc đó Phòng Di Ái chính là chân thật Phòng Di Ái, cũng không phải giả bộ đến.
Bệ hạ, chẳng lẽ là còn chưa tin nô tỳ ánh mắt?
Hí. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, càng thêm mê mang. Trường Tôn Vô Cấu trong mắt nhất định là không có vấn đề.
Hậu cung chi chủ gặp qua quá mức các loại diễn kỹ phái phụ nữ, có thể đem tất cả đại thần nơi ở đấu quán quân đều nhìn rõ ràng.
Càng đừng bảo là một cái nho nhỏ Phòng Di Ái rồi.
Chẳng lẽ là bởi vì hắn nhìn thấy Trường Lạc xấu hổ?
Lý Thế Dân gãi đầu một cái, lại là lắc lắc đầu, không đến mức đi.
Bệ hạ, không chừng a.
Trường Tôn Vô Cấu ôm Lý Thế Dân cổ, cười nói, nô tỳ còn chứng kiến hắn lén lút nhìn Trường Lạc đâu, nhìn thấy Trường Lạc, mặt thoáng cái liền đỏ.
Thật vẫn là một cái rất khả ái hài tử.
Nhìn Quan Âm tỷ đối với Phòng Di Ái giác quan cực tốt ta.
Lý Thế Dân cười ôm Trường Tôn Vô Cấu.
Ngược lại không tệ, nô tỳ vẫn luôn yêu thích thành thật hài tử.
Trường Tôn Vô Cấu hơi gật đầu một cái.
Kia Quan Âm tỷ, ngươi cảm thấy hắn cùng Trường Lạc có triển vọng không?
Lý Thế Dân cẩn thận thử dò xét nói.
Nghe nói như vậy,
Trường Tôn Vô Cấu ngược lại khẽ to mày, lật một cái liếc mắt.
Bệ hạ vì sao phải làm khó người ta thì sao?
Ca ca bên kia ngươi cũng không phải không biết, hắn mỗi ngày lẩm bẩm, nô tỳ có thể như thế nào?
Bệ hạ nếu như nghĩ tại Phòng Di Ái kia làm người tốt, liền tự mình đi ca ca kia làm người xấu.
Ha ha ha, chấm đây không sẽ theo miệng hỏi một chút sao?
Lý Thế Dân cười ha ha, đem Trường Tôn Vô Cấu bế lên.
Trường Lạc sự tình, chấm ngày mai hỏi lại một chút Trường Lạc đi, luôn là dài hơn Lạc mình thích mới là.
Hiện tại hẳn đúng là chấm sự tình rồi.
Lý Thế Dân ôm lấy Trường Tôn Vô Cấu sải bước hướng phía giường nhỏ mà đi.
Phanh.
Sau đó trên giường nhỏ chính là truyền đến một hồi chấn động.
Chương 99, không có người cân nhắc Trường Lạc.
Khoảng cách từ đêm, bất chi bất giác đã là đi qua mấy ngày.
Một ngày này,
lâm triều kết thúc. Lý Thế Dân đại khái xử lý một hồi tấu chương liền nhàn rỗi.
Chuyện hôm nay vụ cũng không có như vậy bận rộn.
Chủ yếu là hôm nay đại đường chính đang tiến hành đâu vào đấy đến, riêng mình công việc cũng đều khá là phiền toái.
Trước mắt đều ngừng không xuống,
cũng không có ai đi phiền phức Lý Thế Dân.
Đi ra Cam Lộ điện, hít thở một chút không khí mới mẻ, Lý Thế Dân duỗi một cái to lớn vươn người,
nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cao Công Công.
Phòng Di Ái mấy ngày nay đang làm gì?
Mấy ngày nay Lý Thế Dân một mực tại bận rộn trong triều sự tình, các nơi vó sát tiến ngựa các loại xây dựng tình huống cũng là không ngừng hồi báo. Còn có thủy quân chỉnh lý phương diện cũng là đủ loại tin tức truyền đến, cũng đã đến hôm nay mới toàn bộ xử lý xong.
Phòng công tử ngược lại một mực ở trong nhà đọc sách, thỉnh thoảng sẽ cùng Lư Quốc công thương lượng một hồi mở túy tiên lâu sự tình.
Cao Công Công cũng là thành thật báo cáo nói,
mấy ngày nữa cũng là có tin tức truyền ra, túy tiên lâu chuẩn bị tìm một ít người đến hùn vốn mở, ngược lại thật nhiều đại thần hứng thú.
Nghe vậy,
Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu, túy tiên lâu hòa bạo, hắn đều có chút nghe thấy.
Đây kiếm tiền năng lực cũng là không thể nghi ngờ.
Có thể kiếm tiền, nhất định là có một nhóm người có hứng thú.
Kiếm tiền sự tình, sẽ để cho hài tử này đi thôi, chỉ chính là một ít tiền mà thôi.
Lý Thế Dân ngược lại cũng không ngại Phòng Di Ái làm ăn kiếm tiền.
Ngược lại, Phòng Di Ái yêu thích trong thương trường, Lý Thế Dân là càng thêm vui vẻ cùng yên tâm.
Sách, hài tử này cùng Trường Lạc, ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Thế Dân sờ cả một cái, lại là hướng phía Cao Công Công hỏi ra một cái vấn đề.
Nghe được vấn đề này,
Cao Công Công là lắc đầu liên tục, cười khổ nói, bệ hạ, hoàng gia sự tình, lão nô cũng không dám nhiều lời một câu.
Chuyện liên quan đến Lý Thế Dân nữ nhi tương lai nơi quy tụ, Cao Công Công nào dám nói thêm cái gì?
Người lão già này.
Lý Thế Dân cười mắng.
Bất quá, cũng không để ý, cũng chính là Cao Công Công làm việc có độ, mới có thể một mực đợi tại Lý Thế Dân bên người.
Nói nhiều tất nói hớ đạo lý này, tại thái giám bên này đặc biệt trọng yếu.
Kia chấm liền đi tìm Trường Lạc hỏi một chút xem một chút đi.
Lý Thế Dân lắc lắc đầu, sai bước hướng phía hậu cung mà đi.
Đi theo Phòng Di Ái chung sống lâu, Lý Thế Dân là càng ngày càng biết rõ Phòng Di Ái ưu tú, đây sẽ để cho Lý Thế Dân càng thêm muốn đem Phòng Di Ái cho trói lại.
Trói chặt một cái nam nhân, đó là đương nhiên là đem chính mình nữ nhi gả cho hắn.
Từ Phòng Di Ái vì Phòng Huyền Linh cùng Lư Thị có thể cùng mình liều mạng, Lý Thế Dân liền biết Phòng Di Ái là một cái cố gia nam nhân.
Một đường hành tẩu,
rất nhanh,
Lý Thế Dân liền đi đến Trường Lạc công chúa trong tầm cung.
Vừa đi vào trong sân,
liền nhìn thấy Trường Lạc công chúa cầm lấy một quyển sách, ngồi ở trong đình lặng lẽ nhìn đến, một cổ thư hương chi khí xông vào mũi.
Toàn thân quần dài trắng tinh, tóc đen thui, càng lộ ra là tiên khí phiêu phiêu.
Nhìn thấy khuê nữ của mình xinh đẹp như vậy bộ dáng, Lý Thế Dân nội tâm lại càng phát không buông bỏ a.
Đem chính mình nữ nhi gả ra ngoài, có chút thiệt thòi a.
Phu hoàng, sao ngươi lại tới đây?
Trường Lạc công chúa nhìn thấy Lý Thế Dân qua đây, ngược lại thật cao hứng, liền vội vàng kéo một cái vạn phúc.
Bái kiến phụ hoàng.
Ha ha ha, đi, chấm nhàn rỗi, liền đến nhìn một chút ngươi.
Lý Thế Dân cười ha hả đi tới, tại Trường Lạc công chúa ngồi xuống bên người.
Nhìn đến Trường Lạc càng ngày càng gương mặt khôi ngô, Lý Thế Dân nắm đấm liền bóp gắt đao.
Chấm khuê nữ hôm nay đều xinh đẹp như vậy rồi, thật không biết tương lai là cái nào cầu đạo vật, có cái phúc phận này có thể lấy được ngươi.
Trường Lạc công chúa che miệng cười lên, phụ hoàng, nào có ngươi nói như vậy phò mã vịt.
Ngươi cái này ngay cả phò mã cũng không có chứ, lại giúp phò mã nói chuyện.
Lý Thế Dân giả vờ dáng vẻ ủy khuất, lắc đầu liên tục, đúng thật là con gái lớn không dùng được a.
Ô kìa, phụ hoàng, nhi thần không phải cái ý này.
Trường Lạc công chúa mặt đỏ,
không biết nên giải thích như thế nào, có vẻ hơi nóng nảy. Ha ha ha, đi, chấm không đùa ngươi rồi. Lý Thế Dân cười ha ha, đưa tay xoa xoa Trường Lạc công chúa cái đầu nhỏ. Chấm là muốn tới hỏi hỏi ngươi, đối với tương lai hôn phu có ý kiến gì sao? Phu hoàng, lần trước không phải đã nói rồi sao? Trường Lạc công chúa nháy mắt một cái, nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân, chẳng lẽ phụ hoàng ngươi thật muốn đem nhi thần gả ra ngoài sao? Trường Lạc công chúa khẩn trương lên. Trường Lạc công chúa từ nhỏ bị Lý Thế Dân cùng Trường Tôn vô cấu hung đúc, cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Chỉ có điều, sự thông tuệ của nàng ngược lại không có chỗ có thể thi triển mà thôi. Hôm nay, hướng về phía Lý Thế Dân hành vi, Trường Lạc công chúa tựa hồ hiểu rõ, Lý Thế Dân đã có đem chính mình gả ra ý nghĩ. Lúc này lại là mở miệng nói: "Phụ hoàng, môi giới lời nói, phụ mẫu chi mệnh, gả cho người nào, đương nhiên nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu rồi, ta tin tưởng phụ hoàng mẫu hậu đều là ta hảo." Trường Lạc công chúa lại là cười nhìn về phía Lý Thế Dân. Nghe Trường Lạc công chúa, nhìn đến Trường Lạc công chúa nụ cười kia, Lý Thế Dân nội tâm chính là thật sâu mà nắm chặt. Mình khuê nữ như vậy ưu tú, mà mình và hoàng hậu đang làm gì? Một cái đang vì mình ca ca cân nhắc, một cái đang vì mình đại đường cân nhắc. Thật sự không một người lo lắng Trường Lạc ý nghĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 100, phòng di hái yêu thích ngươi. Ai? Lý Thế Dân thật sâu mà thở dài một cái, hai con mắt nhìn đến Trường Lạc công chúa, trong mắt tràn đầy áy náy. Lệ chất, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện, cho dù hôn sự của mình cũng nghe chấm cùng hoàng hậu đến. Ngươi có biết, hoàng hậu có ý đem ngươi gả cho Trưởng Tôn Trùng. Biết rõ nha. Trường Lạc công chúa lộ nụ cười, ngược lại không có chút nào để ý, Trường Lạc đều nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu. Biểu ca cũng rất tốt, ít nhất hắn cũng sẽ không khi dễ ta, nếu như gả vào Trưởng Tôn gia, mẫu hậu hẳn sẽ càng thêm yên tâm, cứu cứu cũng biết rất vui vẻ đi. Trên thực tế, Trường Lạc công chúa cái gì cũng biết, nhưng mà nàng đem tại đây hết thảy đều giấu ở trong lòng, đều không có nói đi ra. Nàng không hi vọng mình phụ hoàng mẫu hậu làm khó, nàng nguyện ý mình trầm tĩnh bị tất cả. Nhìn đến Trường Lạc công chúa như vậy hiểu chuyện bộ dáng, Lý Thế Dân nắm đấm thoáng cái liền siết chặt, nội tâm là càng thêm tự trách lên. Ngươi có biết, chấm cũng cân nhắc đem ngươi gả cho người khác, dùng đến lôi kéo người khác. Lý Thế Dân không nhịn được, ngược lại thành thành thật thật cùng Trường Lạc công chúa nói ra. Ta biết. Trường Lạc công chúa gật đầu một cái, vẫn như cũng nụ cười ôn nhu, có thể vì phụ hoàng làm việc, nhi thần cũng rất vui vẻ, hơn nữa phụ hoàng cũng sẽ không lừa ta. Ai? Lý Thế Dân thở dài một cái, thật sự là Trường Lạc công chúa hiểu chuyện, để cho Lý Thế Dân càng ngày càng đau lòng. Nguyên bản chấm cũng là tính toán đem ngươi gả cho Trưởng Tôn Trùng, nhưng đột nhiên toát ra một cái phòng di hái, chấm có một ít độc lòng. Phòng di hái? Trường Lạc công chúa nháy mắt một cái, bộ não bên trong hiện ra đứng ở phía sau trong sảnh giữa, mặt đỏ, đều không dám lên tiếng một cái thành thật hài tử hình tượng. Đúng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhất ngũ nhất thập nói ra. Một ngày này, Phòng Huyền Linh đi tìm một chút chấm, hy vọng chấm có thể đem một tên công chúa gả cho hắn hài tử phòng di hái. Chấm suy tính một phen, chính là đồng ý, đáp ứng đem Cao Dương gả cho phòng di hái. Ai ngờ đến, phòng di hái dâu có chết không theo, hắn cự tuyệt Cao Dương. Thà rằng rời khỏi Trường An thành, cả đời không trở lại, cũng không muốn cưới Cao Dương. Đây liền chọc giận chấm, phòng di ái vì để cho chấm bớt giận, lấy ra yên ngựa cùng bàn đạp, chấm rất hài lòng, liền bỏ qua hắn. Sau đó, phòng Huyền Linh lại tìm đến chấm, hy vọng có thể đem hôn sự lui, tại chấm liên tục truy hỏi bên dưới mới biết, nguyên lai cái này phòng di ái yêu thích ngươi. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trường Lạc công chúa. Yêu thích ta? Trường Lạc công chúa trợn to hai mắt, càng là mặt đầy mê man, ta cùng phòng di ái có lẽ chưa gặp mặt đâu. Nhưng hắn xác xác thật thật yêu thích cùng ngươi, chấm nhìn ra, hắn dâu có chết cũng không muốn cưới Cao Dương. Lý do chính là ngươi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ giang tay, nguyên bản là một cái như vậy phòng di ái, chấm dựa vào cái gì đem yêu mến nhất nữ nhi gả cho hắn đâu. Nghe vậy, Trường Lạc công chúa sắc mặt trở nên hồng, cũng không nói lời nào. Nhưng sau đó, trải qua một loạt sự tình, phòng di ái có tình có nghĩa, vì phụ mẫu, hắn có thể cùng chấm liều mạng, cùng chấm lấy mạng đổi mạng. Vì một cái không quen biết nữ tử, chỉ là bởi vì chấm sai, hắn có thể gọi thẳng chấm danh tự, tức giận mắng chấm. Hắn có kinh thế tài năng, hắn lấy ra ngựa vó sắt có thể làm cho đại đường chiến mã giảm bất ít nhất năm thành tiêu hao. Hắn lấy ra thần lôi, đủ để cho chấm đại đường tương lai an nhiên vô ưu, không sợ hãi bất luận cái gì ngoại địch. Hắn lấy ra lưới cày, để cho đại đường bách tính lại càng dễ trồng trọt, tạo phúc vạn dân. Hắn lấy ra mối biển chi pháp, dù chưa thành công, nhưng chấm tin tưởng hắn có thể thành công. Cũng bởi vì hắn lần lượt hiện ra mình, để cho chấm càng ngày càng thưởng thức cái hài tử này, chấm liền có như vậy một chút động lòng. Lý Thế Dân rõ ràng mười mươi, cùng Trường Lạc công chúa hoàn toàn thẳng thắn. À, cùng phụ hoàng ngươi liều mạng, còn tức giận mắng phụ hoàng ngươi. Trường Lạc công chúa mặt đầy kinh ngạc, phụ hoàng, ngươi có thể nói cho ta, cụ thể là chuyện gì? Hắn mới chửi ngươi sao? Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân để lộ ra nụ cười cùng bi thương, lắc lắc đầu, đứng dậy. Chuyện này, ải, ngươi theo chấm đến là được. Nói, Lý Thế Dân liền hướng đi ra ngoài. Trường Lạc công chúa cũng là liền vội vàng đuổi theo. Hai người một đường hành tẩu, chính là đi đến một cái so sánh hẻo lánh cung điện. Nơi đây người ở thưa thớt, rất ít có người sẽ đến tại đây, hơn nữa cửa cung điện cũng là khóa chặt, không khiến người ta vào trong. Lý Thế Dân để cho Cao Công Công mở ra cửa chính, mang theo Trường Lạc công chúa đi vào trong đại điện. Đi đến nơi xấu nhất, chỉ thấy được tại đây, cất đặt từng cái bài vị. Trang trịt, căn bản đếm không hết rốt cuộc là có bao nhiêu cái. Trường Lạc, nhìn thấy không, những cái này đều là năm đó lấy chết cứu người của chấm, còn có chút là chấm cô phụ người, cũng có chấm có lỗi người. Trường Lạc công chúa sắc mặt cũng là trang nghiêm, cẩn thận nhìn một vòng, sau đó cực kỳ có lý nhất bái. Nhìn thấy Trường Lạc công chúa hành vi, Lý Thế Dân trong mắt càng là tràn đầy vui mừng cùng yêu thích, khỏe miệng không nén nổi là xẹt qua nụ cười. Sau đó, Lý Thế Dân kéo Trường Lạc công chúa đi đến mấy cái tân thả trước bài vị. Trường Lạc công chúa nhìn đến phía trên danh tự, Khâu Khiết, Lý Bảo Châu vân vân, tất cả đều tên của nữ nhân. Lúc này là nghi hoặc nghiêng đầu qua nhìn về phía Lý Thế Dân. Phu hoàng, vì sao đều là nữ tử? Đang khi nói chuyện, Trường Lạc công chúa ánh mắt cũng là phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 101, Lý Thế Dân nói xin lỗi. Trường Lạc tâm ý. Lý Thế Dân dĩ nhiên là chú ý đến Trường Lạc công chúa ánh mắt, thật cũng không để ý, ngược lại là giải thích lên. Nhóm người này đều là bị cướp biển bắt đi nữ nhân, trải qua cướp biển tàn phá, là các nàng dùng sinh mệnh lưu lại cướp biển. Các nàng một mực chờ đợi, đang chờ đại đường binh sĩ đến cứu vớt các nàng, nhưng mà chấm đi trễ. Ai? Lý Thế Dân thở dài một cái. Một ngày này, chấm mang theo Di Ái Lý Tĩnh đi tới Trần Châu đảo, tại trên sườn núi, trơ mắt nhìn thần lôi tại cướp biển trong sơn trại không ngừng bạo nổ. Cướp biển muốn thoát đi, chính là một đám này nữ nhân ngăn cản cướp biển, từng cái liều mạng ôm lấy cướp biển, cùng bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Phòng Di Ái chính là thấy một màn này, bắt đầu tức giận mắng chấm, nói chấm rõ ràng có thể không lợi dụng đám nữ nhân này, nói chấm xem mạng người như cỏ rác, nói chấm với tư cách một cái nam nhân, lại muốn dựa vào nữ nhân. Hắn còn hỏi chấm, tương lai có phải hay không còn muốn lợi dụng và tự thân đi đổi lấy hòa bình. Ha 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 ha. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân dĩ nhiên là cười lên, nhưng mà chấm rất vui vẻ. Bởi vì đây chứng minh Phòng Di Ái là một cái hảo hài tử. Di Ái thông tuệ, nhưng vẫn ẩn nút tài năng của mình, nhưng mà hắn cũng nhiệt huyết, nhìn thấy cướp biển tàn phá, hắn có thể nhắc tới đao của mình đi liều mạng. Lý Thế Dân nhìn về phía Trường Lạc công chúa. Ngươi biết không, Di Ái sẽ không một chút võ nghệ, nhưng mà hắn nhìn thấy cướp biển chém một nữ tử, hắn có thể mang theo đao cùng cướp biển liều mạng. Chấm rất vui vẻ, chấm đại đường có Di Ái như vậy một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Nghe Lý Thế Dân không ngừng kể lể, Phòng Di Ái hình tượng tại Trường Lạc công chúa bộ não bên trong không ngừng phong phú. Ở trước mặt mình là cái kia mặt đỏ xấu hổ tiểu nam hải, tại cướp biển trước mặt là có thể giơ đao chiến sĩ, tại rất nhiều trước mặt nữ nhân là một cái có thể che gió che mưa nam nhân. Trong lúc nhất thời, đối với Phòng Di Ái, Trường Lạc công chúa cũng là tràn ngập tò mò, có rất nhiều hứng thú. Ai? Lý Thế Dân lại là thở dài một cái, liền xoay người đi ra ngoài đi. Trường Lạc công chúa liền vội vàng đuổi theo. Hai người đi ra bên ngoài. Trường Lạc, chấm nói nhiều như vậy, cũng không phải nói hy vọng ngươi gả cho Phòng Di Ái. Lý Thế Dân nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trường Lạc công chúa. Hôm nay, nhìn thấy ngươi như vậy hiểu chuyện, chấm rất xấu hổ, chấm cũng thay hoàng hậu xấu hổ, chúng ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, lại không có vì ngươi nghĩ tới. Phòng Di Ái đều nói, chấm một ngày kia, có thể hay không lợi dụng và đích thân đến đổi lấy hòa bình. Mà để ngươi gả cho Phòng Di Ái cùng trưởng tôn trùng, kỳ thực cùng kết thân có gì khác biệt? Ngươi là chấm nữ nhi, mặc kệ ngươi gả cho người nào, chấm cũng có thể cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Lý Thế Dân hai tay bắt lấy Trường Lạc công chúa bả vai. Hai con mắt lấp lánh có thần, nói rằng từng chữ. Chấm sẽ không lấy ngươi đi đổi lấy cái gì. Ngươi hôn phu, chỉ có thể bản thân ngươi chọn. Hoàng hậu cũng nói không tính. Cũng bởi vì ngươi là chấm Lý Thế Dân nữ nhi. Nghe thấy Lý Thế Dân những lời này, Trường Lạc công chúa trong ngáy mắt, hốc mắt liền đỏ, nàng cho tới nay đều là vô cùng khéo léo, nghe phụ hoàng nói, nghe lời của mẫu hậu. Nhưng thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, không muốn tìm một cái mình hài lòng hôn phu đi. Chỉ có điều, nàng là Trường Lạc công chúa, chính là đại đường trưởng công chúa, cứu cứu một mực tìm mẫu hậu, nàng đều biết rõ. Nàng không muốn để cho phụ hoàng làm khó, không muốn để cho mẫu hậu làm khó, cho nên hắn không nói gì. Hôm nay, Lý Thế Dân như vậy chân thành nói, để cho Trường Lạc công chúa cảm động. Ô ô ô ô, phụ hoàng. Trường Lạc công chúa nhào vào Lý Thế Dân trong lòng, nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống mà xuống. Lại thế nào khôn khéo nghe lời, nàng cũng chỉ chẳng qua chỉ là một cái 16 tuổi hòa quý thiếu nữ. Phụ hoàng ở đây, ngoan, không khóc. Lý Thế Dân cũng là ôm thật chặt lấy Trường Lạc công chúa, một đôi tay không ngừng đánh phía trước Trường Lạc công chúa sống lưng, an ủi. Trước là phụ hoàng không đúng, về sau, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Cảm ơn phụ hoàng. Trường Lạc công chúa tại Lý Thế Dân trong lòng không ngừng khóc gấp, trong miệng nỉ non. Nàng là thật vui vẻ, phụ hoàng có thể như vậy đối đãi mình, đây nặng nề tra thương, có thể không vui sao? Ha ha ha, vậy liền vui vẻ lên chút, không khóc. Lý Thế Dân đem Trường Lạc đẩy ra, đưa tay đem Trường Lạc nước mắt trên mặt cho lau sạch, lộ nụ cười nói ra. Đây là hỷ sự, chúng ta không khóc, muốn thật vui vẻ. Ha ha. Hảo. Trường Lạc công chúa cũng là để lộ ra nụ cười. Bất quá, tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ, chấm tuy rằng không buông bỏ, nhưng chừng 2 năm nữa cũng phải lập gia đình rồi. Lý Thế Dân xoa xoa Trường Lạc công chúa cái đầu nhỏ. Ngươi có yêu cầu gì, hoặc có gì thích người, liền nói cho chấm giúp ngươi tham khảo một chút. Phu hoàng, ta thật có thể đề xuất yêu cầu sao? Trường Lạc công chúa ánh mắt sáng rực nhìn đến Lý Thế Dân. Cho tới nay, Trường Lạc công chúa đều là thuận theo, có lẽ chưa nói qua yêu cầu của mình đi. Đương nhiên. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hào khí bắn ra bốn phía, ngươi chính là chấm Lý Thế Dân nữ nhi, nam nhân thiên hạ đều yêu cầu đến cưới ngươi, tùy ngươi chọn, đương nhiên có thể đề xuất bất kỳ yêu cầu gì. Được. Trường Lạc công chúa gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra. Phu hoàng, ta hy vọng ta tương lai hôn phu văn võ song toàn. Văn là thiên hạ đệ nhất, hơn nữa không phải bảo thủ hạng người, có thể thống trị thiên hạ, võ cũng là thiên hạ đệ nhất, hơn nữa còn không phải thất phu chỉ dũng, có thể chỉ huy tam quân. Lý Thế Dân, ngươi thì không muốn gả ra ngoài đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 102, ước chừng nói chuyện Phòng Di Ái. Trải qua cùng Trường Lạc công chúa tâm sự sau đó mấy ngày, Lý Thế Dân đều có vẻ cực kỳ phiền não. Hắn đang hái sợ, sợ hại khuê nữ của mình đời này không gả ra được rồi. Trên đời làm sao có thể có văn võ song toàn, cũng đều là thiên hạ đệ nhất cái người đâu. Ngược lại phòng Di Hái, mấy ngày nay đó là bận rộn vô cùng. Mỗi ngày bị Trình Giảo Kim kéo ra đi thấy các loại đạt quan hiền quý, thậm chí liền vương gia Lý Đạo Tông đều gặp mặt một lần. Thật sự là túy tiên lâu lời nhiều, để cho tất cả mọi người đều là rất hâm mộ, muốn chia một chén canh. Có thể kiếm tiền, ai biết không vui đi. Bất quá, trải qua phòng Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim chọn, trên căn bản tham dự túy tiên lâu kiến tạo, đều là quan hệ không tệ. Hơn nữa, trải qua lần này, tương lai quan hệ cũng chỉ sẽ tốt hơn. Đồng thời, Phong Di Ái rốt cuộc hiểu rõ một ngày này Ngụy Trinh sẽ một mực đảo ngược rồi. Bởi vì, tại ngày thứ hai, Phong Huyền Linh liền mang theo Phong Di Ái đi tìm Ngụy Trinh rồi, một mặt là cùng Ngụy Trinh nói xin lỗi, tại dạ tiệc thời điểm, Phong Di Ái nói chuyện quả thực tàn nhẫn. Ở một phương diện khác, chính là thương lượng Ngụy Trinh gia nhập túy tiên lâu sự tình. Tại Ngụy Trinh phủ đệ gặp mặt, Ngụy Trinh cũng là phi thường khách khí, đối với Phong Di Ái cũng không có ghi hận. Túy tiên lâu sự tình thương lượng cũng là phi thường thuận lợi, Ngụy Trinh không có bao nhiêu tiền, nhưng mà trong nhà kia một bên còn rất có tiền. Vừa lúc ở đại đường những thành trì khác, từ Ngụy gia tham dự tìm kiếm tiểu lâu địa chỉ, Phòng Di Ái một phương chuẩn bị kỹ thuật cùng nhân lực, cuối cùng chia 5 năm. Dù sao cũng thương lượng thật vui, cuối cùng Phòng Di Ái hỏi do Ngụy Trinh vì sao một mực đảo ngược thời điểm. Ngụy Trinh nói một câu, cha ngươi ngay lập tức tìm ta thương lượng túy tiên lâu sự tình, sao lại ở sau lưng mắng ta, bất quá tiểu tử ngươi dám mắng ta, ta đương nhiên phải trêu chọc một chút ngươi. Đến này, Phòng Di Ái cũng coi là hiểu rõ nhà mình lao cha cùng Ngụy Trinh quan hệ có bao nhiêu khá phổ. Tại túy tiên lâu chuẩn bị khuyết trương đêm hôm ấy, liền trực tiếp tìm được Ngụy Trinh, có thể thấy đây thân mật chi ý. Liên dạng này, liên tiếp đi qua 7 ngày, đại đường các nơi túy tiên lâu cũng đều là thương lượng xong. Phòng Di Ái cũng thành công đem Trường An thành Huân Quý toàn bộ đều nhận thức một lần. Sự tình thương lượng xong, còn lại đúng là mọi người mỗi người tìm kiếm từ lâu, mình thành lập hoặc mua. Dù sao giải quyết, liền do Trình Giảo Kim đem Khâu Thị đầu bếp cho đưa qua liền xong chuyện. Cho nên cũng không có cái gì Phòng Di Ái sự tình. Phòng Di Ái thoáng cái liền nhàn rỗi, mỗi ngày tiếp tục đợi ở bên trong thư phòng đọc sách. Ngoại trừ đọc sách, chính là muốn Trường Lạc công chúa. Hoàng cung tiệc đêm, một lần nữa nhìn thấy Trường Lạc công chúa, để cho Phòng Di Ái đối với Trường Lạc công chúa yêu thích sâu hơn mấy phần. Trong tâm đó là một mực nhớ vô cùng. Cho nên Phòng Di Ái mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đúng là Lý Thế Dân rồi, Lý Thế Dân còn thiếu mình một lần cùng Trường Lạc công chúa ăn cơm cơ hội. Cho dù Phòng Di Ái biết rõ Lý Thế Dân sẽ làm quỷ, nhưng mà đâu, có thể thấy được Trường Lạc công chúa, vậy liền không thua thiệt. Rốt cuộc, ngày hôm đó, Cao Công Công một lần nữa đăng lâm phòng phủ. "Ô ô ô, rất cao, ngươi biết ta có nhớ ngươi giường nào không, ngươi làm sao mới đến a?" Phòng Di Ái nhìn thấy Cao Công Công liền một trận đoán giận, thuật rõ mình tương tư chi tình. Nếu không phải Cao Công Công biết rõ Phòng Di Ái là nhớ Trường Lạc công chúa, đều muốn hiểu lầm Phòng Di Ái có phải hay không biến thái. Phòng công tử liền đừng có nói đùa. Cao Công Công cười vung vung tay, lại là nói ra, "Vậy hạ để ngươi vào cung." "Được thôi, đi." Phòng Di Ái vui vẻ ra mặt, rốt cuộc lần thứ hai cơ hội gặp mặt đến sao. Lúc này là kéo Cao Công Công đi ra phòng phủ, lên xe ngựa, hướng phía hoàng cung mà đi. Ngược lại Phòng Huyền Linh nhìn đến Phòng Di Ái rời đi thân ảnh, bĩu môi một cái, tâm lý tràn đầy đầy cảm giác khó chịu, lúc trước Cao Công Công qua đây, đều là bệ hạ muốn gặp mình đi. Hiện tại đến mấy lần, đều là thấy mình nhi tử. Đáng ghét. Cam lộ điện. Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Hoa, bệ hạ lại đẹp trai, tựa hồ trẻ 10 tuổi, không hổ là thiên tử a, có lao thiên gia ban phúc. Mới vừa vào đến, Phòng Di Ái là lời khen không chê nhiều, các loại định bợ liền chụp đi lên. Chọn Lý Thế Dân là dở khóc dở cười bộ dáng. Được rồi, có thể. Lý Thế Dân vung vung tay, chẳng muốn tính Phòng Di Ái đây qua loa lấy lệ thổi phồng rồi. Chấm lần này gọi ngươi qua đây, là theo ngươi nói, các nơi thủy quân toàn bộ đều chỉnh lý được rồi. Đường ven biển bên trên tuyến phòng vệ cũng đều đã là thành lập, ngươi ruộng muối như thế nào? Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ruộng muối chuyện liên quan đến đại đường tương lai, nhất định phải coi trọng. Nghe vậy, Phòng Di Ái nháy mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhất thời không có hứng thú, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Vung vung tay, ca ta hẳn sẽ cho bệ hạ tấu chương, ngươi hỏi ta làm gì? Phòng Di thực là Lý Thế Dân người, một khi ruộng muối có thứ gì tiến triển đều sẽ lập tức hồi báo cho Lý Thế Dân. Cho nên, Phòng Di Ái biết rõ cái gì, Lý Thế Dân cũng biết cái gì. Không hiểu nổi Lý Thế Dân tại hỏi cái gì. Khụ khụ. Lý Thế Dân ho khan một cái, mắt hổ trừng một cái, lớn tiếng nói, "Chấm là muốn hỏi một chút ngươi, ruộng muối khi nào có thể hoàn thành?" "Trễ hơn đâu, đại ca bên kia mới đem một bộ phận ruộng thí nghiệm cho đào xong, còn lại chỉ nhìn lao thiên ra à, hôm nay vẫn chưa hoàn toàn đến mùa hè đâu." Phòng Di Ái vung vung tay, không có hứng thú chút nào, chờ trời nóng lực rồi, đánh giá liền có thể phơi ra một bộ phận lớn đi, hiện tại từ từ đến đây đi. "Hừ, ruộng muối chuyện liên quan đến đại đường bách tính tương lai, ngươi lại không thể để ý một chút." Lý Thế Dân không ưa thích Phòng Di Ái thái độ này, lại là phẫn nộ quát. "Ai đù, vậy hạ, đây không phải là đến xem lão thiên gia sao, ta lại lên lòng có cái gì sử dụng đây?" Phòng Di Ái vẻ mặt đau khổ, vị khuất ba ba nói ra. "Hơn nữa ta trung thân đại sự, cũng không có thấy ngươi để ý a." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?" Chương 103, "Bệ hạ ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi mới 14 tuổi, gấp làm gì?" Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Phòng Di Ái một cái, hơn nữa quốc sự trọng yếu hơn, tình yêu nam nữ, có thể so với quốc sự sao? "Ai đù, bệ hạ của ta, ngươi cũng biết ta 14 tuổi à, ta tuổi còn nhỏ, không đi cân nhắc tình yêu nam nữ, dính vào cái gì quốc sự à?" Phòng Di Ái âm dương quái khí bắt đầu trở về đối. Tính toán một chút, Lý Thế Dân cũng lười cùng Phòng Di Ái cái cọ, dù sao, Phòng Di Ái là liền Ngụy Trinh cũng dám mắng người. Phơi mối sự tình, nhất định phải chờ trời nóng được sao? Lý Thế Dân nghiêm túc nhìn về phía phòng Di Ái. Tự nhiên, đều phơi muối rồi, bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Hôm nay lại gấp gáp, đây muối cũng rất khó phơi đi ra. Phòng Di Ái gật đầu một cái, dựa theo khí trời bây giờ, đánh giá ít nhất phải một tháng, ca ta bên kia mới có thể chuyển đến một chút tin tức tốt, đến lúc khí trời nóng bức, thì có thể lượng lớn phơi muối rồi.
Được.
Lý Thế Dân gật đầu, nếu phòng Di Ái đều nói như vậy, hắn cũng lựa chọn tin tưởng phòng Di Ái. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền lại là nói ra.
Ân, ngươi yêu thích Trường Lạc sự tình, chấm nói với nàng.
Cái gì? Phòng Di Ái kinh hô một tiếng. Xoát một hồi, gương mặt đều đỏ lên, cả người có vẻ hơi ngại ngùng cùng thật ngại ngùng.
Bệ hạ, ngươi tại sao có thể dạng này a?
Phúc. Lý Thế Dân nhìn đến phòng Di Ái kia mặt đỏ bừng, nhăn nhó bộ dáng, không nhịn được cười ra tiếng. Cho dù đứng ở một bên Cao Công Công cũng không nhịn được che miệng. Thật liền chưa bao giờ nghĩ đến, phòng Di Ái dĩ nhiên là như vậy xấu hổ người. Chẳng qua là nói một chút Trường Lạc công chúa, phòng Di Ái cư nhiên liền đỏ mặt.
Thật tốt ta.
Lý Thế Dân lần này là hoàn toàn có thể xác định, phòng Di Ái là thật yêu thích Trường Lạc công chúa. Đặc biệt là nhìn thấy phòng Di Ái đơn này thuần u mê bộ dáng, thật liền một hồi hâm mộ. Năm đó mình tựa hồ cũng là đối đãi như vậy mến yêu nữ tử a.
Đi, đại nam nhân, xấu hổ gì đây?
Lý Thế Dân cười dày một hồi phòng Di Ái, lại là nói ra, không quá lớn lạc cũng không nói cái gì, xem ra là đối với ngươi không có hứng thú a.
Nghe vậy,
phòng Di Ái trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh qua đây, không ngần ngại chút nào nói ra.
Trường Lạc công chúa một mực tại trong thâm cung, làm sao có thể đủ biết được tin tức của ta, tự nhiên đối với ta chưa quen thuộc.
Không tồi. Lý Thế Dân gật đầu, tiếp tục chọc phòng Di Ái. Mấy ngày nay, chấm suy tư một chút, chấm chính là đại đường thiên tử, cũng không cần đem nữ nhi gả cho ngươi, đến lôi kéo ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Thế Dân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía phòng Di Ái.
Kì. Phòng Di Ái nháy mắt một cái, mặt đầy mộng bức nhìn về phía Lý Thế Dân.
Cái gì? Bệ hạ, ngươi đây là ý gì?
Ô, bệ hạ, ngươi cũng không thể dạng này nang.
Phòng Di Ái thiếu chút nữa thì khóc lên.
Chúng ta là thật cần lạp long vịt.
Khu, cho nên chấm cũng không cần đem nữ nhi gả cho trưởng tôn ra, dùng để lôi kéo trưởng tôn ra, ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Thế Dân lại là nói ra.
Cũng không sao.
Lần này, phòng Di Ái liền đến tinh thần, chúng ta chính là hoàng đế, nơi nào cần phải lôi kéo người à?
Trưởng tôn ra tính là cái rắm, dựa vào cái gì muốn đem nữ nhi gả qua bị hủy khuất?
Bệ hạ một lời phía dưới, liền có thể để cho trưởng tôn ra cửa nát nhà tan.
Bệ hạ anh minh a,
không hổ là thiên cổ nhất đế.
Phòng Di Ái giơ ngón tay cái lên.
Sách, ngươi ngược lại trở mặt rất nhanh.
Lý Thế Dân cười trêu nói.
Hắc, đều là cùng bệ hạ, không đúng, cùng rất cao hảo.
Phòng Di Ái vốn là thuận theo vớt mông ngựa, nhưng phát hiện đây tựa hồ không phải cái gì tốt nói, lập tức đem nổi ném cho Cao Công Công.
Cao Công Công bất đắc dĩ giật nhẹ miệng, ghét bỏ trừng mắt một cái phòng Di Ái.
Mình làm cái bối cảnh cứng nhắc đều có thể có nổi, đây cũng quá khó khăn.
Thôi đi ngươi.
Lý Thế Dân tức giận trợn mắt nhìn phòng Di Ái một cái, lại là cười nói.
Bất quá, lần này cũng là đa tạ ngươi, để cho chấm nghĩ thông suốt, chấm chính là thiên tử, mặc kệ gả con gái cho ai, chấm cũng có thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt, cũng không có ai có thể khi dễ nàng. Không cần lợi dụng nàng đi duy trì cái gì, hoặc đổi lấy cái gì. Cho nên, Trường Lạc muốn gả cho người nào, chấm không đi trở về can thiệp, hết thảy đều để cho nàng tự lựa chọn.
Lý Thế Dân nhìn về phía phòng Di Ái, cho nên, ngươi đừng nghĩ dựa vào chấm.
Xí,
hợp ý ăn mày ngươi cũng chịu.
Phòng Di Ái bày tỏ không phục.
Hôn trướng, chấm nữ nhi, làm sao lại hợp ý một cái ăn mày?
Lý Thế Dân gầm lên.
Chấm nói thật với ngươi đi.
Trường Lạc chính miệng đối với chấm nói, nàng tương lai hôn phu, nhất thiết phải văn võ thiên hạ đệ nhất, không thì ai đến đều không hí.
Chấm ủng hộ nàng.
Chỉ một mình ngươi phòng Di Ái, văn võ đều kém, chấm theo như ngươi nói, ngươi không đùa.
Lý Thế Dân trực tiếp cho phòng Di Ái đến một cái lớn nhất phản kích.
À, thật hay giả?
Văn võ đều muốn thiên hạ đệ nhất, đây thế nào nhận định a?
Bệ hạ ngươi đang nói đùa chứ?
Phòng Di Ái bối rối.
Đây nào có người có thể đồ thiên loại kém nhất ta, đây cũng quá khó khăn đi, không thể nào đi.
Phòng Di Ái không tin.
Yêu cầu này bệ hạ ngươi còn có thể đáp ứng?
Trên thế giới căn bản cũng sẽ không có dạng người này a.
Vậy thì như thế nào?
Lý Thế Dân khinh thường nhìn thoáng qua phòng Di Ái.
Nếu là không có, chấm liền tiến hành chọn rể, để cho thiên hạ thanh niên đến thăm gia, văn võ đệ nhất, liền có thể cưới Trường Lạc.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 104, kéo đi thấy Trường Lạc.
Xấu hổ.
Bệ hạ, người là nghiêm túc.
Phòng Di Ái vẫn như cũ mặt đầy hoài nghi nhìn đến Lý Thế Dân.
Hắn không tin, Lý Thế Dân khuê nữ trượng phu là dạng này chọn lựa đến.
Nào có dạng này đó a?
Hơn nữa, liền tính chọn lựa dạng này, Trường Lạc công chúa cũng không nhất định sẽ thích a.
Phòng Di Ái vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Thế Dân nói ra.
Tình cảm loại vật này, cũng không phải nói toàn bộ đệ nhất thiên hạ liền sẽ yêu thích a, mà là mắt nhìn duyên.
Bệ hạ, ta đã nói với ngươi, cái này rất giống là ta đầu tiên nhìn thấy Trường Lạc công chúa một dạng, ta sẽ thích Trường Lạc công chúa, tương lai cho dù có càng đẹp hơn nữ nhân, cũng sẽ không lại vào ta mắt. Cho nên à, bệ hạ, kỳ thực ta cảm thấy, tìm một phò mã, hay là tìm có thể đối với Trường Lạc công chúa hảo người. Ví dụ như ta nhất định sẽ đối với Trường Lạc công chúa hảo.
Từ đầu đến chân hảo.
Phòng Di Ái miệng tựa như cùng là súng máy một dạng, không ngừng phóng ra.
Nghe Lý Thế Dân là đầu sọ một hồi lớn.
Im lặng.
Lý Thế Dân thật sự là nghe không nổi nữa, hét lớn một tiếng.
Chấm trưởng công chúa, còn có ai dám đối với nàng không tốt?
Bệ hạ.
Nhìn thấy Lý Thế Dân nổi giận, Phòng Di Ái yếu ớt lại là nói ra, thật rồi, chúng ta đừng đổi cầu đồ thiên loại kém nhất ta.
Kỳ thực thích hợp là được, có thể qua ngày không phải tốt sao,
ta nhất định sẽ đối với Trường Lạc công chúa hảo. Hơn nữa trước ngươi còn đáp ứng ta, để cho ta cùng Trường Lạc công chúa ăn một bữa cơm, ngươi đều không tin thủ hứa hẹn đâu. Hiện tại còn lấy loại này nói sai đến gạt ta, ngày khác ngươi liền trực tiếp đem Trường Lạc công chúa gả cho Trưởng Tôn Trùng, ngươi dạng này là không đạo đức. Im lặng im lặng. Lý Thế Dân là thật nghe không nổi nữa. Thì ra như vậy mình nói nửa ngày, Phong Di Ái căn bản là không tin mình nói, ngược lại cảm giác mình đang lừa gạt hắn. Chấm cũng là phục ngươi rồi. Vốn là phải giữ lời hứa hẹn a. Phong Di Ái hai ngón tay đối với điểm, ủy khuất ba ba nói ra. Hừ. Lý Thế Dân một hồi phiền não, nhìn đến Phong Di Ái đó là tràn đầy phiền. Chỉ có một cái phiền. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy miệng bể người đâu? Đột nhiên đứng dậy, Lý Thế Dân sai bước đi đến Phong Di Ái bên cạnh, kéo một cái Phong Di Ái liền đi ra ngoài. Đi đi đi, không tin đúng không? Chấm không tin thủ hứa hẹn đúng không? Đi, bản thân ngươi đi hỏi Trường Lạc. Lý Thế Dân là thật phiền. Nổi giận đùng đùng nắm lấy Phong Di Ái trong hoàng cung bộ lao nhanh, xông thẳng Trường Lạc công chúa tẩm cung. Về phần Cao Công Công, thật sớm chạy tới Trường Lạc công chúa tẩm cung đi thông báo Trường Lạc công chúa. Rất nhanh, Lý Thế Dân lôi kéo Phong Di Ái liền đi đến Trường Lạc công chúa trong tẩm cung. Phu hoàng, Trường Lạc công chúa nhận được Cao Công Công tin tức, cũng là liền vội vàng ra nên tiếp. Hừ, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, đem Phong Di Ái ném tại Trường Lạc công chúa trước mặt. Tên khốn này không tin lời của chấm, hắn không tin ngươi muốn tìm một cái văn võ thiên hạ đệ nhất người, không phải muốn quên chấm. Ngang, thật, chấm còn đáp ứng hắn, để ngươi cùng hắn ăn một bữa cơm, nói chấm không tin thủ hứa hẹn. Hắn còn nói tìm phó mã, muốn tìm xe đối với công chúa hảo. Lý Thế Dân lửa giận ngút trời, liên miên nói ra. Thuận chân còn đá đá Phong Di Ái. Đến, cầu động vật, ngươi nói, Trường Lạc ngay tại trước mặt ngươi, tự ngươi nói. Trải qua Lý Thế Dân bữa tiệc này giận phun, Trường Lạc công chúa ngược lại đại khái minh bạch chuyện đã xảy ra. Nhất thời mặt cười ửng đỏ, có một ít giận trách nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Loại chuyện này, nói riêng một chút nói coi thôi đi, làm sao còn đem người kéo đến trước mặt mình đi. Cầu động vật, làm gì vậy, nói chuyện a. Lý Thế Dân nhìn thấy Phong Di Ái không có động tĩnh, lại là đạp thứ nhất chân. Nhưng Phong Di Ái vẫn như cũ núp ở tại chỗ, căn bản không có động tĩnh. Cái này khiến Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn sang. Phúc. Nhất thời, Lý Thế Dân liền cười ra tiếng. Ha ha ha, ngươi cầu đồ vật này, mặt làm sao đỏ như vậy đâu, thân thể tại sao còn run rẩy đâu? Chỉ thấy được Phong Di Ái không chỉ là đỏ mặt, cả đầu đều đỏ, ngay tiếp theo cổ đều là đỏ bừng một phiến. Phản phất đều muốn bốc khói một dạng. Hơn nữa thân thể của hắn cũng không ngừng đang run rẩy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Lý Thế Dân nói, để cho Trường Lạc công chúa cùng Cao Công Công cũng không nhịn được nhìn về phía Phong Di Ái, tất cả đều che miệng. Phong Di Ái là thật khẩn trương, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Thế Dân cư nhiên thật đem mình kéo đến Trường Lạc công chúa trước mặt. Hơn nữa còn đem chính mình đã nói toàn bộ nói ra, nhất thời sợ xã hội liên phạm. Nay cũng không phải sợ xã hội, hẳn là xã tử đi. Đặc biệt còn nhìn thấy Trường Lạc công chúa cái này yêu thích nữ nhân, thân thể kia là khắc chế không nổi run rẩy. Căn bản là không nói ra lời. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào, về sau liền chớ cùng chấm đến đòi giá hoàng giới, cơ hội chấm đều cho ngươi. Lý Thế Dân hai mắt cười trúng chím nhìn về phía Phong Di Ái, mở miệng nói: "Trường Lạc ngay tại trước mặt ngươi, bản thân ngươi không nói lời nào, đừng đến tìm chấm." Từ ngực. Nghe thấy Lý Thế Dân nói, Phong Di Ái nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí ngẩng đầu lên. Hiển nhiên đối mặt Trường Lạc công chúa kia một đôi mắt biết nói chuyện. Hắn có thể nhìn thấy Trường Lạc công chúa trong mắt nụ cười cùng tò mò. Soát. Trong mấy mắt, Phong Di Ái cảm giác mình đều muốn bốc khói, liền vội vàng lại là cúi đầu. "Ta." Vừa mới há mồm, Phong Di Ái cũng cảm giác mình tựa hồ là mất tiếng, trừ ta ra, căn bản không nói ra được những lời khác đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 105, Phong Di Ái hỏi Trường Lạc. Ngươi cái gì ngươi, không nói chuyện nữa, chúng ta liền đi. Lý Thế Dân nhìn đến Phong Di Ái là vừa tức vừa cười. Tức là Phong Di Ái nhìn thấy Trường Lạc công chúa sao trở nên nhát gan như vậy, không giống như là một cái nam nhân. Cười cũng là Phong Di Ái đối mình là không mang theo sợ, nhìn thấy Trường Lạc thì trở nên. Mà Trường Lạc công chúa cũng không nói chuyện, chỉ là cười híp mắt nhìn đến Phong Di Ái, nàng ngược lại cảm thấy Phong Di Ái còn rất đáng yêu. Một mực trong hoàng cung, Trường Lạc công chúa tiếp xúc nam nhân đều là đệ đệ của mình nhóm, tối đa chính là Trưởng Tôn Trùng, nhưng còn chưa từng thấy qua Phong Di Ái loại điều này đi. Ta, Phong Di Ái, bái kiến công chúa điện hạ. Phong Di Ái lấy dũng khí, run run rẩy rẩy hướng phía Trường Lạc công chúa nhất bái. Trường Lạc, gặp qua Phong công tử. Trường Lạc công chúa cũng là lễ độ hướng phía Phong Di Ái đáp lễ. Ô. Nghe thấy Trường Lạc công chúa âm thanh, trong mấy mắt, Phong Di Ái cảm giác mình đầu sọ thật nóng nổ, giống như là tiểu tàu hỏa một dạng, đầu đều bắt đầu toát ra khói dày đặc. Ta muốn hỏi một chút. Phong Di Ái cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà lời nói ra đều là lắp ba lắp bắp. Phu hoàng nói, chính là ta muốn, ta phò mã, chính là muốn văn võ thiên hạ đệ nhất. Trường Lạc công chúa cuối cùng là không đành lòng nhìn Phong Di Ái cái bộ dáng này, lên tiếng nói ra. Hô. Phong Di Ái thật sâu mà thở ra một hơi. Biết rõ. Phong Di Ái lại lần nữa gật đầu. Cáo tử. Nói xong, Phong Di Ái xoay người liền đi ra ngoài, không mang theo một chút dừng lại. Uy, cơm không ăn a? Lý Thế Dân nhìn đến Phong Di Ái rời đi bóng lưng, cười hô. Chỉ thấy được Phong Di Ái chân rạch một cái, thiếu chút ngã tại trên mặt đất, dùng cả tay chân liền vội vàng chạy, căn bản là không dám dừng lại. Ha 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 ha. Nhìn thấy một màn này, Lý Thế Dân lại là phá lên cười. Đây chết nhác, mắng chấm thời điểm không phải là dạng này, Trường Lạc ngươi thật đúng là khắc tinh của hắn a. Trường Lạc công chúa chỉ là che miệng, cũng không trả lời Lý Thế Dân nói. Đi, chấm cũng đi, cũng không thể để cho hắn tại hậu cung chạy loạn. Lý Thế Dân hướng phía Trường Lạc công chúa nói một tiếng, chính là liền vội vàng đuổi theo. Về phần Trường Lạc công chúa chính là chậm rãi trở lại cung điện nội bộ, trên ghế ngồi xuống. Phốc xỉ. Tựa hồ là nghĩ tới phòng di ái vừa mới bộ dáng, không nhịn được lại là cười ra tiếng. Còn rất đáng yêu. Trường Lạc công chúa có thể cảm nhận được phòng di ái đối với mình yêu thích, không đúng vậy không biết cái này một dạng xấu hổ. Hơn nữa nghe Lý Thế Dân nói, phòng di ái liền mình phụ hoàng cũng không sợ, đối mặt mình vậy mà như vậy ngượng ngùng. Quả thực để cho Trường Lạc công chúa nghĩ không ra. Phốc xỉ. Càng nghĩ, Trường Lạc công chúa trên mặt nụ cười lại càng phát đầy. Cuối cùng, nghĩ đến phòng di ái nói biết rõ, sau đó rời đi, không nén nổi là có chút hiếu kỳ lẩm bẩm nói. Cho nên, là từ bỏ sao? Hôm nay cũng coi là Trường Lạc công chúa chân chính cùng phòng di ái lần đầu tiên gặp mặt, cho nên cũng không có cái gì có thích hay không. Chỉ có điều phòng di ái như vậy từ bỏ nói, Trường Lạc công chúa còn cảm giác rất đáng tiếc. Một bên khác, ngươi tiểu tử này, chuyện gì đâu, sao liền sợ hãi đâu? Lý Thế Dân đã là đuổi kịp phòng di ái, trong miệng không ngừng trêu nói. Chẳng còn nói để ngươi cùng Trường Lạc ăn một bữa cơm đâu, ngươi làm sao lại từ bỏ đâu? Sách, thật là đáng tiếc à, bây giờ biết chẳng không có lửa ngươi đi, ai, ngươi vật nhỏ này, lá gan sao cứ như vậy nhỏ đâu. Bệ hạ, gì đó chúng ta đại đường, võ lực mạnh nhất là ai vậy? Phòng di ái nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân, mở miệng dò hỏi. Ồ. Lý Thế Dân chân mày cau lại, ngược lại kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng di ái. Ngươi tiểu tử này, không có buông tha cho chứ? Hừ. Phòng di ái hừ lạnh một tiếng, chớp mắt nhìn Lý Thế Dân một cái, cũng không nói lời nào. Hiển nhiên ký hận chứ Lý Thế Dân để cho mình xã tử đi. Lý Thế Dân cũng không ngại, ngược lại là vui tươi hớn hở nói ra. Chúng ta đại đường chiến thần, chính là Tần Bình, chân chính võ lực của Trần nhà, Trình Giáo Kim, Úy Chỉ Cung mấy người kia đóng lại, còn chưa đủ Tần Quỳnh đánh. Ngươi có bản lĩnh, sẽ để cho hắn thu ngươi làm đồ. Tần Quỳnh. Phòng di ái âm thầm nhớ đến, đại đường chiến thần, võ lực Trần nhà, đó chính là võ công đệ nhất thiên hạ. Bệ hạ, kia Trường Lạc công chúa lúc nào bắt đầu chọn rể? Phòng di ái lại một lần nữa hỏi. A đây. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, trước nói chọn rể, chỉ là Lý Thế Dân nói đùa, hắn còn không có nghĩ tới cho Trường Lạc công chúa chọn rể tới đây. Nhưng mà, nếu phòng di ái đều hỏi, Lý Thế Dân dĩ nhiên là hảo hảo suy tính một chút. Trường Lạc 2 năm sau đó mới có thể lập gia đình. Lý Thế Dân không có cho phòng di ái thời gian cụ thể. Trong 2 năm này, lúc nào cũng có thể. Được rồi, bệ hạ, ta liền trước tiên cáo lui. Phòng di ái gật đầu, lập tức sẽ phải rời khỏi hoàng cung, thời gian không đợi người a. Mẹ. Vừa mới phòng di ái là thật khẩn trương, nhưng mà nghe được Trường Lạc công chúa nói xác định muốn văn võ thiên hạ đệ nhất sau đó, phòng di ái đột nhiên trong tâm liền an tâm lại, thậm chí còn tràn đầy dũng khí và lực lượng. Vì người trong lòng, liều một cái lại làm sao? Bi bi bi. Nhìn thấy phòng di ái lại muốn đi, Lý Thế Dân liền vội vàng ngăn cản, mở miệng nói: "Ngươi sao không hỏi một chút chấm, thiên hạ văn đệ nhất là ai?" Phòng di ái mặt đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, vung vung tay, trực tiếp rời khỏi, để lại một câu nói như vậy: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bệ hạ ngươi này cũng không hiểu sao?" Lý Thế Dân trơ mắt nhìn phòng di ái rời khỏi, mặt đầy mộng bức nghiêng đầu nhìn về phía Cao Công Công. "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không phải chỉ văn nhân kiêm tốn, võ nhân thích khoác lác sao?" "Bệ hạ nói đúng." Cao Công Công gật đầu. Phúc. Lý Thế Dân cười một tiếng, hất tay một cái, sâu kín nói ra: "Tên con này, xem ra là thật không học thức." Chương 106, hệ thống kích hoạt. Rời khỏi hoàng cung, phòng di ái ngựa không ngừng vó liền hướng phía Tần Quỳnh trong nhà mà đi. Tần Quỳnh trong nhà, phòng di ái vẫn là biết. Trong khoảng thời gian này, đi theo Trình Giáo Kim cùng phòng Huyền Linh chạy đông chạy tây, trên căn bản vân quý người ta đều đi một lần, cũng coi là nhận phương pháp. Chỉ có điều đi, Tần Quỳnh cũng không có tham dự vào Túy Tiên lâu kinh doanh phía trên đến. Trình Giáo Kim cũng đi tìm Tần Quỳnh, chỉ có điều Tần Quỳnh đối với kiếm tiền không có cái gì hứng thú, trực tiếp từ chối Trình Giáo Kim. Cũng không phải nói Tần Quỳnh cùng Trình Giáo Kim cùng phòng Huyền Linh quan hệ không tốt, ngược lại, quan hệ đó là cực tốt. Dù sao, Trình Giáo Kim chính là gọi Tần Quỳnh đại ca. Chỉ có điều, trên cái thế giới này, thật sự có người đối với kiếm tiền không có hứng thú gì. Đứng tại Tần Quỳnh nhà cửa lớn, nhìn đến kia Dược Quốc công phủ bốn chữ lớn, phòng di ái siết chặt nắm đấm, đầy đầu đều là Trường Lạc công chúa trước nói, trong miệng không nén nổi lẩm bẩm nói: "Không thành được thiên hạ đệ nhất, nhưng ít ra ta nỗ lực qua. Quả thực không được, liền đem Vân Quý sau đó thanh niên đồng lửa, toàn bộ cho đánh một lần." "Không tồi." Phòng di ái đoán chừng mình vẫn có chút hy vọng. Bởi vì Lý Thế Dân lại làm sao khai mình, cũng không khả năng đem Trường Lạc công chúa tùy tiện gả cho không có bối cảnh người. Cho nên tương lai phò mã, nhất định là tại đại đường Vân Quý sau đó bên trong tìm kiếm. Phòng di ái không đánh lại ẩn sĩ cao nhân, nhưng vẫn không đánh thắng đám kia hoàn khố chi từ sao? Cho dù một ít võ tướng sau đó, liều mạng đánh một trận, không chừng thật có triển vọng. Tần Quỳnh bởi vì ở trên chiến trường thụ thương quá nhiều, trên thân đều là ám thương, cho nên một mực dưỡng bệnh ở nhà, cũng không cùng người lai vãng. Cửa chính cũng vẫn luôn là đóng chặt trạng thái. Phòng di ái hạ quyết tâm, liền không do dự nữa, cho dù tương lai khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, ít nhất liều mạng qua một lần. Bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Tần Quỳnh nhà chính là gõ. Tung 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 tung. Mà ngay tại cửa chính vang lên một khắc này, một cái máy móc âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở phòng di ái bộ não bên trong. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ quyết tâm, truyền kỳ hệ thống kích hoạt. Truyền kỳ hệ thống, chỉ vì chế tạo truyền kỳ mà sinh. Ken, hệ thống gửi đi tân thủ đại lễ bao. Cả ngày phú ưu hóa. Ken, chúc mừng túc chủ. Học tập thiên phú 100. Trí nhớ thiên phú 100. Toàn diện tố chất thân thể 100. Đại não tính toán. Phòng di ái chỉ nghe bộ não bên trong không ngừng truyền đến len ken âm thanh, cả người đều là bối rối. Sau đó chỉ cảm thấy một đạo mát mẹ chi ý, từ thiên linh đóng bắt đầu không ngừng du tẩu toàn thân. Phàm là du tẩu qua đi, chỉ cảm thấy một trận thoải mái thoải mái. bộ não bên trong nguyên bản có một ít trí nhớ mơ hồ hình ảnh chờ một chút, vậy mà dần dần rõ ràng. Thậm chí, phòng di ái hồi ức mình đã từng thấy qua một quyển sách, kia đọc sách hình ảnh trực tiếp liền xuất hiện tại bộ não bên trong. Hình ảnh ký ức pháp. Tất cả ký ức trực tiếp biến thành từng cái hình ảnh, tùy thời có thể tiến hành đọc. Trước một ít không biết vấn đề, tại lúc này, phòng di ái chỉ cảm giác mình toàn bộ đều dung hợp cùng chung. Trước kia sách đều không có trắng đọc. Từ ngực. Phòng di ái nuốt nước miếng một cái, vẫn như cũ có một ít khó có thể tin, mình đây liền kích hoạt hệ thống. Trước, phụ mẫu bị Lý Thế Dân bắt đi, chính mình cũng liều mạng, hệ thống cũng không có xuất hiện. Mà bây giờ, mình liền gõ một cái Tần Quỳnh nhà cửa phòng, hệ thống cư nhiên liền kích hoạt. Đinh. Chuyên kỳ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, đón dâu trường lạc công chúa. Đồng thời mở ra bước đầu tiên nhánh nhiệm vụ, bái Tần Quỳnh vi sư. Thành công bái Tần Quỳnh vi sư, hơn nữa huấn luyện một tháng, có thể được tưởng thưởng, hoàn chỉnh lữ bố chiến lược. Nhiệm vụ thất bại, không có trừng phạt. Lúc này, chuyên kỳ hệ thống không ngừng âm thanh lại là truyền đến, cái này khiến phòng di ái là mừng rỡ khôn kể xiết. Lữ bố chiến lược, vậy thật chính là đệ nhất thiên hạ a. Mình cưới được trường lạc công chúa hiển nhiên có hy vọng. Hệ thống, hệ thống. Phòng di ái thử thăm dò trong đầu kêu hai tiếng hệ thống, nhưng mà không một chút phản ứng. Hệ thống căn bản không có phản ứng đến hắn. Khụ khụ, hệ thống. Đi ra. Kết quả là, phòng di ái lại là cao giọng kêu một câu. Nhưng, hệ thống cũng là không một chút phản ứng. Ngược lại, Tần Quỳnh nhà cửa được mở ra một đầu nho nhỏ kẽ hở. Người là ai? Tìm ai? Trong khe cửa, truyền tới một âm thanh. Ta là phòng di ái, ngạch, cha ta là phòng huyền linh, ta là tới thăm Tần Quỳnh Tần bà bá. Phòng di ái vốn là báo tên của mình, cảm giác không quá tác dụng, lại là liền vội vàng nói lên cha mình danh tự. Quả nhiên rất hữu dụng. Gác cổng nghe thấy là phòng huyền linh nhi tử, lúc này là mở cửa ra. Vào đi, phòng công tử lại tại đây hơi chút, ta đi bẩm báo lao ra. Bất quá gác cổng cũng không có để cho phòng di ái đi lại sảnh, ngược lại là để cho hắn tại lối vào ngồi xuống. Chỉ thấy được Tần Quỳnh trong nhà bộ, cửa chính hai bên là có một cái gian phòng cùng hành lang, trong hành lang còn cất đặt mấy cái ghế. Hiển nhiên là dùng đến chào hỏi khách nhân làm. Đoán chừng chính là Tần Quỳnh quý cũ. Được, đa tạ. Phòng di ái cũng không ngại, trực tiếp vào chỗ lại đến. Cửa phòng liền vội vàng đi vào bẩm báo Tần Quỳnh rồi. Mà phòng di ái tắc lại là bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, có ở đó hay không? Hệ thống đại ca, ngươi để ý đến ta một hồi. Chó tệ hệ thống, nói chuyện. Mẹ ra, ta nghe nhầm rồi sao? Hệ thống. Nhưng mặc kệ phòng di ái như thế nào hô hoán, hệ thống căn bản không có đáp ứng, phản phất trước xuất hiện đều là ảo giác mà thôi. Bất quá, phòng di ái có thể cảm giác được rõ rệt thân thể mình biến hóa, liền một đôi mắt cũng có thể nhìn xa hơn rõ ràng hơn. Vậy vì sao hệ thống liền không để ý mình đi? Phòng công tử, lão gia bằng lòng gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Lúc này, gác cổng cũng là chạy tới. Chương 107, câu Tần Quỳnh thu đồ đệ. Tần Quỳnh phủ đệ. Phòng di ái cũng coi là nhìn thấy Tần Quỳnh rồi. Tần Quỳnh bộ dáng cùng phòng di ái trong tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản, tại phòng di ái trong tâm, Tần Quỳnh đó là hùng tráng vô cùng, trên thân tản ra vô cùng sát khí. Nhìn người một cái, cũng là người ta cảm giác giống như rơi vào hầm băng. Cơ thể liền càng không cần nói, trình rào kim loại kia căn bản là sò không lại Tần Quỳnh. Nhưng mà, hôm nay, tại lý khác trước mặt Tần Quỳnh, một người dáng dấp rất cao, nhưng rất gầy gò lao đầu. Không sai, Tần Quỳnh chiều cao là rất cao, nhưng mà trên thân lại không có mấy lượng thịt, thoạt nhìn nhạt nhẽo, mái đầu bạc trắng. Một đôi mắt ổ càng là hãm sâu tiến vào, thoạt nhìn hơi dọa người. Dựa theo Tần Quỳnh tuổi tác, hôm nay cũng là 50 tuổi không đến, chính là trắng niên, dẫu gì cùng mình cha tuổi tác gần như. Nhưng nhìn đến, chính là có 6-7 chục tuổi bộ dáng. Cái này khiến phòng di ái là giật nảy cả mình, có một ít kinh ngạc và mở miệng. Làm sao, cảm thấy ta rất luôn sao? Tần Quỳnh dĩ nhiên là nhìn thấy phòng di ái trong mắt vô cùng kinh ngạc, cười ha hả nói. Đúng. Phòng di ái thành thật thật gật đầu, mở miệng hỏi, Tần bá bá ngài là sinh bệnh sao? Ai? Tần Quỳnh ôn hòa nhìn đến phòng di ái, năm đó chiến trường bên trên chịu quá nhiều tổn thương, ở bề ngoài cũng chưa hết, nhưng mà ám thương một mực ở đây, hiện tại liền trụ không được. Tần Quỳnh cũng không muốn nói thêm trên người mình vết thương sự tình, ngược lại là tò mò nhìn phòng di ái hỏi. Ngược lại tiểu tử ngươi, hôm nay vì sao tới tìm ta đâu? Trong khoảng thời gian này chính là nghe xong ngươi không ít sự tình. Tần Quỳnh cười khanh khách nhìn đến phòng di ái. Tuy rằng Tần Quỳnh vẫn luôn là đợi ở trong nhà dưỡng bệnh, nhưng mà ngoại giới tin tức cũng là nghe xong không ít. Cũng biết phòng di ái biến hóa, cho nên phòng di ái thăm hỏi, hắn mới có thể gặp mặt. Không thì đã sớm để cho phòng di ái nơi nào đến, trở về nơi đó rồi. Tần bà bá. Phòng di ái chợt đứng lên, hướng phía Tần Quỳnh nhất bái, lớn tiếng nói: Ta muốn bái ngươi vi sư, hy vọng ngươi truyền thụ cho ta võ nghệ. Ồ. Tần Quỳnh chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ đến phòng di ái cư nhiên là đến bái sư. Làm sao, cha ngươi có thể để cho ngươi đến học võ? Tần Quỳnh mặt đầy hoài nghi nhìn đến phòng di ái. Phòng Huyền Linh chính là xuất thân quan văn, tương lai hải tử, càng sẽ không để cho đi võ tướng đường lối. Không thì, bằng vào phòng Huyền Linh cùng Tần Quỳnh quan hệ, phòng Huyền Linh đã sớm đến để cho Tần Quỳnh chỉ đạo phòng di ái rồi. Cha ta không biết rõ. Phòng di ái lắc lắc đầu. Ha ha ha, vậy ngươi vì sao muốn bái ta làm sư đâu? Tần Quỳnh cười ha ha. Bởi vì bệ hạ nói, ngươi là đại đường chiến thần, đại đường võ lực trần nhà, chân chính đệ nhất nhân. Ta muốn trở thành võ lực thiên hạ đệ nhất, liền được bái ngươi làm sư. Phòng di ái hai mắt nghiêm túc, kiên định nói ra. Thử. Ngược lại Tần Quỳnh nhíu mày một cái, bệ hạ cùng ngươi để cử ta, ngươi võ lực thiên hạ đệ nhất, là muốn từ quân đội sao? Nếu là ngươi muốn từ quân, trực tiếp đi bái Lý Tĩnh vi sư là được, hắn là quân thần, tướng quân cùng nguyên soái sự khác biệt, ngươi chẳng lẽ không biết rõ đi? Tướng quân bình thường đều là xung phong võ lực của đỉnh phong. Mà nguyên soái chính là chỉ huy tam quân, dựa vào là binh pháp. Đơn giản điểm lại nói, nguyên soái là tam quân linh hồn, trọng yếu hơn. Lý Tĩnh Ba Ba nói muốn thu ta là quan môn đệ tử, ta cự tuyệt. Phong Di Ái lắc lắc đầu, lại là nhìn đến Tần Quỳnh thành khẩn nói ra, mong rằng Tần Bá Bá nhận lấy ta.
Phúc.
Lý Tĩnh thật tính toán thu ngươi làm quan môn đệ tử a? Ta còn tưởng rằng cha ngươi thổi như đâu. Tần Quỳnh ngược lại có chút khó tin nhìn đến Phong Di Ái. Lý Tĩnh muốn thu Phong Di Ái làm quan môn đệ tử tin tức, Tần Quỳnh cũng là từ phòng Huyền Linh kia nghe nói, nhưng mà hắn căn bản cũng không tin. Dù sao, một điểm này tin tức đều không có chuyển tới, hiển nhiên là phòng Huyền Linh đang nói phét. Không nghĩ đến, dĩ nhiên là bị Phong Di Ái cự tuyệt. Đi, vậy ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Bất chi bất giác, Tần Quỳnh nhìn đến Phong Di Ái ánh mắt càng ngày càng và dễ dàng lên. Với tư cách một cái chiến thần, hắn đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn biết rõ mình luận bài binh bố trận, xác thực không như quân thần Lý Tĩnh. Nhưng mà tại thu đệ tử phương diện này nếu như có thể thắng trở về, tựa hồ cũng không tệ a. Tần Ba Bá ngài hỏi, tiểu chất ta nhất định biết gì nói đấy. Phong Di Ái thành khẩn nói ra. Không sao, không phải đại sự gì, ta chỉ muốn biết, trở thành võ lực thiên hạ đệ nhất, ngươi là muốn từ quân đội bảo vệ đại đường, vẫn là vì cái gì? Tần Quỳnh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Di Ái. Tần Quỳnh bệnh quá lâu, hắn biết mình là ngày không nhiều, lại qua vài năm, chỉ sợ bước đi đều phí sức. Thừa dịp bây giờ còn có thể động một chút, thu một cái Lý Tĩnh đều muốn quan môn đệ tử, cũng coi là không tồi. Nhưng mà, một người tâm tính vẫn là vô cùng trọng yếu. Tần Quỳnh đối với Phong Di Ái chưa quen thuộc, nhưng nghĩ dù sao cũng là Phong Huyền Linh nhi tử, là Lý Tĩnh muốn nhận lấy đồ đệ, vẫn là Lý Thế Dân tiến cử qua đây người. Tâm tính phương diện tóm lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá, nên hỏi vẫn là muốn hỏi một câu. Ta muốn kết hôn Trường Lạc công chúa làm thê. Phong Di Ái ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Quỳnh. Trường Lạc công chúa nói, nàng tương lai phò mã, muốn văn võ song toàn, đều muốn thiên hạ đệ nhất, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ta tính toán trước hết để cho võ lực biến thành thiên hạ đệ nhất. Tần Quỳnh, cái gì? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 108, ngày mai để ngươi trả đến. Nghe thấy Phong Di Ái trả lời, Tần Quỳnh mới đầu là sửng sốt một chút, dù hắn kiến thức rộng, đều không có đã nghe qua loại lý do này. Vì trở thành phò mã, cho nên phải trở thành võ lực thiên hạ đệ nhất nhân. Nhất thời là cười lớn. Ha ha ha. Hảo. Tần Quỳnh hào khí bắn ra bốn phía, lớn tiếng nói, không muốn trở thành phò mã võ phu thì không phải thiên hạ đệ nhất võ phu, ngươi tên đồ đệ này ta thu. Nếu như muốn trở thành thiên hạ đệ nhất võ phu, trong đó phải kinh thụ hành hạ cũng là rất nhiều, ngươi khả năng chịu được. Tần Quỳnh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Di Ái. Kỳ thực thiên hạ đệ nhị, thứ ba cũng không tệ.
Không.
Phong Di Ái kiên định lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, nếu luyện võ, vậy tất nhiên muốn trở thành thiên hạ đệ nhất.
Được.
Ngươi bây giờ đi về, liền cùng cha ngươi nói, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngày mai để ngươi cha tự mình qua đây. Tần Quỳnh gật đầu, hướng phía Phong Di Ái vung vung tay, đạm nhạt nói ra.
Ngậy.
Phong Di Ái sửng sốt một chút, thu mình làm đệ tử, còn muốn mình cha đi qua làm gì sao? Nhưng mà không dám do dự, rất sợ Tần Quỳnh chuyển biến tâm ý, liền vội vàng gật đầu. Kia Tần bà bá, không đúng, sư phó, đồ nhi cáo lui. Phong Di Ái hướng phía Tần Quỳnh nhất bái, Tần Quỳnh phất tay một cái, Phong Di Ái cũng liền trực tiếp rời khỏi Tần phủ. Đi ra Tần phủ. Phong Di Ái trên mặt tươi cười, hắn không nghĩ đến, lần này bái sư cư nhiên như vậy thuận lợi. Ngày mai, để cho mình lao cha đi qua một chuyến là được. Hơn nữa, còn kích hoạt hệ thống, chỉ cần kiên trì một tháng, mình chính là thiên hạ đệ nhất võ tướng rồi. Xoan xoạt, khoảng cách cưới Trường Lạc, không xa a. Phong Di Ái để lộ ra nụ cười, đắc ý chạy về nhà. Về đến nhà, Phong Di Ái chạy thẳng tới thư phòng mà đi. Cha, cha, mau ra đây. Cha, làm gì vậy, mau ra đây. Phong Di Ái một đường gào thét vọt vào thư phòng, hiển nhiên nhìn thấy Phòng Huyền Linh đi theo Trình Giáo Kim ở bên trong thư phòng thương lượng cái gì.
Hừ, hô to gọi nhỏ làm gì, không có thể thống.
Phòng Huyền Linh trợn mắt nhìn Phòng Di Ái một cái, quát lớn. Ai, đây là Di Ái nhà mình, gọi hai câu sao, lão phòng ngươi chính là quản quá nhiều. Trình Giáo Kim ngược lại giúp đỡ Phòng Di Ái nói chuyện. Hôm nay, Phòng Di Ái chính là Trình Giáo Kim tại thần gia, tất phải thật tốt đối đãi. Nhìn thấy Phòng Huyền Linh mắng Phòng Di Ái, Trình Giảo Kim đương nhiên là muốn biểu hiện một phen.
Phi.
Phòng Huyền Linh ghét bỏ nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim, lại là nhìn về phía Phòng Di Ái, tao mày hỏi,
chuyện gì?
Chính là Tần Bá Bá muốn thu ta là quan môn đệ tử, hắn để cho cha ngươi ngày mai đi một chuyến. Phòng Di Ái đáp lại,
cái nào Tần Bá Bá?
Phòng Huyền Linh nhướng mày một cái, không có thể kịp phản ứng.
À, chẳng lẽ là Tần Quỳnh, Tần đại ca?
Trình Giảo Kim trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Phòng Di Ái.
Di Ái, ngươi nói, có phải hay không Tần Quỳnh?
Đúng a?
Sao?
Phong Di Ái nháy mắt một cái, không hiểu nổi Trình Giảo Kim vì sao phải như vậy kinh ngạc. Nhưng mà,
một giây kế tiếp,
đào rãnh, Phong Huyền Linh dĩ nhiên là trực tiếp nhảy lên, kinh hô một tiếng.
Quan môn đệ tử, ngươi xác định là quan môn đệ tử?
Phong Huyền Linh kích động nhìn Phong Di Ái, lại là mở miệng hỏi.
Ngươi cũng không nên đùa, thật sự là quan môn đệ tử.
Nếu không phải quan môn đệ tử nói, Tần đại ca để ngươi ngày mai đi qua một chuyến làm gì đâu?
Trình Giảo Kim lật một cái liếc mắt, mở miệng nói.
Cũng phải.
Phong Huyền Linh gật đầu một cái, không nhịn được phá lên cười. Ha 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 ha, không nghĩ đến a,
không nghĩ đến a.
Hảo nhi tử, thật là cho ngươi cha dễ rửa mặt mũi a.
Phong Huyền Linh đi lên trước, vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai, có vẻ là cực kỳ vui vẻ.
Cái này khiến Phòng Di Ái thì càng thêm nghi ngờ.
Vì sao? Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh đều như vậy kích động đi.
Khụ khụ, cha, ngươi cùng Tần Bá Bá quan hệ không phải cực tốt sao? Thu làm quan môn đệ tử, ngươi sao kích động như vậy a?
Không hiểu liền hỏi. Phòng Di Ái hiếu kỳ bảo, trực tiếp đặt câu hỏi.
Ngươi biết cái gì?
Phòng Huyền Linh trực tiếp quát mắng Phòng Di Ái, lớn tiếng nói.
Quan hệ khá hơn nữa,
cũng chỉ bất quá để cho Tần Quỳnh chỉ đạo ngươi võ nghệ, hiểu không? Chỉ đạo một hồi. Nhưng mà quan môn đệ tử, đây chính là đem chọn đời được toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi, không nói cái khác, đây cũng không phải là dựa vào quan hệ hảo mới có thể đến lãnh ngộ. Phong Huyền Linh chỉ hướng Trình Giảo Kim, khinh thường hướng phía Phòng Di Ái nói ra. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh quan hệ tốt đi, hắn khóc cầu để cho Tần Quỳnh thu con trai hắn đồ đệ, vậy cũng chẳng qua là đệ tử bình thường, liền thân truyền cũng không tính. Mà ngươi là quan môn đệ tử, tại ngươi sau đó liền chưa từng đệ tử. Phong Huyền Linh ánh mắt sáng rực, trong mắt là tràn ngập hưng phấn. Chỉ có Trình Giảo Kim bĩu môi một cái, mặt đầy khó chịu, ngươi khen mình nhi tử liền khen thôi, làm sao còn dẫm lên một cái một năm đi. Bất quá, Di Ái, ngươi là thế nào cùng Tần đại ca nói? Hắn làm sao lại nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử? Phong Huyền Linh lại là tò mò nhìn về phía Phòng Di Ái, mở miệng dò hỏi. Ngạch, ta liền nói muốn bái Tần bá bá vi sư, sau đó Tần bá bá hỏi ta nguyên nhân, ta nói muốn kết hôn Trường Lạc công chúa, nhất định phải võ lực thiên hạ đệ nhất, nga thật, ta còn nói Lý Tinh bá bá cũng muốn thu ta là quan môn đệ tử, nhưng mà ta cự tuyệt. Phòng Di Ái cũng là nhất ngũ nhất thập đem sự tình thuật lại đi ra. Nghe xong Phòng Di Ái nói, Phong Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương rõ ràng cùng nụ cười. Ha ha ha, nguyên lai là bởi vì dược sư. Hiểu. Trình Giảo Kim cười ha ha. Ngược lại Phòng Huyền Linh là mặt đầy vội vàng bộ dáng. Đi, ngươi đừng cười, nhanh từ Túy Tiên lâu tập trung một ít nhân thủ đi Tần phủ, ta đây liền đi liên hệ những người khác. Ngày mai bái sư yến tất phải làm long trọng một ít. Quan môn đệ tử chính là cái cuối cùng đệ tử, thu quan môn đệ tử đều là do bái sư một phương xử lý yến hội, tỏ vẻ đối với lao sư tôn trọng. Chương 109, bái sư nhiệm vụ hoàn thành. Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng, còn ngủ say tại trong mộng đẹp Phòng Di Ái, liền bị Phòng Huyền Linh sống sờ sờ lôi lên, mặc vào một thân y phục, đưa tới xe ngựa, hướng phía Tần phủ mà đi. Lúc này, thái dương vẫn không có dâng lên, sắc trời đều là âm u, xe ngựa hành tẩu ở trên đường, bốn phía đều là an tĩnh một nhóm, một cái người đi đường đều không có. Đi đến Tần phủ lối vào. Hôm nay, Tần phủ cửa chính rộng mở, ra ra vào vào có thật nhiều người, chuyên chở các loại đồ vật, có vẻ là phi thường bận rộn bộ dáng. Ngươi đợi ở nơi này, khi ngươi thật muôn thần, chờ khách người đến. Phòng Huyền Linh đem còn mơ mơ màng màng Phòng Di Ái đặt ở Tần phủ cửa lớn, mình liền vội vội vàng vào trong chỉ huy người làm việc. Phòng Di Ái đứng ở cửa, có vẻ là mặt đầy mộng bức, hắn thật sự là có một ít không hiểu nổi cổ đại lễ tiết. Nhưng là mình thân cha cũng để cho mình tại lối vào đợi, vậy liền đợi đi. Mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, ngủ gật, cũng không biết qua bao lâu. Thái dương chậm rãi dâng lên. Tần phủ cũng là phát sinh biến hóa lớn, đầu tiên là răng đèn kết hoa, bên trong bị đặt vào các loại bàn ghế. Trình Giảo Kim thật sớm mang theo một nhóm Khâu thị tộc nhân qua đây nấu cơm. Hướng theo thái dương càng ngày càng cao, Phòng Di Ái cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến rực rỡ đại biến Tần phủ, có một ít mờ mịt. Mau tới đứng ở nơi này, đón khách. Thế sư đón khách. Mà lúc này, Phòng Huyền Linh cũng là vội vã đi tới, kéo Phòng Di Ái, để cho hắn canh giữ ở cửa lớn, chờ đợi khách nhân đến. Áo. Hảo. Phòng Di Ái gật đầu một cái, đứng tại lối vào chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Trinh một người ngông nghênh đi tới, Phòng Di Ái liền vội vàng khuôn mặt tươi cười chào đón. Ngụy ba bá, ngài tới, nhanh mời vào bên trong. Rất không tồi nga, cư nhiên trở thành Tần tướng quân quan môn đệ tử. Ngụy Trinh cười khanh khách khen Phòng Di Ái một câu, chính là đi vào. Sau đó, chính là một chiếc lại một chiếc xe ngựa đến, các loại đạt quan hiển quý theo nhau mà đến. Toàn bộ đều là hôm qua Phòng Huyền Linh mời. Trưởng tôn bá bá ngài tới, mau mời. Quý chỉ bá bá, mau mau mời vào. Hầu bá bá, mau vào. Dù sao đều là cái gì bá bá, cười Phòng Di Ái mặt đều bắt đầu chua xót. Chợt, lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Phòng Di Ái mi mắt. Định trời trong nhìn lại, hiển nhiên chính là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, sai bước mà đến, nhìn sang Phòng Di Ái, thấp giọng nói ra: "Ngươi thật cái Phòng Di Ái, quân thần liền so không lại chiến thần sao?" Nói xong câu đó, Lý Tĩnh cũng không có để ý tới Phòng Di Ái, đổi một khuôn mặt tươi cười, sai bước đi vào. Chọn Phòng Di Ái tại chỗ lung túng một nhóm, Lý Tĩnh thu mình là quan môn đệ tử bị mình cự tuyệt, hôm nay mình lại liếm mặt đi cầu Tần Quỳnh. Đây đều thật là không cho Lý Tĩnh mặt mũi, chẳng trách Lý Tĩnh sinh khí. Chậc chậc, Phòng Di Ái, ngươi đây chính là đắc tội Lý Tĩnh. Mà lúc này, lại một cái nhạo báng âm thanh truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là Lý Thế Dân mang theo Cao Công Công Ngông nên tới. Bái kiến bệ hạ. Phòng Di Ái liền vội vàng hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng không có nghĩ đến a. Nếu không phải Trường Lạc công chúa, Phòng Di Ái cũng sẽ không đến bái Tần Quỳnh vi sư a. Ha ha ha, võ lực thứ nhất, quân sự cũng xem như võ lực a, nếu như năng lực chỉ huy không được, cũng chỉ là mã phu. Trong lòng ngươi có chút cân nhắc. Về sau có ngươi khóc. Lý Thế Dân cười ha ha, vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai, sải bước đi vào trong. Mà Phòng Di Ái cũng không có tiếp tục tại lối vào chờ đợi. Trên căn bản Lý Thế Dân đều đến, cũng không có người có thể so sánh Lý Thế Dân còn tới muộn. Hướng theo Lý Thế Dân sải bước đi tiến vào Tần phủ nội bộ. Bái kiến bệ hạ. Nguyên bản chính đang nói chuyện trời đất mọi người, nhìn thấy Lý Thế Dân đến, đều là cung kính hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái. Đi, hôm nay là đến tham gia Phòng Di Ái bái sư hiến, ngược lại bất tất câu nệ. Lý Thế Dân vung vung tay, nhìn bốn phía một cái, mở miệng hỏi: Lão Tần đâu? Tại sao vẫn chưa ra đâu? Ai u, lão thần bái kiến bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Tần Quỳnh cũng là từ trong đường đi ra, hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái. Miễn lễ. Lý Thế Dân liền vội vàng tiến lên, đem Tần Quỳnh đỡ dậy đến, đây là Tần Quỳnh hẳn có tôn trọng. Đi, huynh đệ chúng ta, không cần như vậy. Vâng. Tần Quỳnh gật đầu một cái, nhưng mà ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Phòng Huyền Linh, giờ tốt đã tới chưa? Hôm nay, Lý Thế Dân đều đến, chứng minh tất cả mọi người đều đến đông đủ, cũng nên tiến hành lễ bái sư rồi. Đến. Phòng Huyền Linh hiểu rõ Tần Quỳnh ý tứ, liền vội vàng nói ra. Vậy bắt đầu đi. Đại sảnh nội bộ. Thượng thủ hai cái vị trí, Lý Thế Dân ngồi ở bên cạnh một chút vị trí, mà Tần Quỳnh chính là ngồi ở trung tâm, bất quá so sánh Lý Thế Dân thấp như vậy một ít. Hướng phía đám đại thần tất cả đều xoay quanh ở một bên, tiến tinh quan sát. Giờ tốt đến. Hướng theo người bên cạnh một tiếng quát to. Giang giác. Các loại khua chiêng gõ trống tiếng vang khởi. Phòng Huyền Linh mang theo phòng Di Ái bước nhanh đến phía trước, đi đến Tần Quỳnh trước mặt. Hôm nay, con ta được Tần huynh xem trọng, đặc biệt tới bái sư. Người đến đưa lên lễ bái sư. Phòng Huyền Linh một tiếng quát to. Bọn hạ nhân cũng là nhộn nhịp khuôn đồ đi lên. Chim nhạn một cái, ngàn năm nhân sâm một gốc, lưu ly li một đôi, Nam Hải Dạ Minh Châu một khỏa, bảo kiếm một cái. Các loại lễ bái sư lớn tiếng bị báo ra, Tần Quỳnh trên mặt nụ cười càng ngày càng nồng đậm, người khác cũng đều là khẽ gật đầu. Lần này, Phong Huyền Linh chuẩn bị lễ bái sư chính là không có chút nào mỏng, ngược lại là dày nặng vô cùng. Trên đời này, có thể so sánh được đây một phần lễ bái sư chỉ sợ là càng ngày càng ít. Chỉ có một người là không nhịn được nhíu môi một cái, hung hăng trợn mắt nhìn phòng Di Ái một cái, người này chính là Lý Tĩnh. "Lễ, ta thu." Tần Quỳnh vui tươi hớn hở nói ra. "Quỳ xuống." Dập đầu bái sư dâng trà. Phong Huyền Linh cười gật đầu, đạp phòng Di Ái một cước, thấp giọng nói ra. Phòng Di Ái cũng không chậm trễ, liền vội vàng quỳ trên đất, hướng phía Tần Quỳnh dập đầu ba cái. Một ly nước trà cũng là bị hạ nhân đưa đến phòng Di Ái trước mặt. Phòng Di Ái nhận lấy nước trà, hướng phía Tần Quỳnh lớn tiếng nói: "Sư phó mời uống trà." Tần Quỳnh vui tươi hớn hở nhìn đến phòng Di Ái, cũng không có nhận qua ly trà. Ngược lại là phòng Huyền Linh ở một bên lớn tiếng nói: "Thầy như cha, hôm nay bái Tần Quỳnh vi sư, ngày sau đợi Tần Quỳnh vì phụ thân mở dạng, không được làm địch, tương lai cho sư phó dưỡng lao cùng đưa mà." Phòng Di Ái khả năng làm được. "Có thể." Phòng Di Ái lớn tiếng nói. Thấy vậy, Phòng Huyền Linh chính là cười nhìn về phía Tần Quỳnh. Tần Quỳnh gật đầu, vẫn không có nhận lấy ly trà, ngược lại là hướng phía Phòng Di Ái hỏi: "Ngày sau vì ta quan môn đệ tử, thừa kế ta y bát, học được võ nghệ, cần phải trừ bạo giúp kẻ yếu, đáp đền đại đường, không thể làm gian phạm khoa, làm kia ghê tởm. Không thì, ta nhất định đại nghĩa diệt thân. Khả năng đáp ứng ta?" "Có thể." Phòng Di Ái lại là một tiếng quát to. Tần Quỳnh lúc này mới hài lòng gật đầu, nhận lấy ly trà uống một hớp. "Bái kiến sư phó." Phòng Di Ái lại là nhấp bái. Tần Quỳnh đứng dậy, đem Phòng Di Ái đỡ lên, "Đồ nhi ngoan, đứng lên đi. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ." Phòng Di Ái bộ não bên trong một đạo máy móc âm thanh truyền đến. "Đinh. Nhánh nhiệm vụ bái sư hoàn thành, mời túc chủ mau sớm hoàn thành một tháng huấn luyện, thu được tưởng thưởng." Chương 110, Trường Lạc cùng hoàng hậu lặng lẽ nói. Hoàng cung đại nội. Trường Lạc công chúa tỷ như thường ngày đi đến hoàng hậu tẩm cung, cho trưởng tôn vô cấu vấn an. "Nhi thần cho mẫu hậu vấn an." "Bé ngoan, mau tới ngồi đi." Trưởng tôn vô cấu hướng phía Trường Lạc công chúa vẫy vẫy tay, Trường Lạc công chúa cười khanh khách đi đến trưởng tôn vô cấu bên người ngồi xuống. "Bệ hạ cùng bản cung đều nói." Trưởng tôn vô cấu cười bắt lấy Trường Lạc công chúa tay, ôn nhu nói, "Có một số việc, xác thực không có cân nhắc cảm thụ của ngươi, ngày sau mẫu hậu cũng sẽ không cùng ngươi nói thêm cái gì. Ngươi muốn như thế nào phó mã, đều do bản thân ngươi lựa chọn." Cùng Trường Lạc công chúa trò chuyện xong sau đó, ngay đêm đó, Lý Thế Dân liền theo Trưởng tôn vô cấu sâu trò chuyện một phen. "Đệ đệ chỉ là đệ đệ, nhưng nữ nhi là mình 10 tháng hoài thai sinh ra. Đây một giọt máu đảo hơn ao nước lã, Trưởng tôn vô cấu vẫn là biết. Nàng đương nhiên là càng thêm thương yêu mình quê nữ. Nhưng ngươi cũng không thể tùy ý tìm người Nga, ít nhất để cho bản cung cùng phụ hoàng ngươi hài lòng." Trưởng tôn vô cấu điểm chính Trường Lạc công chúa trong mắt cũng là có một ít áy náy. Đã nhiều năm như vậy, mình làm mẹ hôn chính là không có đi cân nhắc nữ nhi cảm thụ, ngược lại là nữ nhi một mực châm trước mình. "Hì hì, cảm ơn mẫu hậu." Trường Lạc công chúa cười hì hì gật đầu một cái. Có thể có được Lý Thế Dân cùng Trường Tôn vô cấu như vậy sủng ái, Trường Lạc công chúa cũng là cực kỳ vui vẻ, trên thân vô hình xiềng xích lặng lẽ biến mất, ngược lại càng lộ vẻ hồn nhiên lên. "Ngươi hài tử này, về sau có lời gì, cứ việc nói thẳng, đừng có giấu giếm, lần này, nếu không phải bệ hạ bỗng nhiên tình ngộ, ngươi liền thật gả cho Sung Nhi rồi." Trường Tôn vô cấu nhìn đến Trường Lạc công chúa cười hì hì bộ dáng, cố ý sụ mặt nói ra. "Vậy cũng không gì vịt." Trường Lạc công chúa cười lắc lắc đầu, "Phụ mẫu chi mệnh, nữ nhi làm sao sẽ vi phạm, hơn nữa đi tới nhà cứu cứu, biểu ca cũng biết rất tốt với ta. Mẫu hậu cũng là vì ta hảo." Nghe Trường Lạc công chúa hiểu chuyện nói, Trường Tôn vô cấu càng là tâm tình phức tạp, một cái ôm chầm Trường Lạc công chúa, bất đắc dĩ nói: "Ngươi a ngươi a, chính là quá hiểu chuyện một ít." Hắc hắc. Trường Lạc công chúa nuốt ở Trường Tôn vô cấu trong lòng, có vẻ hơi ngây thơ bộ dáng. Thấy Trường Lạc công chúa như vậy, Trường Tôn vô cấu cũng không thể tránh được, chỉ có thể cương chịu cười một tiếng, nói đùa hỏi: "Bất quá, ngươi còn có chú ý người?" "Ô kìa mẫu hậu, nhi thần cũng không thấy mấy người, nào có cái gì chú ý." Trường Lạc công chúa hơi đỏ mặt, gắt giọng: "Ồ, không phải nhìn phòng Di Ái sao, cảm thấy phòng Di Ái cùng biểu ca ngươi so sánh như thế nào?" Trường Tôn vô cấu lại là hỏi: "Ngang, phòng Di Ái cùng biểu ca không giống nhau." Trường Lạc công chúa lắc lắc đầu, trong đầu hiện lên phòng Di Ái mắc cửa bộ dáng, lại là không nhịn được cười ra tiếng. "Phốc xỉ, bất quá phòng Di Ái cũng quá xấu hổ một dạng, so sánh nữ nhi ra còn xấu hổ đâu." "Xác thực." Trường Tôn vô cấu bộ não bên trong hiện ra phòng Di Ái một ngày này ở sảnh sau bộ dáng, cũng không nhịn được cười lên, hai tử này cũng thật đàng hoàng, chính là xấu hổ một ít. Bất quá phụ hoàng nói hắn cùng phụ hoàng cũng không xấu hổ, có thể hung đấy, còn có thể mắng phụ hoàng đâu. Trường Lạc công chúa lại là nói ra: "Phụ hoàng ngươi chính là tại phòng Di Ái trong tay đã bị thiệt thòi không ít đâu, nhưng mà cầm lợi ích khổng lồ." Nói đến Lý Thế Dân, Trường Tôn vô cấu trong mắt liền tràn đầy nụ cười cùng tình yêu. Chợt lại là cúi đầu xuống, nhìn về phía Trường Lạc công chúa. "Ngược lại ngươi, nhìn đến đối với phòng Di Ái cũng không căm ghét ta. Hắn lại không có làm chuyện xấu, nhi thần vì sao phải chán ghét hắn đâu?" Trường Lạc công chúa đương nhiên nói ra. Chỉ có điều trong đầu lại là hiện ra, tại mình nói xong yêu cầu sau đó, Phòng Di Ái trả lời một câu biết rõ, xoay người rời đi hình ảnh. Cũng không biết Phòng Di Ái là ý gì, là từ bỏ sao? Nghĩ, Trường Lạc công chúa liền có chút xuất thần bộ dáng. Hết thảy các thứ này đều bị Trường Tôn Vô Cấu thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, tựa hồ lần này mình vẫn là không như bệ hạ a. Lúc buổi tối, Lý Thế Dân nói Trường Lạc đối với Phòng Di Ái rất có hảo cảm, so sánh Trường Tôn Trùng còn nhiều hơn. Trường Tôn Vô Cấu không tin, Trường Tôn Trùng từ nhỏ cùng Trường Lạc lớn lên, thanh mai trúc mã tình nghĩa, há lại Phòng Di Ái có thể so sánh. Hôm nay vừa nhìn, tựa hồ thật đúng là để cho bệ hạ nói đúng. Suy nghĩ một chút, Trường Tôn Vô Cấu liền lại là cười dò xét tính nói ra. Phòng Di Ái hôm nay bái sư Tần Quỳnh, trở thành Tần Quỳnh quan môn đệ tử, chính đang bại hiến tịch lớn đâu, cũng không biết bệ hạ khi nào có thể trở về. Nói xong, Trường Tôn Vô Cấu liền nhìn chằm chằm hướng về Trường Lạc công chúa. Cái gì? Trường Lạc công chúa vốn là sức sở, sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, Phòng Di Ái bái sư Tần Quỳnh bá bá sao? Chật, Trường Lạc công chúa cảm giác mình bắt trọng điểm không đúng, lại là liền vội vàng bổ sung nói: "A, đây là hỷ sự, phu hoàng hẳn là sẽ chậm chút trở về đi." Đến này, Trường Tôn Vô Cấu cũng minh bạch rất nhiều, cũng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái. Hẳn là sẽ chậm chút trở về đi. Ngược lại Trường Lạc công chúa mặt cười ửng đỏ, lòng tràn đầy hoan hỉ, Phòng Di Ái vậy mà thật vì tự mình đi tập võ, muốn làm kia văn võ song toàn đệ nhất nhân. Đây là bình sinh lần đầu tiên có một cái nam nhân nguyện ý vì mình làm những này, thật ra khiến Trường Lạc công chúa thật là kinh hỉ. Nếu như nói yêu thích, chỉ sợ còn không được, chỉ là đối với Phòng Di Ái hảo cảm, chỉ sợ là nhiều hơn rất nhiều. Chương 111, Phòng Di Ái thật xấu. Trải qua Phòng Di Ái bái sư Tần Quỳnh, chính thức trở thành Tần Quỳnh quan môn đệ tử sau đó, Trường An thành là náo nhiệt một lúc lâu. Ai cũng không nghĩ đến, một cái hoàn khố đại hàm tử lại có thể trở thành Tần Quỳnh quan môn đệ tử, thừa kế Tần Quỳnh y bát. Nhất thời nghị luận nhộn nhịp, các loại thuyết pháp đều có. Nhưng mà hướng theo thời gian trôi qua, đề tài cũng là lặng lẽ thay đổi hướng gió. Đối với Phòng Di Ái trở thành Tần Quỳnh quan môn đệ tử sự tình, cũng không có bao nhiêu người thảo luận, hoặc biến mất. Ngược lại, Túy Tiên lâu hot chính là không ngừng vươn cao. Trường An thành chính là đại đường quốc đô, qua lại Trường An thành thương nhân bách tính chờ một chút, đều là rất nhiều. Mà một nhóm mới đến Trường An thành người phát hiện, Trường An thành bên trong lại có Túy Tiên lâu. Một nhóm rời khỏi Trường An thành người phát hiện, ngoại địa vậy mà cũng có Túy Tiên lâu. Trong ngay mắt, chuyện này liền hoàn toàn lên men lên. Thứ Nam Chí Bắc người bắt đầu nhộn nhịp kể lể lên. Túy Tiên lâu ta quê quán bên kia cũng có a. Đúng vậy a, ta quê quán cũng có. À, chuyện gì, nhà ta bên kia cũng có Túy Tiên lâu a. Trời, Túy Tiên lâu làm sao tại làm sao nhiều mới a, các ngươi quê quán đều đang một chỗ sao? Ta là Thông Châu a. Ta là Đàm Châu. Ta là Định Châu. Ta đi, khi nào, Túy Tiên lâu cư nhiên mở nhiều như vậy địa phương. Hướng theo sự tình không ngừng lên men, có người sáng suốt bắt đầu thống kê lên. Cuối cùng, cho ra một cái khủng bố kết luận. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, Túy Tiên lâu dĩ nhiên là khai biến toàn bộ đại đường. Cơ hồ đại đường trọng thành nội bộ, đều có một nhà mới mở Túy Tiên lâu, hơn nữa làm được thức ăn cực kỳ mỹ vị. So sánh phổ thông tiểu lâu được rồi gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An thành người đều là điên cuồng. Chơi ạ, toàn bộ đại đường đều khai biến Túy Tiên lâu, đây Lư Quốc Công cũng quá có tiền đi. Đúng vậy à, Lư Quốc Công đây là hơn nhiều có tiền à, lại có thể mở khắp toàn bộ đại đường. À, cái này cần phí bao nhiêu tiền à? Không bố à, không nghĩ đến, Lư Quốc Công một cái võ tướng, buôn bán dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Bây giờ nói một câu Lư Quốc Công chính là đại đường tỷ phú không quá phận đi. Không quá phận, không quá phận. Cho dù bây giờ không phải là, tương lai cũng nhất định là đại đường tỷ phú a. Tất cả mọi người đối với Trình Giảo Kim đều là tràn đầy sùng bái, mà cùng Trình Giảo Kim hùn vốn mở Túy Tiên lâu Phòng Di Ái đã là bị người quên lãng. Ngược lại Túy Tiên lâu sinh ý cũng là càng ngày càng khá hơn. Còn có một nhóm người từ ngoại địa mà đến, đặc biệt đến Trường An Túy Tiên lâu ăn một bữa cơm. Cũng có một nhóm người một mực tại Túy Tiên lâu ăn cơm, chỉ vì thấy Trình Giảo Kim ở bên. Còn có một nhóm có tiền nhàn rỗi không chuyện gì làm, tính toán ăn lần đại đường các nơi Túy Tiên lâu, nhìn một chút một nhà kia ăn ngon nhất. Chỉ là đáng tiếc, đại đường không có trực tiếp, không thì đây một nhóm muốn trở thành sơ đại vong hồng rồi. Ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, đủ loại lời nói cũng là truyền đến các phương người trong hai hoàng cung đại nội. Trường Tôn Vô Cấu trong tẩm cung, một ngày này Lý Thế Dân, Trường Lạc công chúa, Trường Tôn Vô Cấu chính đang lại nhảy chuyện nhà đi. Chợt Lý Thế Dân liền đề cập Túy Tiên lâu. Hiện tại Túy Tiên lâu chính là hòa bạo, toàn bộ đại đường đều khai biến, lần này Trình Giảo Kim lão già kia cùng Phòng Di Ái tiểu chút chít kia, chỉ sợ kiếm chính là đầy bồn đầy bát rồi. Lý Thế Dân cười khanh khách nói, cũng không hâm mộ. A, phu hoàng, Túy Tiên lâu còn có Phòng Di Ái tham cổ sao? Trường Lạc công chúa nháy mắt một cái, có một ít khốn hoặc nhìn Lý Thế Dân. Túy Tiên lâu danh tiếng, Trường Lạc công chúa cũng nghe nói, hơn nữa hoàng cung bên trong đầu bếp làm đồ ăn trở nên ăn ngon rồi, chính là Túy Tiên lâu công lao. Chỉ là, nàng ngoại giới truyền tin tức, đó là căn bản không có liên quan đến Phòng Di Ái, cho nên Trường Lạc công chúa không biết. Giống như ngươi chú ý Phòng Di Ái làm gì, làm sao đối với hắn có hứng thú? Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn đến Trường Lạc công chúa, trêu ghẹo nói: "Ô kìa, phụ hoàng." Trường Lạc công chúa mặt đỏ lên, gắt giọng: "Ha ha ha." Trường Tôn Vô Cấu ở một bên cũng là cười lên: "Đây Túy Tiên lâu, kỳ thực là Phòng Di Ái cùng Lư Quốc công hợp bọn." Họ nói là Phòng Di Ái ké Lư Quốc công một tháng thịt bò cấp cho bồi thường. Cái gì ké thịt bò vịt? Trường Lạc công chúa ánh mắt sáng lên, ngược lại hứng thú. Là dạng này, Phòng Di Ái hải tử kia thích ăn thịt bò kho tương. Lý Thế Dân cười nói. Nghe đến đó, Trường Lạc công chúa liền vội vàng mà hỏi, chúng ta đại đường không phải cấm chỉ đồ sát thịt bò sao? Đúng a? Lý Thế Dân gật đầu một cái, lại là cười nói, cho nên Phòng Huyền Linh không chịu cho hắn ăn, hắn chạy hành trình rào kim nhà ăn, còn để cho chấm hạ chỉ, để cho chấm bức bách Trình Giáo Kim cho hắn ăn đâu.
Thật là hỏng a.
Không nhìn ra. Trường Lạc công chúa gật gù đắc ý bình luận. Tiểu tử này ngược lại cũng không hỏng. Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu, kế rất lâu, phòng Di Ái liền lấy ra lưới cày, nguyên bản là muốn dùng để bổ sung bồi thường Trình Giáo Kim, thế nhưng lão già không được, cuối cùng tiện nghi chấm. Nguyên lai lưới cày là chuyện này a. Trường Lạc công chúa bừng tỉnh đại nộ gật đầu. Trước nàng đã nghe xong Lý Thế Dân nói lưới cày là phòng Di Ái phát minh, chỉ là thế nào phát minh cũng không nói tỉ mỉ, hiện tại cũng coi là biết được.
Cũng không sao.
Lý Thế Dân gật đầu, sau đó, Trình Giảo Kim biết rõ, không làm, mỗi ngày chạy đi phòng Di Ái trong nhà ăn chùa uống chùa, phòng Di Ái hết cách rồi, liền cùng Trình Giảo Kim làm ra rồi một cái túy tiên lâu. Trình bá bá cũng thật hư, ha 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 ha. Trường Lạc công chúa cũng là cười lên. Trình Giảo Kim cùng phòng Di Ái tương sát, để cho Trường Lạc công chúa vui vẻ không được, nàng tựa hồ càng thêm lý giải phòng Di Ái nữa nha.
Lao già kia, rất xấu đâu.
Lý Thế Dân cười đánh giá rồi một câu, lại là nhướng mày một cái. Ngay tại lúc này phòng Di Ái tiểu tử kia đã tại Tần Quỳnh kia tập võ nửa tháng, vậy mà không biết như thế nào. Lần này Trường Lạc công chúa cũng không tiết lời, chỉ có điều ở trong lòng có một ít mong đợi nói ra, hẳn sẽ trở nên rất lợi hại đi.
Rất cao, phòng Di Ái hôm nay tại Tần Quỳnh kia học được thế nào?
Lý Thế Dân tự nhiên không biết do nữ nhi ý nghĩ, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Cao Công Công. Chương 112, Trường Lạc động lòng. Trong khoảng thời gian này, phòng Di Ái tuy rằng một mực tại Tần Quỳnh trong nhà luyện võ, nhưng Lý Thế Dân cũng là một mực chú ý phòng Di Ái. Quả thực không phải hắn cái này hoàng đế làm quá rảnh rỗi, mà là phòng Di Ái nhất định để cho hắn coi trọng. Cho nên tại Cao Công Công bên kia, đối với phòng Di Ái tất cả đều xem như rõ như lòng bàn tay đi. Lúc này, chỉ thấy được Cao Công Công khẽ mỉm cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì thú vị, cười nói: "Phòng công tử đã tại Tần tướng quân chỗ ấy đợi nửa tháng, mấy ngày nữa vẫn luôn ở đây bị đánh đâu?"
"Bị đánh?"
Trường Lạc công chúa kinh hô một tiếng, "Là phòng Di Ái không học được, cho nên phải bị đánh sao?"
"Không phải."
Cao Công Công lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng hậu lên.
"Đi, mau nói, cặn cái điểm."
Lý Thế Dân liếc Cao Công Công một cái, để cho hắn báo cáo, làm sao lại chú ý cười.
"Vâng."
Cao Công Công gật đầu, cũng là cười nói lên: "Phòng công tử thiên tư cực mạnh, cho dù là tập võ, cũng là thuộc về thiên tài võ học, tiến bộ thần tốc, một tuần lễ, liền đem Tần tướng quân võ nghệ học thất thất bát bát. Sau mười mấy ngày, phòng công tử đã là hoàn toàn học xong Tần tướng quân tất cả võ công, hơn nữa dung hợp cùng chung. Tần tướng quân con một Tần Hoài Ngọc, sơ kỳ đi theo phòng công tử đối với đánh, mấy chiêu bên trong liền có thể bắt lấy phòng công tử. Một tuần lễ sau đó, Tần Hoài Ngọc thì không phải phòng công tử đối thủ, hôm nay, phòng công tử một chiêu liền có thể đánh bại Tần Hoài Ngọc. Dựa theo Tần tướng quân từng nói, cho dù là Tần tướng quân đỉnh phong thời kỳ, phòng công tử cũng có thể đánh hơn trăm qua lại, không kém gì hắn."
Cao Công Công không ngừng thuật rõ.
Lý Thế Dân, Trường Lạc công chúa trên mặt càng ngày càng kinh dị. Lý Thế Dân vốn là cảm thấy phòng Di Ái là một cái võ tướng nhân tài, bằng vào hắn thiên thần thần lực, ngày sau thật đúng là không có mấy cái là đối thủ của hắn. Bất quá đó cũng là mãng phu chi lực, hôm nay, phòng Di Ái học kỹ xảo vậy mà đều như vậy ra châu. Mà Trường Lạc công chúa thầm nghĩ pháp liền cùng Lý Thế Dân không giống với lúc trước, Trường Lạc công chúa trong tâm liền một câu nói: "Hắn vậy mà thật làm được." Ngoại trừ chấn động ra, còn có một ít mạc danh thích thú cùng xấu hổ. Tiểu tử này đều có thể cùng lão Tần đỉnh phong thời kỳ đánh tới chừng trăm trở về, thật muốn trở thành võ lực đệ nhất thiên hạ à? Lý Thế Dân nháy nháy miệng, có một ít trở về chỗ qua đây, không nén nổi thở dài nói, đây cũng quá nhanh hơn một chút. Bằng vào phòng Di Ái trời sinh thần lực, Lý Thế Dân biết rõ phòng Di Ái là có thể tại Tần Quỳnh thủ hạ trưởng thành, treo lên đánh một nhóm hân quý sau đó là không có gì vấn đề. Chờ tuổi hoàn toàn lớn lên, bằng vào một cánh tay sức lực, cùng lão tướng quân đánh một chút đánh giá cũng không có vấn đề gì rồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa vặn chỉ là nửa tháng, tự nhiên đã hậu sinh khả úy rồi.
Kia, Cao Công Công, hắn vì sao còn phải bị đánh đâu?
Trường Lạc công chúa nháy mắt một cái, có một ít không hiểu nhìn đến Cao Công Công. Như vậy siêu quần bạt tụy đệ tử, không nên cưng chiều sao?
Đúng vậy a, lão Tần cũng không phải loại kia người ghen tị a.
Lý Thế Dân gật đầu một cái, hoài nghi nhìn đến Cao Công Công, hay là nói, ngươi phóng đại sao? Dựa theo Cao Công Công từng nói, phòng Di Ái như vậy ưu tú, vậy cũng gần như có thể ra nghề.
Nghe vậy,
Cao Công Công trên mặt để lộ ra vẻ cổ quái, cũng là có một ít không giải thích được nói. Tần tướng quân mới đầu cũng là thích thú, thuật rõ phòng Di Ái có thể ra nghề, nhưng mà phòng Di Ái tựa hồ không đồng ý xuất sư, không muốn cho Tần tướng quân ít nhất chỉ đạo hắn một tháng. Sau đó, Tần tướng quân lại là dạy hai ngày, thật sự là không có cái gì có thể dạy rồi, phòng Di Ái cũng không chịu đi, không muốn cho Tần tướng quân dạy hắn. Cuối cùng, Tần tướng quân không thể làm gì, chỉ có thể mỗi ngày cầm lấy đại bổng đệm phòng Di Ái, nói là tập luyện phòng Di Ái năng lực kháng đòn. Mà phòng Di Ái bị đánh thì gào khóc thảm thiết, cực kỳ thê thảm, nhưng hắn cũng không có đề xuất sư sự tình, không phải muốn múc đầy một tháng mới thôi, cũng chẳng biết tại sao.
Cao Công Công là thật không hiểu.
Phòng Di Ái võ công đều có thể cùng Tần Quỳnh đánh qua lại, cần gì phải đi luyện năng lực kháng đòn đi. Dù sao, hướng theo phòng Di Ái ngày sau lại trưởng thành, tố chất thân thể để cao, năng lực kháng đòn, một cách tự nhiên sẽ lên cao. Trong điểm, đại đường tác chiến, không phải là ngươi một quyền ta một quyền, mà là đao thật chém nhau.
Xách.
Ngược lại Lý Thế Dân là tấm tắc hai tiếng, cổ quái nhìn về phía Trường Lạc công chúa.
Lệ chất a, Di Ái lần này chính là vì ngươi liều mạng.
Có thể nói là toàn phương vị tăng lên mình a. Đối với phòng Di Ái hành vi, Lý Thế Dân trong lòng là vừa lòng phi thường a. Giống như là hắn loại này sủng nữ của ma, đột nhiên gặp phải một cái sủng mình nữ nhi của ma, đây cái gọi là hảo cảm đó là đi từ từ bắt đầu điên cuồng tăng lên lên. Đối với nữ nhi của mình hảo người, Lý Thế Dân cũng cảm giác hắn là một người tốt,
cực kỳ người tốt.
Bị Lý Thế Dân như vậy nói chuyện, Trường Lạc công chúa sắc mặt cũng là đỏ lên, có chút ngượng ngùng lên. Bất quá một đôi mắt đẹp như thu thủy một dạng nhộn nhạo, có lẽ không có cái nam tử như vậy vì mình liều mạng quá mệnh. phong di ái của đứa nhỏ này thật không tệ. Cho dù vẫn cảm thấy Trưởng Tôn Trùng không tồi, Trưởng Tôn Vô Cấu, ngay lúc này đều cảm thấy phong di ái thật không tệ. Có thể như vậy chân tâm đối đãi mình nữ nhi, tương lai thành thân càng sẽ không kém. Sách, đi, chúng ta đi nhìn lén một cái. Không chừng rất cao lửa chúng ta đâu, tận mắt nhìn phong di ái rốt cuộc là như thế nào. Lý Thế Dân hứng thú thoáng cái liền lên tới. Ngược lại Trưởng Tôn Vô Cấu liếc Lý Thế Dân một cái, hiển nhiên Lý Thế Dân đây là đang toàn lực kết hợp Trường Lạc công chúa và phong di ái a. Trường Lạc, ngươi cảm thấy kiểu gì? Trường Tôn Vô Cấu nhìn về phía Trường Lạc công chúa, bất quá luôn là muốn nhìn nữ nhi mình ý nghĩ sao? Chỉ thấy được Trường Lạc công chúa mặt cười ửng đỏ, túi đầu, yếu ớt nói ra: "Nhi thần đều nghe phụ hoàng." Ha 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 ha. Lý Thế Dân cười to, Trường Lạc công chúa tâm tư đã xong, đắc ý nhìn sang Trường Tôn Vô Cấu. "Đi, chúng ta đổi bộ quần áo, Tiêu Mễ Mễ đi tần phủ nhìn một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 113, Phương Tâm nảy loạn, thiếu nữ Hoài Xuân. Tần phủ. Lý Thế Dân đoàn người khiêm tốn ngồi xe ngựa đi đến cửa lớn. Xuống xe ngựa, một cái ước chừng 15 tuổi thiếu niên thẳng đứng ở cửa chờ đợi. Thiếu niên tư thế hiên ngang, bạch bạch tịnh tịnh, nhưng một đôi tròng mắt chính là tản ra ánh sáng sắc bén. Cả người càng là giống như một cây trường thương một dạng, phong mang tất lộ. Hoài Ngọc. Nhìn thấy thiếu niên, Lý Thế Dân nhịn không được cười lên một tiếng, đi lên trước, ôn hòa nói ra: "Ngươi ngược lại cùng cha ngươi, càng ngày càng giống rồi." "Bái kiến bệ hạ, bệ hạ khen nhầm rồi." Thiếu niên chính là Tần Hoài Ngọc, Lý Thế Dân qua đây, cũng là chuyên môn để cho người thông trì một tiếng. Tần Quỳnh đang huấn luyện phòng di ái, liền để cho Tần Hoài Ngọc tới đón tiếp. "Bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến công chúa điện hạ." Tần Hoài Ngọc lại là hướng phía Trường Tôn Vô Cấu cùng Trường Lạc công chúa nhất bái. Ngược lại một cái tuấn tú lang. Nhìn đến Tần Hoài Ngọc tướng mạo và khí chất, Trường Tôn Vô Cấu cũng là không nhịn được tán dương lên. Trường Lạc công chúa chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại là có một ít mong đợi hướng phía bên trong nhìn ra xa, nàng muốn nhìn một chút phòng di ái. Đối với tướng mạo anh tuấn Tần Hoài Ngọc ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. "Bệ hạ, phụ thân đang luyện võ trưởng, đã phân phó ta, xin mời đi theo ta." Tần Hoài Ngọc lại là nhìn về phía Lý Thế Dân, cung kính đưa tay chỉ dẫn. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sải bước hướng phía trước đi tới. Trường Lạc công chúa dịu đỡ Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là liền vội vàng đuổi theo. Tần Hoài Ngọc chính là không ngừng bước nhanh hơn, chỉ dẫn phương hướng. Rất nhanh, đoàn người liền đi đến một cái lầu các. Tại Tần Hoài Ngọc dưới sự dẫn dắt, bên trên lầu các lầu 2. Vừa lên lầu 2, một hồi thê thảm tiếng gào liền truyền tới. "A a a, đau chết ta rồi. Ô ô ô. Sư phó, ngươi nhẹ một chút a. Ô ô ô, thật là đau à, sư phó nhẹ một chút a, ta chính là bảo bối của ngươi đồ đệ a." "Không được, không được, sư phó tha cho ta đi." "Ô ô ô, ta thật không được." "Sư phó a, nhẹ một chút a, ngươi lại không thể ôn nhu một chút." "Vù vù sư phó." Nghe đây quen thuộc âm thanh, Lý Thế Dân liền lộ ra nụ cười, đây hiển nhiên chính là phòng di ai âm thanh a. Ngược lại Trường Lạc công chúa đi theo Trường Tôn Vô Cấu khẽ to mày, đặc biệt là Trường Lạc công chúa trong mắt càng là thoáng qua một tia lo lắng. Tại đây ngược lại có thể nhìn rõ ràng. Lý Thế Dân sải bước đi đến cửa sổ trước mặt, nhìn đến luyện võ trường tình huống, lộ ra nụ cười. "Đến, các ngươi nhìn." Chào hỏi Trường Tôn Vô Cấu cùng Trường Lạc công chúa qua đây cùng nhau tham quan phòng di ái bị đánh. Hai người tiến đến, ba người chính là tại bên cửa sổ nhìn ra xa phía dưới luyện võ trường. Chỉ thấy được luyện võ trường một bên, khoảng cách lầu các tương đối gần địa phương. Tại đây dựng hai cái cọc gỗ. Cọc gỗ phía trên trói lại bốn cái xích sắt. Xích sắt liên tiếp phòng di ái hai tay hai chân, đem trói lại, bất quá chỉ là mỗi người trói lại một cái tay một cái chân như vậy. Tựa hồ chỉ là để phòng di ái chạy quá xa. "A a a. Ô ô ô. Cứu mạng cứu mạng, sư phó, ngươi cơm ăn quá nhiều, lần sau ăn ít một chút." "Sư phó ngươi không phải sinh bệnh sao, không thì nghỉ ngơi một hồi đi." "A a a, đau a, sư phó đừng đánh." Chỉ thấy được Tần Quỳnh cầm trong tay một cái đại đồng, không ngừng nện phòng di ái toàn thân. Mỗi một lần nện, phòng di ái đều là phát ra một tiếng kêu thê thảm. Đây hình dáng thê thảm, nhìn người là sinh lòng thương hại. Vì sao phải đem hắn trói lại, như vậy đánh đập? Trường Lạc công chúa trong mắt tràn đầy lo âu và đau lòng, đây cũng đều là vì mình bị thương a. "Khải bẩm công chúa điện hạ, thật sự là sư đệ quá sợ đau, rất có thể chạy trốn." Tần Hoài Ngọc mặt đầy bất đắc dĩ nói, "Phụ thân để cho hắn xuất sư, hắn không đồng ý, tập luyện năng lực hắn đòn, hắn chạy, bất đắc dĩ, phụ thân chỉ có thể ra hạ sách này." "Phúc, như thế một biện pháp tốt." Lý Thế Dân bên cạnh cười khanh khách nói, tựa hồ một chút cũng không có bị phía dưới phòng di ái hình dáng thê thảm ảnh hưởng. "Phu hoàng, lúc này đánh chết người." Trường Lạc công chúa nhìn phía dưới, phòng di ái không ngừng kêu thảm thiết, mỗi một côn đi xuống. Trường Lạc công chúa cũng có thể cảm giác được mình đau lòng một hồi. "Sẽ không, lão Tần hạ thủ có nặng nhẹ, chỉ là đau một chút, căn bản không đả thương được đầu khớp xương, ngược lại có thể để cho phòng di ái có thể chịu đánh." Lý Thế Dân lắc lắc đầu, mặt đầy bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ là thường thấy loại tràng diện này. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, nào có đơn giản như vậy. Cũng chính là phòng di ái thiên phú tốt, đổi một những người khác đến, cho dù vài chục năm đánh đập, đều không cách nào trở thành thiên hạ đệ nhất. Vậy hạ nói chính là. Tần Hoài Ngọc đồng ý sâu sắc gật đầu, sư đệ thiên phú là thật tốt, ngắn ngủi mấy ngày liền vượt qua ta 10 năm khổ luyện. Nghe thấy Tần Hoài Ngọc, Lý Thế Dân cười một tiếng, vươn tay sờ một cái Trường Lạc đầu. "Nhìn, phụ hoàng không có lựa ngươi đi." Trường Lạc công chúa gật đầu, nhưng nhìn đến phòng di ái thần sắc thống khổ, càng ngày càng không đành lòng lên. Nàng chỉ muốn văn võ đô thiên loại kém nhất phó mã, nhưng mà nàng chưa từng nghĩ, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy mà biết như vậy thống khổ. Phòng di ái cái này còn xem như thiên phú tốt, nếu như thiên phú kém, chỉ sợ càng thêm đau khổ. Trong lúc nhất thời, Trường Lạc công chúa cũng muốn nói mình không muốn đệ nhất thiên hạ. Mà lúc này, âm thanh thảm thiết ngừng lại. Vù vù vù. phía dưới Tần Quỳnh dù sao thân thể còn có vết thương cũ, có một ít trụ không được rồi, cầm lấy gậy ngồi trên mặt đất, thở hào hẹn.
À, sư phó a, ngươi trông ngươi xem đều đánh mệt mỏi, lần sau hà tất như vậy dùng sức đi.
Chúng ta nhẹ một chút a.
Phong Di Ái nhe răng trợn mắt ngồi ở Tần Quỳnh bên cạnh, mở miệng khuyên bảo nói.
Chỉ sợ đau, vậy ngươi xuất sư a.
Tần Quỳnh tức giận trợn mắt nhìn Phong Di Ái một cái, không phải muốn chờ đủ một tháng làm gì, hôm nay ngươi, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng thế hệ thanh niên, ngươi đã có thể quét ngang.
Không được không được, ta còn được luyện thêm một chút, chúng ta luyện võ, ít nhất phải một tháng đi.
Phong Di Ái lắc đầu liên tục.
Hệ thống chính là muốn để cho mình huấn luyện một tháng mới cho tưởng thưởng.
Hôm nay từ bỏ, đó chính là nửa chừng bỏ dở rồi, trước vất vả đều trắng nhịp.
Giống như ngươi sợ đau, còn nói thảm như vậy, vì sao còn không phải muốn đợi đâu?
Tần Quỳnh bất đắc dĩ a.
Làm sư phó, đều cho phép ngươi ra nghề, đều không cần giống như ngươi làm khó mình rồi, vì sao ngươi còn muốn làm khó mình?
Bởi vì ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất ta.
Phong Di Ái đương nhiên mở miệng nói.
Cũng không thể nói, mình muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đi.
Ai? Tần Quỳnh lại lần nữa thở dài một cái, cũng không nói chuyện, đối với cái này quan môn đệ tử, hắn là thật hài lòng.
Lầu các bên trên, Lý Thế Dân mấy người cũng vậy nghe được Phong Di Ái cùng Tần Quỳnh đối thoại.
Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, nhìn đến Phong Di Ái ánh mắt càng ngày càng và dễ dàng.
Trường Tôn Vô Cấu giống như vậy, nhìn đến Phong Di Ái trong mắt tràn đầy thưởng thức.
Rõ ràng sợ đau, còn có thể kiên trì tiếp, đây mới là chân nam nhân.
Chỉ có Trường Lạc công chúa phương tâm loạn động, bị Phong Di Ái một câu kia ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn đả động.
Vốn là tại trong thâm cung, chưa từng thấy qua mấy cái nam tử, hôm nay gặp phải Phong Di Ái như vậy dũng cảm quên mình thỏa mãn mình nam tử, chỗ nào có thể tiếp tục bình tĩnh đi.
Phu hoàng, chúng ta trở về đi, ta có việc nói với ngươi.
Trường Lạc công chúa nhìn thoáng qua phía dưới Phong Di Ái, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn đến Lý Thế Dân vốn là muốn nói gì, nhưng dư quang thấy được bên cạnh Tần Hoài Ngọc, vẫn là nhìn xuống.
Nghe vậy, Lý Thế Dân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn đến Trường Lạc công chúa kia mặt đỏ bừng gò má, một đôi mắt đẹp đã sớm là phủ đầy sóng gợn.
Thiếu nữ hoài xuân nữa rồi a.
Khẽ gật đầu.
Được, chúng ta hồi cung.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 114, phụ hoàng ta suy nghĩ nhiều gặp một chút Phong Di Ái.
Lý Thế Dân và người, lặng lẽ mà đến, thiếu nhiên như thứ.
Căn bản là chưa đủ vì ngoại nhân nói vậy, Phong Di Ái căn bản là không biết.
Ngược lại khi Tần Hoài Ngọc một lần nữa xuất hiện Tần Quỳnh trước mặt, tiến tới Tần Quỳnh bên hai, nhỏ giọng nói:
"Cha, bệ hạ bọn hắn đi."
Tần Quỳnh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Phong Di Ái.
"Di Ái à, vừa mới bệ hạ tới qua, còn mang theo hoàng hậu nương nương cùng Trường Lạc công chúa, bọn hắn đều đã thấy được biểu hiện của ngươi rồi."
"Cái gì?"
Phong Di Ái kinh hô một tiếng.
Tần Hoài Ngọc cũng là mặt đầy mộng bức nhìn về phía Tần Quỳnh, đây không phải là một cái bí mật sao, làm sao đây liền cùng Phong Di Ái nói đâu?
Chính ở bên kia lầu các, là Hoài Ngọc tiếp đãi.
Tần Quỳnh chỉ đến bên cạnh lầu các, cười nói:
"Hí."
Phong Di Ái hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, có chút không dám tin.
Sắp thực đến.
Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, bệ hạ bọn hắn vừa rời đi.
Nghe vậy, Phong Di Ái nuốt nước miếng một cái, khổ sở nhìn về phía Tần Quỳnh.
"Sư phó, ngươi sao không nói sớm chứ, sớm biết ta liền không khóc không hô nam nhân một chút rồi. Ngươi đây không phải là để cho ta mất mặt sao?"
Phong Di Ái vô ngôn.
"Sớm biết Trường Lạc công chúa muốn đến, mình tại sao có thể sẽ cầu xin tha thứ thôi.
Tất nhiên sẽ nói, sư phó ăn cơm chưa a?
Dùng sức chút."
"Ha ha ha.
Chính là cái này kình.
Dùng sức
đến a."
Tần Quỳnh liếc Phong Di Ái một cái, ghét bỏ nói ra, "Bệ hạ không để cho nói, ta chỗ nào có thể nói cho ngươi, hiện tại cũng là sự tình kết thúc, lúc này mới nói cho ngươi."
"Ai?"
Phong Di Ái lắc lắc đầu, có một ít đáng tiếc. Mình nhất nam nhân một bên, cũng không có hiện ra ở Trường Lạc công chúa trước mặt.
Nhưng mà,
Phong Di Ái chỗ nào biết, tại Trường Lạc công chúa trong tâm, Phong Di Ái nhất nam nhân một bên đã là hiện ra tinh tế rồi.
"Đi, lần này bệ hạ bọn họ đi tới sau đó, liền sẽ không lại đến, ngươi xuất sư đi, ta là thật không muốn đánh ngươi rồi."
Tần Quỳnh lại là ghét bỏ nhìn về phía Phong Di Ái.
Tên đệ tử này, Tần Quỳnh là thật lòng yêu thích, bất kể là học võ về thiên phú mặt, vẫn là thân thể tố chất, lại tới tâm tính, mọi phương diện Tần Quỳnh đều là rất hài lòng. Nhưng chính là Phong Di Ái đi theo không đi, để cho Tần Quỳnh một mực không hiểu.
Hôm nay, nhìn thấy Lý Thế Dân mang theo Trường Lạc công chúa đều tới một chuyến, Tần Quỳnh nghĩ đến Phong Di Ái bái sư mình nói một câu nói, trở thành võ công thiên hạ đệ nhất, vì cưới Trường Lạc công chúa.
Nhất thời trong tâm liền hiểu rõ,
Phong Di Ái làm tất cả, cũng là vì tại Trường Lạc công chúa trước mặt biểu hiện một phen.
Hôm nay,
Phong Di Ái biểu hiện, Trường Lạc công chúa đều thấy được, như vậy thì không cần thiết lại tiếp tục bị đánh.
Vốn tưởng rằng Phong Di Ái sẽ hưng phấn gật đầu đồng ý, nhưng Tần Quỳnh như thế nào cũng không nghĩ đến, Phong Di Ái dĩ nhiên là lắc đầu.
"Ô ô ô, sư phó, không nên đuổi ta đi a, ta thật muốn chờ đủ một tháng a."
Phong Di Ái gào khóc không muốn đi.
Còn kém nửa tháng, mình liền có thể thu được hoàn toàn bản lữ bố chiến lực, bằng nói mình tương lai cả đời cũng không cần rèn luyện.
Vất vả nửa tháng, hạnh phúc cả đời, điểm đạo lý này, Phong Di Ái vẫn là hiểu.
Trong nơi này có thể từ bỏ a?
"Hử?"
Tần Quỳnh chau mày, không hiểu nhìn đến Phong Di Ái, cố gắng của ngươi Trường Lạc công chúa hôm nay đều thấy được, vì sao còn không phải không chịu đi đâu?
Phong Di Ái nháy mắt một cái, suy nghĩ muôn vàn, chợt đột nhiên thông suốt, nghĩa chính ngôn từ quát lớn.
Vì đại đường chiến thần danh tiếng,
thân là sư phó quan môn đệ tử, ta phải muốn vô địch.
Toàn phương vị không sơ hở nào để tấn công.
Thật không?
Tần Quỳnh có một ít hoài nghi nhìn đến Phong Di Ái.
Trong khoảng thời gian này, Tần Quỳnh cũng coi là đi theo Phong Di Ái quen thuộc, biết một ít Phong Di Ái tính tình.
Đó chính là miệng đầy nói nhảm.
Đồ đệ là nghiêm túc.
Phong Di Ái kiên định gật đầu.
Ha 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 ha.
Tần Quỳnh một hồi cười to,
nhìn đến phòng Di Ai ánh mắt là càng ngày càng hài lòng lên. Nếu đồ đệ như vậy vì mình lo nghĩ, mình chỗ nào có thể lại đi cự tuyệt hắn có ý tốt đi. Lúc này là cười lớn quát lên. Đi. Ngày sau lão phu nhất định sẽ thật tốt đánh ngươi. Huấn luyện ngươi. Phòng Di Ai, tờ tờ su, ta không phải cái ý này a huy. Đang khi nói chuyện, Tần Quỳnh lại là nhìn về phía bên cạnh Tần Hoài Ngọc, ánh mắt nhất thời biến đổi, nghiêm khắc quát lên. Ngươi cũng cùng nhau. Phụng bồi Di Ai bị đánh. Vâng. Tần Hoài Ngọc gật đầu, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn phòng Di Ai một cái. Mình căn bản không có đến kháng đòn lúc huấn luyện, đều do loại này có thiên phú còn liều mạng người. Thật đáng chết ta. Ngược lại một bên khác, hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân và người trở lại hoàng cung. Trường Tôn Vô Cấu tại Lý Thế Dân ám thị phía dưới trở về mình tẩm cung đi tới, mà Trường Lạc công chúa chính là bị Lý Thế Dân dẫn tới ngự hoa viên một cái nơi hẻo lánh bên trong. Tại đây không có người, rất là tĩnh mịch, chỉ có hoa tươi mùi thơm ngát sông và mũi. Hoàn cảnh cực tốt. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng tự chọn địa phương, tại đây rất thích hợp hoài xuân thiếu nữ. Lệ chất a, ngươi có lời muốn cùng chấm nói? Là cần gì phải nói a? Lý Thế Dân cười khanh khách nhìn đến Trường Lạc công chúa, trong tâm đã là đoán được rất nhiều. Từ Trường Lạc công chúa biểu hiện xem ra, nhà mình khuê nữ đã là đối với phòng Di Ai có hảo cảm. Phu hoàng, nhi thần, nhi thần. Trường Lạc công chúa mặt đỏ, muốn nói điều gì, nhưng lại có nói không xuất khẩu. Ngược lại Lý Thế Dân cười gật đầu một cái, chấm biết rõ, lệ chất ngươi là muốn đối với chấm nói, ngươi thay đổi tâm ý, không cần văn võ đều muốn đệ nhất phò mã rồi phải không? Trường Lạc công chúa đỏ lên mặt, gật đầu một cái, túi đầu, hoàn toàn không dám nâng lên, hiển nhiên đã là xấu hổ cực kỳ. Hôm nay nhìn thấy phòng Di Ai đó liều mạng, nàng là thật không đành lòng. Đặc biệt là nghe thấy phòng Di Ai âm thanh thảm thiết, Trường Lạc công chúa tâm đều nắm chặt rồi. Ha 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 ha. Nhìn thấy Trường Lạc công chúa cái bộ dáng này, Lý Thế Dân ngược lại phá lên cười. Lập tức, tiếng cười đình chỉ. Liền nghe được Lý Thế Dân băng lánh hai chữ. Không được. Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa một hồi chính là bối rối, mình thay đổi một hồi đối với phò mã yêu cầu, sao thì không được. Phu hoàng, ngươi không phải nói theo ta sao? Trường Lạc công chúa nháy mắt một cái, ngậm bức nhìn đến Lý Thế Dân hỏi. Khụ khụ. Lý Thế Dân ho khan một cái, mặt già đỏ ửng, nguyên bản hắn là nghĩ theo Trường Lạc công chúa. Nhưng là bây giờ nhìn đến Trường Lạc công chúa thật đối với phòng Di Ái để ý, Lý Thế Dân liền có chút không vui. Nhà mình quê nữ, lại vì một cái nam nhân, đều muốn thay đổi mình kén vợ kén chồng yêu cầu. Đầy con mẹ nó. Không nhịn được a. Thân là một cái lão phụ thân, Lý Thế Dân cũng không tình nguyện nhà mình quê nữ liền như vậy gả ra ngoài. Tất phải hảo hảo làm khó một hồi. Trường Lạc à, ngươi còn nhỏ, ngươi chỉ là thấy được phòng Di Ái đây một bên, nhưng ngươi cũng không lý giải phòng Di Ái là người. Vẫn phải là nhìn nhiều một chút, nghe nhiều nghe, nhìn một chút cái nam nhân này nguyện ý có thể vì ngươi liều mạng bao lâu, vạn nhất hắn liền buông tha cơ chứ. Lý Thế Dân tận tình nói ra. Ngươi là trong nữ nhi, đại đường công chúa. Càng cần hơn đi chọn khảo sát tương lai phò mã, phòng Di Ái còn hơn nhiều khảo sát một chút. Ân, điều kiện không thể biến, nhìn hắn có thể làm được cái nào trình độ. Nghe vậy, Trường Lạc công chúa khẽ gật đầu, ngược lại cảm thấy Lý Thế Dân nói có một ít đạo lý. Lúc này, lại là tiếng như con muỗi dù gì nói. Kia phụ hoàng, có thể để cho ta thấy nhiều thấy phòng Di Ái hiểu một chút sao? Lý Thế Dân, mãnh, không phòng Di Ái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 115, võ công đại thành. Đại chiến cao công công. Hô. Ô ô ô. Ta cuối cùng tính giải phóng. Giữa quốc công phủ cửa lớn, phòng Di Ái vươn người một cái, nhìn đến cửa lớn đóng chặt, nước mắt cũng sắp chảy ra. Dòng dã nửa tháng a, mình là nhận hết hành hạ. Cũng bởi vì mình một câu không thể ném Tần Quỳnh mặt, rõ ràng bị Tần Quỳnh ngược đãi nửa tháng. Quả thực đều muốn nổ tung. Mỗi ngày dậy sớm bắt đầu chạy bộ rèn luyện thể năng, giữa trưa cơm nước xong nghỉ ngơi, buổi chiều liền bắt đầu đủ loại bị đánh. Đến buổi tối, Tần Quỳnh liền bắt đầu đủ loại dung người tập kích. Ăn cơm tập kích, ngủ tập kích, đọc sách tập kích. Một ngày căn bản là không dừng được. Quả thực là nhận hết hành hạ. Bất quá thật may, Tần Hoài Ngọc cũng đi theo mình bị hành hạ, nhìn đến hắn sưng mặt sưng mũi, phòng Di Ái cũng cảm giác mình không kiên trì nổi rồi. Đến hôm nay, cuối cùng cũng thành công đạt thành một tháng, rời khỏi Tần phủ, đi ra cửa chính. Một khắc này, đinh. Đã lâu không thấy tiếng máy chợt chính là tại phòng Di Ái bộ não bên trong vang lên. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhánh nhiệm vụ, thu được hoàn chỉnh lữ bố chiến lực. Xoát. Giang giác. Phòng Di Ái trên thân phát ra như nghiền ép đậu nành một dạng tiếng tháo. Từ đầu đến chân, chỉ cảm thấy cả người cơ thể đang không ngừng bành trướng sau đó thu nhỏ. Ký. Phòng Di Ái hít sâu một hơi, bộ não bên trong các loại võ học tri thức không ngừng tràn vào. Thân thể không tự chủ được bắt đầu hí hoáy các loại tư thế. Ầm. Trong tích tắc, Phòng Di Ái con mắt gắt gao nhắm lại, bộ não bên trong, một cái tiểu nhân cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, không ngừng tay máy, vung đến. Hưu. Chợt. Phòng Di Ái mở hai mắt ra, một đạo sắc bén hào quang trực tiếp bắn ra. Một cổ thiên hạ đệ nhất võ giả khí bá đạo, từ trên người lan tràn ra, khí thế trùng thiên, giống như phải đem thiên địa này đều san bằng một dạng. Ký. Cái này khiến vừa đổi tới tại đây Cao Công Công không khỏi trợn to cả mắt, trong tâm không nén nổi có như vậy một chút sợ hãi. Hắn có thể cảm giác đến hôm nay phòng Di Ái khí thế trên người, căn bản cũng không phải là mình có thể đối đầu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, phòng Di Ái dĩ nhiên là phát triển đến mức này. Ai đu, rất cao. Phòng Di Ái khỏe mắt liếc qua liếc đến một bên Cao Công Công, khỏe miệng không khỏi xẹt qua một tia đường vòng cung. Chậm rãi vươn tay ra, ngón tay hướng lên trên ngoắc ngoắc. Đến, đánh một trận, lần trước Lý Tĩnh nhà thủ, ta còn nhớ đến đâu. Nghe thấy phòng Di Ái nói, Cao Công Công cười khổ một tiếng. Lúc đó rõ ràng là Lý Thế Dân để cho mình xuất thủ, cũng không phải là tự mình nghĩ động thủ. Bất quá, Cao Công Công cũng muốn thử nhìn một chút phòng Di Ái thực lực hôm nay đến trình độ nào. Lúc này sắc mặt nghiêm túc, bày ra một cái quyển chiếc, cảnh giác nhìn về phía phòng Di Ái. Đến đây đi. Phòng Di Ái cười một tiếng, đối mặt với Cao Công Công, chỉ là đứng yên, không có chút nào động tác. Nhưng mà, Cao Công Công nhưng lại như là lâm đại địch, cả người cơ thể đều là căng thẳng lên, dò xét tính hướng phía trước rời hai bước. Nhìn thấy phòng Di Ái vẫn như cũ nở nụ cười nhìn đến mình, Cao Công Công tràn đầy quan tâm, cũng không do dự. Phanh! Một cước hung hăng đạp lên mặt đất, cả người giống như mũi tên một dạng bay vụt đến, một quyền đánh ra, thạch phá kinh thiên, thẳng hướng phòng Di Ái mà đi. Đến tốt lắm a! Phòng Di Ái hét lớn một tiếng, đồng dạng đưa ra quả đấm của mình, không tránh không cần, hướng về phía Cao Công Công nắm đấm chính là đập tới. Phanh! Hai quyền đấm nhau. Cao Công Công cũng cảm giác một cổ vô cùng lực lượng hướng phía mình truyền đến, căn bản không có sức chống cự, liền vội vàng một cái bên bước, chuẩn bị từ bỏ nguồn sức mạnh này. Ai ngờ đến, Phòng Di Ái so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, một cái đời trước, hóa quyền thành trưởng chính là bắt được Cao Công Công cánh tay. Lập tức một cái đại cầm ná thủ, trực tiếp đem Cao Công Công áp chế ở trên mặt đất. Hí! Cao Công Công gắng sức chống cự, dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích, Phòng Di Ái như là bản thạch, mình căn bản là lay động không nó chút nào. Vào giờ phút này, Cao Công Công đã hiểu rõ, mình hoàn toàn không phải Phòng Di Ái đối thủ. Trong tâm càng là rất là kinh động. Chỉ là một cái tháng, đã vượt qua mình mấy thập niên nỗ lực, đây chính là thiên tài sao, đây cũng quá kinh khủng. Ha ha ha, rất cao, ngươi cái này cũng không được a. Chợt, Phòng Di Ái phá lên cười, bung ra Cao Công Công, đem đỡ lên. Ai? Cao Công Công cười khổ lắc lắc đầu, thở dài một cái, hẳn là không biết nói cái gì. Nếu là mình đi theo Phòng Di Ái tiếp vài chiều, đánh ngươi tới ta đi, có lẽ còn có thể khen ngợi định nọt một hồi Phòng Di Ái. Nhưng hôm nay, mình cơ hồ là một chiêu bị Phòng Di Ái bắt lấy, căn bản là không có cách đối đầu. Mà Phòng Di Ái chỉ là luyện võ một tháng, loại này chênh lệch cảm giác, để cho Cao Công Công căn bản không có biện pháp lại đi gạt ra khuôn mặt tươi cười khen Phòng Di Ái một câu. Mẹ, tâm lý khó chịu a, khen không xuất khẩu a, thiên tài thật đáng chết a. Thật đáng chết a. Sách, nguyên lai tại rất cao, ngươi mang theo cây sao nhiều người theo dõi ta sao? Phòng Di Ái quét là bốn phía, có thể cảm nhận được đếm tới ánh mắt đều hội tụ tại trên người của mình. Nguyên bản Phòng Di Ái võ công cũng không đại thành, vô pháp cảm giác đến. Hôm nay thu được lữ bố hoàn chỉnh chiến lực, đây giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, quất một cái thì là phát hiện. Khụ khụ. Cao Công Công ho khan một cái, cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là trong tâm mặc than thở, bệ hạ, ngươi làm một cái đại ma vương đi ra, ngày sau trách chỉnh đi. Đi, tìm ta chuyện gì? Là bệ hạ muốn gặp ta sao? Phòng Di Ái cười một tiếng cũng không ngại, lại là hướng phía Cao Công Công hỏi. Vâng. Cao Công Công gật đầu một cái, khách khí nói. Bệ hạ, để cho ngài vào cung một chuyến. Bất chi bất giác, Cao Công Công đối với Phòng Di Ái xưng hô cũng thay đổi thành ngài. Được, vừa vặn ta cũng muốn gặp thấy bệ hạ. Phòng Di Ái siết quả đấm một cái, phát ra chi chi âm thanh, cười nói. Đi, chúng ta vào cung. Cao Công Công, ta có cần hay không trước tiên thông báo bệ hạ, đem ám vệ toàn bộ đều tập kết đi ra a. Nơi này có một phần tử khủng bố a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 116, mỗi biển thành công, cung nữ giữ lại. Canh tư. Phòng công tử, ngài lại ở nơi này chờ một chút, ta đi thông báo bệ hạ. Cao Công Công mang theo Phòng Di Ái đi đến cam lộ điện lối vào, vì vậy ngừng lại, hướng phía Phòng Di Ái nói ra. Rất cao, giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy. Cái gì ngài a ngài? Phòng Di Ái cười híp mắt hướng phía Cao Công Công nói ra. Vâng. Cao Công Công gật đầu một cái, lại là dặn dò, vậy ngươi ở nơi này chờ một chút. Nói xong, Cao Công Công liền ngay cả bận rộn một đầu đâm vào cam lộ điện bên trong. Bái kiến bệ hạ. Cao Công Công hướng phía Lý Thế Dân nhất bái. Thử. Phòng Di Ái đâu? Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Cao Công Công một người, cũng không có Phòng Di Ái, lúc này là nghi ngờ hỏi. Tại lối vào chờ đợi đâu? Cao Công Công đáp lại. Chờ đợi làm gì, chấm không phải nói trực tiếp mang tới thấy chấm sao? Lý Thế Dân kỳ quái nhìn thoáng qua Cao Công Công. Chỉ cảm thấy hôm nay Cao Công Công là có chút không giải thích được. Trực tiếp đem hắn mang vào đi. Khu khu. Cao Công Công ho khan một cái, quấn quýt một phen, nhìn đến Lý Thế Dân, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Lý Thế Dân cũng là chú ý đến Cao Công Công dị trạng, nhất thời nhướng mày một cái, có chuyện gì, nói thẳng liền được, làm gì vậy? Bệ hạ, chúng ta cùng Phòng Công Tử đánh một trận, một chiêu bị đánh bại. Cao Công Công mắc cờ đỏ bừng mặt, cúi đầu. Bệ hạ trực tiếp thấy Phòng Công Tử, chỉ sợ có nguy hiểm, không như gọi điểm ám vệ qua đây hộ vệ, tốt nhất đem cấm vệ quân cũng gọi qua. Phúc. Nghe thấy Cao Công Công nói, Lý Thế Dân nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức lại là sợ hãi than. Liên ngươi đều bị một chiêu đánh bại, đây Phòng Di Ái vậy mà như vậy có thiên phú. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngược lại không có một chút lo âu. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân lại là nhìn đến Cao Công Công nói ra. Chấm nếu như thấy một người đều muốn cấm vệ quân bảo vệ, như vậy hoàng đế cũng liền làm cho chơi rồi, trực tiếp gọi vào đi. A đây. Cao Công Công do dự một chút, còn muốn khuyên nữa nói Lý Thế Dân hai câu, nhưng thấy đến Lý Thế Dân kia thần sắc kiên định, chỉ đành phải gật đầu một cái, vâng. Nói, Cao Công Công cũng là liền vội vàng đi đến bên ngoài, đem Phòng Di Ái cho dẫn vào. Bái kiến bệ hạ. Phòng Di Ái hướng phía Lý Thế Dân nhất bái. Lý Thế Dân nhìn đến Phòng Di Ái, con mắt nhất thời sáng lên. Đã lâu không gặp Phòng Di Ái. Hôm nay gặp mặt, Phòng Di Ái ngược lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cả người tinh thần khí đều thay đổi, người hực một chút, gầy một chút, nhưng mà tăng lên, càng lộ vẻ nam tử khí khái rồi. Đặc biệt là thẳng đứng yên, trên thân dĩ nhiên là có một cổ khí bá đạo ẩn mà không phát. Thoáng cái liền có thiếu niên anh hùng khí khái rồi. Hảo hảo hảo. Không tệ không tệ. Lý Thế Dân liền nói ba tiếng tốt, nhìn đến phòng Di Ái ánh mắt là càng ngày càng hài lòng lên. Di Ái, nghe rất cao nói, hắn không phải ngươi địch. Lý Thế Dân cười híp mắt hướng phía phòng Di Ái hỏi.
Cũng không sao.
Phòng Di Ái gật đầu một cái, tự tin nói ra, ta liền dùng 3 thành lực, rất cao liền trụ không được rồi. Hiện tại ta chính là võ công đệ nhất thiên hạ.
Sách, thiên hạ đệ nhất, ngươi còn cần chứng minh mình một hồi, cũng không thể tự phong.
Lý Thế Dân sách một tiếng, cười nói.
Lời vừa nói ra.
Đinh. Một đạo máy móc âm thanh tại phòng Di Ái trong đầu vang lên.
Keng, chuyên kỳ hệ thống tuyên bố nhánh nhiệm vụ, trở thành Trường An thanh niên đồng lứa võ học đệ nhất nhân.
Nhiệm vụ yêu cầu, khiêu chiến 8 cái thanh niên tuấn kiệt.
Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng hệ thống đặc chế lữ bố phương thiên hỏa kích.
Nghe hệ thống âm thanh, phòng Di Ái tâm thần khẽ động, ngược lại để lộ ra vẻ tươi cười.
Đây hiển nhiên là phúc lợi nhiệm vụ.
Thực lực của mình đều đủ để khiêu chiến người đời trước rồi, đối phó thanh niên đồng lứa, đây không phải là thoải mái bắt chẹt.
Có thể nói, đây là tặng không phương thiên hỏa kích.
Bệ hạ, ngài yên tâm, ta sẽ chứng minh mình.
Phòng Di Ái cười híp mắt hướng phía Lý Thế Dân nói ra.
Được.
Lý Thế Dân gật đầu, ngược lại không có nói nhiều, ngược lại là cầm lên một cái tấu chương ném cho phòng Di Ái.
Đây là phòng Di đưa thẳng đi lên tấu chương, trong khoảng thời gian này, ngươi tại tập võ, hắn đã đem muối biển cho thí nghiệm đi ra.
Ngươi nhìn một chút.
Phòng Di Ái gật đầu, nhận lấy tấu chương chính là nhìn.
Tấu chương phía trên, phòng Di thẳng cặn kẽ giảng thuật trong khoảng thời gian này đến, thí nghiệm tình huống.
Hắn đem ngay ngắn một cái khối ruộng muối, phân làm 10 cái, phân biệt bắt đầu chế tạo muối biển.
Trong lúc, cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề, hắn dựa theo phòng Di Ái lưu lại tài liệu, bắt đầu không ngừng sửa đổi sử dụng.
Rốt cuộc, 10 khối bên trong, có 3 khối ruộng muối thí nghiệm thành công, hơn nữa tất cả số liệu tỷ lệ đều bị đi xuống.
Bất quá, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định mình là thành công, cho nên đem muối biển đưa tới, để cho phòng Di Ái nhìn một cái.
Nhìn xong tấu chương, phòng Di Ái ngẩng đầu lên, còn chưa chờ nói chuyện, Lý Thế Dân liền đem một túi muối biển ném qua.
Nhận lấy muối biển, phòng Di Ái cẩn thận nhìn thoáng qua, trắng bóng một phiến, cũng không có tạp chất gì, khẽ gật đầu.
Đây muối biển là thành công.
Thế nào, Di Ái có vấn đề sao?
Lý Thế Dân mong đợi nhìn về phía phòng Di Ái, trong mắt cũng là có như vậy một tia thất vọng.
Một lần này muối biển, đối với Đại Đường lại nói, thật sự là quá mức trọng yếu.
Đại Đường thiếu muối, một khi muối biển thành công, như vậy giải đất duyên hải tất cả thành trì đều có thể dùng cái này nói theo.
Tương lai Đại Đường sẽ không còn thiếu muối, bách tính sinh hoạt cũng biết càng ngày càng tốt.
Không thành vấn đề, hẳn đúng là thành công.
Phòng Di Ái gật đầu một cái, cười hướng phía Lý Thế Dân chắp tay.
Chúc mừng bệ hạ.
Ha 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 ha.
Lý Thế Dân cười to, tiếng cười là vui sướng như vậy chẳng chề, muối biển chế tạo thành công, Đại Đường lại đem tiến hơn một bước.
Mình trở thành thiên cổ nhất đế, càng ngày càng có hy vọng rồi.
Đại hỷ sự.
Ha ha ha.
Di Ái, đây một phần công lao, chấm cho ngươi nhớ kỹ, ngày sau với tư cách lễ vật đám hỏi.
Lý Thế Dân nhìn đến phòng Di Ái, trong mắt vẻ tán thưởng quả thực yếu giật xuất lai thật sao.
Chỉ có điều, lời nói ra, dĩ nhiên là như vậy nhỏ mọn.
Bệ hạ, lần trước ngươi không phải nói ngựa vó sắt đã xem như lễ vật đám hỏi sao?
Phòng Di Ái bĩu môi một cái, lật một cái liếc mắt, có phần im lặng nói ra.
À đây.
Lý Thế Dân mặt già đỏ ửng, sửng sốt một chút.
Cưới chấm nữ nhi, điểm kia lễ vật đám hỏi đương nhiên không đủ, ngươi lại đi xuống đi, chấm có khác phong thưởng.
Vâng.
Phòng Di Ái gật đầu một cái, cũng không có tính toán trả giá, hắn vội vã đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đi.
Khiêu chiến 8 cái thanh niên tuấn kiệt, trước tiên tìm ai khai đao đầu.
Đi ra Cam Lộ điện,
hướng phía cửa cung mà đi.
Sắp đến cửa cung thời điểm,
một cái tiếng kêu đột nhiên truyền tới.
Phía trước chính là phòng Di Ái, phòng công tử.
Phòng Di Ái nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người đến, rõ ràng là một cái tiểu cung nữ, trên tay còn cầm lấy một bao đồ vật.
Chương 117, Trường Lạc tâm ý, phòng Huyền Linh cầu hôn.
Canh năm.
Ta là, ngươi là?
Phòng Di Ái nghi hoặc nhìn cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiểu cung nữ.
Tiểu cung nữ tướng mạo cũng không cần nói nhiều, có thể vào cung cung nữ, nhan trị phương diện này nhất định là quá quan.
So ra kém thiên tiên, nhưng cũng là mỹ nữ.
Đây là nhà ta công chúa để cho ta giao cho ngươi, nàng còn có một câu nói muốn nói với ngươi.
Nhìn thấy phòng Di Ái gật đầu, tiểu cung nữ yên tâm lại, mặt đỏ, liền vội vàng đem túi trong tay bọc đưa cho phòng Di Ái.
Phòng Di Ái nhận lấy bọc, trong lòng là đắc ý, có chút mong đợi hỏi, là Trường Lạc công chúa sao?
Nàng có lời gì muốn nói a?
Cung nữ gật đầu một cái, nhìn bốn phía một cái, nhỏ giọng nói, công chúa nói, không cần liều mạng như vậy, cũng không phải muốn văn võ thiên hạ đệ nhất.
Để ngươi nhiều chú ý thân thể.
Túi bên trong đều là hoàng cung thượng hạng thuốc dán, thế nào sử dụng đều có nói rõ.
Nói dẫn tới, nô tỳ đi trước.
Tiểu cung nữ không dám đợi lâu, cùng phòng Di Ái sau khi nói xong, liền vội vã rời khỏi.
Ha ha ha.
Nhìn đến tiểu cung nữ rời khỏi âm thanh, phòng Di Ái lộ ra chỉ cản nụ cười, cầm lấy trong tay bọc, chỉ cảm thấy nặng trĩu.
Đây đều là Trường Lạc công chúa tấm lòng thành a.
Đây chính là cảm giác hạnh phúc sao?
Mình bỏ ra cũng không phải không có hồi báo, hiển nhiên Trường Lạc công chúa đối với bản thân cũng có ý tứ a.
Tương lai đều có thể.
Cầm lấy Trường Lạc công chúa tâm ý, phòng Di Ái cũng không ở lại lâu, hướng thẳng đến trong nhà mình mà đi.
Ngược lại Cam Lộ điện bên trong.
Bệ hạ, Trường Lạc công chúa để cho công chúa cho phòng Di Ái tặng một ít thuốc dán đi qua, phòng Di Ái lấy được thuốc dán rất vui vẻ liền đi.
Cao công công cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lý Thế Dân báo cáo nói.
"Phanh."
Lý Thế Dân một cái tát vỗ vào trên bàn, có vẻ hơi phẫn nộ.
"Đáng ghét.
Cái này phòng Di Ái hơi quá đáng."
"Cao công công, phòng Di Ái hơi quá đáng."
Cao công công không hiểu.
"Ai?"
Lý Thế Dân lại là thở dài một cái, để lộ ra cười khổ, lệ chất cũng vậy, làm sao lại cho kia hôn trướng đưa thuốc dán nữa nha, tiểu tử này chỉ sợ cái đuôi đều muốn miết lên đến.
Về sau làm sao còn bắt chẹt đâu?
Thật là con gái lớn không dùng được a.
Lý Thế Dân bất đắc dĩ.
Mà tại Trường Lạc trong tẩm cung công chúa.
"Thúy Nhi, đưa đến sao?" Trường Lạc công chúa nhìn đến vừa mới cho phòng Di Ái đưa thuốc tiểu cung nữ mở miệng dò hỏi.
Đưa đến công chúa. Thúy Nhi gật đầu một cái. Hắn là phản ứng gì?
Trường Lạc công chúa lại là liền vội vàng hỏi tới.
Thúy Nhi ngẹo đầu nhớ lại một hồi.
Hắn cười có thể vui vẻ, còn nhảy dựng lên.
Nghe nói như vậy, Trường Lạc công chúa khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng.
Mà trở lại trong nhà phòng Di Ái chính là vui dạo dực nhìn đến trong cái bọc từng cái tờ giấy. Mỗi một loại thuốc dán phía trên đều có chuyên môn giới thiệu, như thế nào sử dụng dùng.
Nhìn đến đây thanh nhã tiểu chữ, phòng Di Ái hiểu rõ, đây đánh giá đều là Trường Lạc công chúa tự tay cuốn viết.
Không nói hai lời, đem tất cả thuốc dán chỉnh tề đặt ở căn phòng của mình trên cái giá.
Dạng này, mình liền có thể cả ngày lẫn đêm nhìn đến.
Di Ái, đã trở về, làm sao lại trực tiếp trở về phòng đâu?
Lúc này, phòng Huyền Linh đẩy ra phòng Di Ái cửa phòng đi vào, trong miệng oán giận nói.
Nhìn đến phòng Di Ái đối mặt với một loạt thuốc dán, nhất thời trong mắt lóe lên một tia lo âu, tiến đến hỏi.
Di Ái, ngươi làm sao vậy?
Bị thương sao?
Làm sao chuẩn bị nhiều như vậy thuốc dán?
Tần Quỳnh xảy ra chuyện gì đâu?
Không có đâu, cha không bị thương.
Phòng Di Ái cười xoay người lại, lắc lắc đầu, chỉ đến thuốc dán, có phần ngắc ý nói.
Cha, ngươi biết, đây thuốc dán là ai được không?
Thử.
Phong Huyền Linh mặt đầy nghi hoặc.
Trường Lạc công chúa đưa.
Phong Di Ái tiếu mễ mễ nói ra.
Cái gì?
Phong Huyền Linh kinh hô một tiếng, chỉ đến những cái kia thuốc dán, có một ít hưng phấn có một ít cả lầm nói ra, đều là Trường Lạc công chúa đưa cho ngươi.
Đúng, chuyên môn tại cửa hoàng cung ngăn ta đây, để cho tiểu cung nữ đưa.
Phong Di Ái nụ cười vẫn không có tan đi, nhìn đến thuốc dán tâm lý liền ấm áp.
Ha ha, thì sự.
Thì sự.
Phong Huyền Linh nở nụ cười, hưng phấn không được.
Trường Lạc công chúa có thể chuyên môn để cho tiểu cung nữ cho Phong Di Ái đưa thuốc, điều này nói rõ rồi cái gì?
Nói rõ Trường Lạc công chúa đối với Phòng Di Ái để ý a.
Cha, nói thế nào?
Không thì cùng bệ hạ đi cầu cái cưới.
Muối biển đã chế tạo ra, bệ hạ nói, muối biển cùng ngựa vó sắt đều xem như lễ vật đám hỏi, liền không cho ta thường cho.
Phòng Di Ái cười híp mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh.
Cầu?
Nhất thiết phải cầu.
Ha 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 ha.
Phòng Huyền Linh cười to, vỗ Phòng Di Ái bả vai, cười nói,
chuyện này quấn ở vi phụ trên người, nhất định giúp ngươi cầu đến.
Trường Lạc công chúa đã cho thấy tâm ý, chuyện này liền đơn giản.
Vi phụ đây liền vào cùng, ngươi lại ở nhà chờ chút tin tức tốt.
Phòng Huyền Linh không do dự nữa, liền vội vàng chính là đi ra ngoài.
Muốn đón dâu Trường Lạc công chúa, lớn nhất điểm khó khăn chính là Lý Thế Dân có đồng ý hay không.
Trường Lạc công chúa chính là Lý Thế Dân yêu thích nhất nữ nhi, người bình thường, Lý Thế Dân thật sự không thể cùng ý.
Nhưng
Phòng Huyền Linh có lòng tin, mình nhi tử hôm nay cái năng lực này, đã là hoàn toàn xứng với Trường Lạc công chúa.
Trọng điểm,
Trường Lạc công chúa đối với Phòng Di Ái cũng có ý tứ, như vậy cầu tha thứ một chuyện, vậy thì đơn giản rất nhiều.
Người tỉnh ta nguyện, còn chưa đủ đơn giản.
Kết quả là,
Cam Lộ điện bên trong,
Lý Thế Dân còn không có đợi bao lâu đi,
Cao Công Công liền bỗng nhiên đến báo.
Bệ hạ,
phong tướng cầu kiến,
nói là đến cầu hôn.
Lý Thế Dân, chấp thảo.
Mãnh, không, ba.
Chương 118, bệ hạ,
nên gả con gái rồi.
Canh một.
Thần, Phong Huyền Linh, bái kiến bệ hạ.
Phong Huyền Linh nụ cười tràn trề đi vào Cam Lộ điện, hướng phía Lý Thế Dân nhất bái.
Lý Thế Dân khó chịu, mười phần mất hứng, trợn mắt nhìn Phong Huyền Linh một cái, không vui nói:
"Phong tướng lần này qua đây làm gì?
Không có công vụ xử lý sao?
Cứ như vậy rảnh rỗi?"
Phong Huyền Linh, an thuốc súng.
Hỏa khí nặng như vậy.
Phong Huyền Linh sửng sốt một chút, ngược lại không nghĩ đến Lý Thế Dân cư nhiên sẽ như vậy nói chuyện.
"Bệ hạ, công vụ đều xử lý xong rồi."
Nhưng đối mặt Lý Thế Dân chất vấn, Phong Huyền Linh luôn là phải trả lời.
"Xử lý xong?"
Lý Thế Dân mặt lộ khinh thường, "Chấm không tin, ngươi đem ngươi hôm nay công vụ đều cùng chấm nói một lần, chấm kiểm tra một chút."
"Bệ hạ."
Phong Huyền Linh bất đắc dĩ, hiện tại hắn còn không biết rõ Lý Thế Dân là ý gì sao.
Cái này tỏ rõ đúng là không muốn cùng mình trò chuyện Trường Lạc công chúa cùng Phòng Di Ái sự tình a.
Nhưng
cơ hội ở trước mắt, chỉ cần mình nhi tử cưới Trường Lạc công chúa, kia tương lai là thật không cần lo lắng sợ hãi rồi.
Phòng Di Ái độc thân một ngày, Phòng Huyền Linh liền lo âu một ngày, rất sợ ngày nào Lý Thế Dân sau đó thu nợ.
Chỉ có hoàn toàn đi theo Lý Thế Dân trở thành người một nhà, vậy liền không cần lo lắng.
Dù sao Trường Lạc công chúa phò mã, Lý Thế Dân luôn là muốn cho Trường Lạc công chúa mấy phần mặt mũi.
Ngài quên mất ban đầu nói chúng ta muốn trở thành người một nhà sao?
Phòng Huyền Linh ngẩng đầu lên, hướng phía Lý Thế Dân thuật do nói.
Lý Thế Dân sững sờ, lại là trợn mắt nhìn Phòng Huyền Linh một cái, không vui nói:
"Xảy ra chuyện gì đâu?
Không có công vụ văn thư, cho nên báo cáo không ra được sao?"
"Vừa vặn, chấm nơi này có tấu chương do dự bất định, đến phòng tướng ngươi nhìn xem."
Nói,
Lý Thế Dân lại thuận tay cầm lên một bản tấu chương.
"Bệ hạ, lão thần là đến cầu hôn."
Phòng Huyền Linh rốt cục thì không nhịn được, nói thẳng nói:
"Lão thần hy vọng bệ hạ có thể đem Trường Lạc công chúa gả cho Phòng Di Ái."
"Hừ."
Nhìn thấy Phòng Huyền Linh như vậy không tức thời, trực tiếp ngả bài.
Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng ngày càng không đẹp lên.
Cho thể diện mà không cần a, đây là
phong tướng, Trường Lạc hôm nay tuổi còn nhỏ, đàm luận hôn sự quá sớm, để sau bàn lại đi.
Bệ hạ, ngài không phải đã thu Di Ái lễ vật đám hỏi sao?
Phong Huyền Linh giả vờ không biết mở miệng dò hỏi.
Khụ khụ.
Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân không nhịn được ho khan.
Đây chính là mình thu không ít Phòng Di Ái thứ tốt, một chút ban thưởng đều không cho đâu, trực tiếp ghi tại lễ vật đám hỏi bên trong.
Tại Lý Thế Dân nhìn tới, Phòng Di Ái ngày sau nhất định là con rể của mình, thu chút con rể hiếu kính cũng là rất bình thường a.
Nhưng Phòng Di Ái hôm nay còn không phải Lý Thế Dân con rể đâu.
Phòng Huyền Linh như vậy chừng chừng đề xuất, ngược lại không có một chút khuyết điểm.
Mong rằng bệ hạ ban hôn.
Phòng Huyền Linh lại là hướng phía Lý Thế Dân nhấp bái, lớn tiếng nói:
"Lần này,
Lý Thế Dân cho chỉnh vô lại rồi.
Phong tướng, chuyện này,
chúng ta vẫn là muốn từ dài thương nghị à, đây chính là chấm nữ nhi, nào có như vậy qua loa liền có thể quyết định đâu. Lý Thế Dân ngữ khí trầm chậm, thu người ta chỗ tốt, đương nhiên không thể cho người ta vùng sắc mặt. Chúng ta chậm rãi thương lượng đi, phòng di ái cũng còn nhỏ, không nóng nảy thành hôn. Bệ hạ. Phòng Huyền Linh lắc đầu, Cao Dương công chúa ngài chính là trực tiếp đáp ứng, hơn nữa cầu lấy Trường Lạc công chúa quá nhiều người rồi, lao thần quả thực lo âu a. Ai, bệ hạ, ngươi cũng biết di ái hải tử này, quả thực không đáng tin cậy, nếu như lại không có người đi trói buộc hắn, chúng ta cũng không biết hắn có thể làm ra chuyện gì a. Nghe thấy Phòng Huyền Linh lời này, bên cạnh Cao Công Công là đồng ý sâu sắc gật đầu. Hôm nay, nhìn thấy Phòng Di Ái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đi lên võ lực trị, Cao Công Công là thật có chút lo lắng. Ngày nào Phòng Di Ái thật điên, căn bản không ai cản nổi a. Huyền Linh a. Lý Thế Dân ngữ khí lại là chậm chậm, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, chấm khi nào lừa gạt ngươi, chúng ta không gấp, chúng ta lại chậm rãi. Vậy hạ. Phòng Huyền Linh âm thanh thêm cao, lão thần không gấp, Di Ái cấp bách a. Hôm nay hắn tập võ đều ra nghề, thật không biết sẽ gây ra chuyện gì a. Phòng Huyền Linh đây là dùng Phòng Di Ái đến uy hiếp Lý Thế Dân rồi. Không sao cả. Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu, gây ra chuyện đến cũng có chấm chống đỡ đâu. Tại Lý Thế Dân lúc nói lời này, một bên khác, Phòng Di Ái đã là thưởng thức đủ rồi Trường Lạc công chúa kiểu chữ, lặng lẽ đi ra phòng phủ cửa chính. Đứng tại cửa chính phía trước, Phòng Di Ái chỉ cảm thấy hào khí bắn ra bốn phía, nghĩ đến Trường Lạc công chúa tâm ý, càng là nhiệt huyết dâng trào. Hét lớn một tiếng, kích đến, cặc cặc cặc. Một phiến quạ đen bay qua, bốn phía không có động tĩnh gì. Phòng Di Ái lắc lắc đầu, không có chút nào mang hoảng, ngược lại là sai bước hướng phía bên cạnh đi tới. Đây cả một con đường đều là đạt quan hiển quý phủ đệ. Mình từng nhà đánh tới liền xong chuyện. Đánh xong bắt ra, mình chính là thanh niên đồng lứa võ công thiên hạ đệ nhất, liền có thể thu được phương thiên họa kích rồi. Một đường hành tẩu, nhìn đến từng cái phong ốc. Rất nhanh. Triệu Quốc công phủ bốn chữ lớn, hấp dẫn Phòng Di Ái con mắt, căn bản là không rời ra. Triệu Quốc công phủ, chính là trưởng tôn vô kỵ nhà. A Phi. Phòng Di Ái phun một bãi nước miếng trên mặt đất, nghĩ tới mình có một cái tình địch ở bên trong đi. Trưởng tôn trùng, cận thân kết hôn, cũng không sợ nước Đức hoa xương tiểu tử, đi. Lấy trước ngươi khai đao. Quyết định ra đến. Phòng Di Ái cũng sẽ không do dự, thân như hổ, bước như báo, sai bước hướng phía Triệu Quốc công phủ đi tới. Trong miệng hét lớn, "Trưởng Tôn Trùng, đi ra cho ta." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 119, hành hung Trưởng Tôn Trùng. Canh 2. Phòng Hiến Chất, hôm nay qua đây, chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ. Phòng Di Ái bị người mời được đại sảnh bên trong, vẫn là Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình tiếp đãi. Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ là kinh ngạc hơn vạn phần. Khách nhân đến cửa, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp đãi cũng là phi thường hợp lý. Nhưng mà, đó cũng là muốn nhìn khách nhân thân phận a. Nếu chỉ là Phòng Di Ái loại này hậu bối, hoàn toàn không tới phiên Trưởng Tôn Vô Kỵ tới tiếp đãi. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ lại bất đồng, hắn vậy mà tự mình tiếp đãi Phòng Di Ái, thậm chí phi thường khách khí, vẻ mặt tươi cười. "Trưởng Tôn bà bá, ta là tới khiêu chiến Trưởng Tôn Trùng." Phòng Di Ái cười ngây ngô đến hướng phía Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Người ta khuôn mặt tươi cười chào đón, Phòng Di Ái còn không đến mức trực tiếp giận đối người ta, tự nhiên cũng là khách khí. "Ồ." Trưởng Tôn Vô Kỵ chân mày cau lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Tò mò nhìn Phòng Di Ái hỏi, không biết Phòng Hiền Chất tìm con ta làm gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ thân là hoàng hậu ca ca, dĩ nhiên là lý giải rất nhiều liên quan đến Phòng Di Ái sự tình. Hiện tại Phòng Di Ái trở thành Tần Quỳnh quan môn đệ tử, còn thu được bệ hạ xem trọng, tương lai tươi sáng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không nói tự dưng đi đắc tội Phòng Di Ái. Ta là tới khiêu chiến Trưởng Tôn Trùng, lấy vũ hội bạn. Phòng Di Ái cười híp mắt nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, ha ha ha, Di Ái Hiền Chất ngươi đang nói đùa sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ không có nổi nóng, ngược lại là cười ha ha bộ dáng, ta là văn thần, không phải là võ tướng. Tại sao lấy vu hội bạn? Ngươi chính là Tần Quỳnh Tần tướng quân quan môn đệ tử, con ta không phải là ngươi đối thủ. Như vậy đi, ta thay Sung Nhi nhận vua. Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy lui làm tiến, căn bản là không định để cho Phòng Di Ái đi theo Trưởng Tôn Trùng gặp mặt, càng đừng bảo là đánh nhau. Này. Phòng Di Ái sững sờ, đối mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ loại này lão hồ ly, mình giảng đạo lý tựa hồ nói bất quá người ta à? Tại liền Phòng Di Ái thời khắc lên người. Chậm, một người thiếu niên âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cha, Phòng Di Ái đến. Sau đó chỉ thấy được một tên thiếu niên 16-17 tuổi sải bước đi vào, người mặc trường bào màu nâu. Ngược lại có một cổ dáng vẻ thư sinh chất lượng, tướng mạo đi theo Trưởng Tôn Vô Kỵ giống nhau đến mấy phần, so sánh Trưởng Tôn Vô Kỵ càng thêm trắng nõn. Ngươi chính là Trưởng Tôn Trùng. Nghe vậy, Phòng Di Ái xoay người nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng hỏi, không tồi, ngươi chính là Phòng Di Ái đi. Trưởng Tôn Trùng gật đầu, sắc mặt khó coi nhìn đến Phòng Di Ái, chính là ngươi muốn cùng ta cướp Trường Lạc công chúa đúng không? Phòng Di Ái đối với Trường Lạc công chúa cảm thấy hứng thú thời điểm đã sớm là chuyển khắp triều đình, nên biết người cũng đều biết Trưởng Tôn Trùng vẫn luôn muốn đi tìm Phòng Di Ái tính sổ tới đây, chỉ là bị Trưởng Tôn Vô Kỵ cản lại đến. Sung Nhi, lui ra. Nhìn thấy Trưởng Tôn Trùng xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Kỵ chân mày nhất thời nhíu một cái, quát lên. Cha. Trưởng Tôn Trùng không phục, dựa vào cái gì muốn để cho mình lui ra? Mình chính là Trưởng Tôn gia trưởng tử, tại sao phải sợ một cái Phòng Di Ái đâu?